Tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá, tốt nửa Thiên Đô nói không nên lời một câu. Bọn hắn vốn cho là Lâm Vân một quyền này đối Ngụy An Phục không chút nào có tác dụng. Nhưng mà cho dù ai cũng không nghĩ tới, một quyền này lại trực tiếp đem Ngụy An Phục đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Cái này chuyển biến phát sinh quá nhanh, để bọn hắn hoàn toàn đáp ứng không xuể. Sau nửa ngày, đám người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hết thể hít sâu một hơi. Ta không nhìn lầm đi, Ngụy An Phục liền cứ như vậy bị một quyền này đánh bại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngụy An Phục trên người cua giáp rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao lại đột nhiên liền? Ngay cả lại Nhạc Kinh một kích mạnh nhất, đều không thể đối Ngụy An Phục tạo thành tổn thương chút nào. Lâm Vân lại chỉ là tùy ý một quyền, liền đem Ngụy An Phục đánh cho thổ huyết ngã xuống đất, cái này không phải là ảo giáp đi. Loại này hoang đường sự tình, làm sao có thể là thật? Nhất định là ta đang nằm mơ. Đám người hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt thấy hình tượng. Ở ngoại môn những cái kia đứng hàng đầu trong cao thủ, xếp hạng thứ 6 Thân Hư tốc độ nhanh nhất, xếp hạng thứ 5 Lý Ngưu lực lượng mạnh nhất, xếp hạng thứ 2 lại Nhạc Kinh công kích kinh khủng nhất. Mà xếp hạng thứ nhất Ngụy An Phục thì là phòng ngự biến thái nhất. Phòng ngự của hắn đừng nói là ngoại môn đệ tử, thậm chí ngay cả rất nhiều nội môn đệ tử đều không thể làm gì. Mà thiếu niên trước mắt này, cũng chỉ là hời hợt một quyền, liền đem nó đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Hình tượng này đơn giản quá xung kích tam quan. Một thời gian, tất cả mọi người bởi vì cực độ chấn kinh, mà làm ra một chút không lý trí cử động. Có người dùng lực bóp lấy bắp đùi của mình, có người dùng thủ phiến mình cái tát, còn có người lấy chính mình đầu đi gặp trở ngại. Thậm chí liền tại trận trưởng lão cùng chấp sự, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng phát sinh trước mắt một màn này. Nhưng mà, một màn kế tiếp thì càng thêm vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tứ Hoạch Tâm trưởng lão bên trong, một lao giả lông mày trắng đột nhiên kinh hô lên, cái này, đây chẳng lẽ là Trấn Đăng Quyền? Ngụy An Phục bên ngoài thân cua giáp lông tóc không tổn hao gì, nói rõ hắn thổ huyết là bởi vì nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Có thể không nhìn mặt ngoài cua giáp phòng ngự, trực tiếp với thân thể người tạo thành nội thương nghiêm trọng, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là ai cũng không cách nào luyện thành Trấn Đăng Quyền. Nghĩ tới đây, lão giả lông mày trắng trực tiếp từ vị trí bên trên đứng lên, dùng rung động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đã đem Trấn Đăng Quyền này đã luyện thành? Lão giả lông mày trắng, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại toàn bộ hiện trường gây nên một trận sóng to gió lớn. Cái gì? Trấn Đăng Quyền? Ta không nghe lầm chứ? Lâm Vân thật đã luyện thành Trấn Đăng Quyền? Đây không phải là ngay cả phủ chủ đều xem không hiểu đồ vật sao? Lâm Vân làm sao có thể luyện thành? Đây là sự thực sao? Không thể nào. Làm sao lại có người luyện thành Trấn Đăng Quyền? Toàn trường các đệ tử đều mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lâm Vân làm sao có thể luyện thành loại này ngay cả phủ chủ đều xem không hiểu đồ vật? Không vẹn vẹn là ở đây đệ tử, thậm chí ngay cả chấp sự cùng trưởng lão cũng đều khó có thể tin. Bọn hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu đồ vật, một thiếu niên lại thế nào khả năng luyện thành? Đây quả thực là tại trần trụi đả kích bọn hắn. Nhưng mà, đối với loại này hoang đường sự tình, Lâm Vân lại chỉ là bình tĩnh như một tiếng, làm đối lao giả lông mày trắng đáp lại. Toàn trường ngạc nhiên. Mọi người đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ muốn thổ huyết. Hạch Tâm trưởng lão tự mình mở miệng hỏi hắn như thế kinh thế hai tục vấn đề, hắn vậy mà lại là loại phản ứng này. Liền khiến cho giống như đem Trấn Đãng Quyền luyện thành, trong mắt hắn chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đây rốt cuộc có lầm hay không? Chương 159, tất cả đều cùng lên đi. Nghe được Lâm Vân trả lời, trong mọi người tâm trong nháy mắt nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào đạt được lắng lại. Trấn Đãng Quyền thông thiên tất cả đều là không cách nào phá dịch của văn, liền xem như hoàn chỉnh, cũng muốn so Ngụy An Phục bắt quái trưởng tu luyện độ khó đại thiên vạn lần. Huống chi, cái này Trấn Đãng Quyền vẫn là không trọn vẹn. Mà lại không chọn vẹn bộ phận còn nhiều đạt 60%. Không chút nào khoa trương, liền ngay cả thần vực đại năng hạ phàm cũng không nhất định có thể đem cái này Trấn Đãng Quyền luyện thành. Mà người thiếu niên trước mắt này lại chỉ dùng ngắn ngủi một tháng thời gian liền đem nó đã luyện thành. Đây mà vẫn còn là người ư? Đây quả thực là thần ma chuyển thế a. Ngụy An Phục mặc dù ngã trên mặt đất, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức. Khi hắn nghe được Lâm Vân chính miệng thừa nhận mình luyện thành Trấn Đãng Quyền về sau, lại là một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra ngoài. Ta lựa chọn bắt quái trưởng là bởi vì ta có đầy đủ lòng tin đem nó luyện thành. Không giống ngươi chỉ là vì xuất nhất thời danh tiếng mới đi tuyển, vậy căn bản không cách nào luyện thành Trấn Đăng Quyền. Đây là hắn từng nói với Lâm Vân qua nói. Mà lúc này, những lời này còn tại, nhưng lại như thế tái nhợt bất lực. Hắn từng nói qua, phải dùng bắt quái trưởng tu luyện độ khó, hướng đám người chứng minh thiên phú của hắn. Nhưng mà, cùng Trấn Đăng Quyền tu luyện độ khó so sánh, bắt quái trưởng ngay cả cầu thí cũng không tính. Lâm Vân thắng. Tại xác nhận Ngụy An Phục không cách nào tiếp tục chiến đấu về sau, trưởng lão lúc này mới dùng thanh âm run rẩy tuyên bố Lâm Vân thắng lợi. Toàn trường tất cả mọi người lại một lần nữa thật sâu hít sâu một hơi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng này lại là một trận đặc sắc tuyệt luân quyết đấu, lại không nghĩ rằng sẽ kết thúc vội vàng như thế ngoài ý muốn, như thế rung động. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng vẫn như cũ còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Mà dưới đài Khương Nam Kiếm, lúc này thì một mực dùng như kiếm bàn ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lâm Vân, khuôn mặt âm trầm mười phần đáng sợ. Từ ban đầu đối Lâm Vân khinh miệt cùng khinh thường, càng về sau giật mình cùng coi trọng, cho tới bây giờ Khương Nam Kiếm mới phát hiện, hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp Lâm Vân thiên phú. Chấn đãng quyền loại này bị định nghĩa vì không có khả năng luyện thành võ kỹ, liền xem như hắn cái này vũ châu mạnh nhất thiên tài, cũng hoàn toàn không cách nào đem nó hiểu thấu đáo luyện thành. Mà Lâm Vân lại có thể làm được. Hắn không cách nào làm được sự tình, người khác lại có thể làm được, đây là Khương Nam Kiếm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật. Trận thứ 8, Lâm Vân đối chiến lại Nhạc Kinh. Lâm Vân còn không có xuống đài, trưởng lão lại tiếp lấy tuyên bố trận tiếp theo quyết đấu. Tại trải qua bên trên một trận quyết đấu về sau, tất cả mọi người đối cuộc tỷ thí này không có bất kỳ cái gì chờ mong cùng hào hứng. Lại Nhạc Kinh công kích đối Ngụy An Phục hoàn toàn vô hiệu, mà Ngụy An Phục công kích lại đối Lâm Vân hoàn toàn vô hiệu. Ngụy An Phục có thể tùy tiện chiến thắng Lại Nhạc Kinh, mà Lâm Vân lại có thể một quyền dây bại Ngụy An Phục. Lâm Vân cùng Lại Nhạc Kinh ở giữa thực lực, thông qua Ngụy An Phục liền có thể rất tốt tương đối ra. Tại mọi người xem ra, Lâm Vân cùng Ngụy An Phục hai người quyết đấu, chính là lần này nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu cao trào. Cao trào kết thúc, tiếp xuống tranh tài cũng liền trở nên không thú vị nhàm chán. Trưởng lão công bố trận thứ 8 quyết đấu danh sách về sau, Lâm Vân vẫn như cũ đứng tại trên đài, mà Lại Nhạc Kinh lại sợ. Liền ngay cả ngoại môn đệ nhất thiên tài Ngụy An Phục đều bị Lâm Vân này một quyền dây bại, vậy hắn cái này thứ hai còn đánh cái gì? Căn bản không có đánh. Lại Nhạc Kinh biết rõ mình không phải Lâm Vân đối thủ. Ngay tại Lại Nhạc Kinh bắt đầu do dự muốn hay không trực tiếp từ bỏ lúc, Lâm Vân lại đột nhiên quay người, hướng phía dưới đài ngay tại khu nghỉ ngơi chờ Hải Tiêu, Lưu Sinh hai người nói ra, đừng lãng phí thời gian, còn có ai không cùng ta quyết đấu, tất cả đều cùng lên đi. Toàn trường tĩnh mịch. Cuồng phong từ trong đám người gào thét mà đến, để vẻ mặt của mọi người đều trong gió lộn xộn. Tất cả mọi người trong đầu đều vang vọng thật lâu lấy Lâm Vân. Lãng phí thời gian. Như thế trang nghiêm tấn thăng giải thi đấu, hắn cho rằng là đang lãng phí thời gian. Cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn liền muốn còn thừa đệ tử dự thi toàn bộ cùng tiến lên. Cái này há có thể dùng cuồng vọng phách lối liền có thể hình dung. Đây quả thực là không ai bị nổi. Sau nửa ngày, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Các ngươi nghe thấy được sao? Hắn mới vừa nói còn có ai không cùng hắn quyết đấu, tất cả đều cùng tiến lên. Hắn đây là dự định lấy một đối ba a. Hắn điên rồi đi. Ngụy An Phục lại thế nào cuồng vọng, cũng không dám loạn như vậy đến a. Giờ này khắc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Lâm Vân vậy mà so Ngụy An Phục càng thêm cuồng vọng, càng thêm không ai bị nổi. Nghe được Lâm Vân yêu cầu, phụ trách giám thị trưởng lão lại là lắc đầu nói ra, vũ phủ quy định không thể tùy ý sửa đổi, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, đều phải tuân thủ quy định, một đối một đem so với thi đấu tiến hành tới cùng. Phụ trách giám thị trưởng lão vừa nói xong, lão giả lông mày trắng thì là đối giám thị trưởng lão nói ra, đã hắn như vậy có tự tin, vậy liền để hắn thử một chút đi. Dù sao một đối một quyết đấu ta cũng nhìn chán ngủi, thay đổi khẩu vị cũng là không sai. Nghe được lão giả lông mày trắng, cái khác tam đại hạch tâm trưởng lão cũng đều nhao nhao gật đầu, để bày tỏ bày ra đồng ý. Gặp bốn vị hạch tâm trưởng lão đều đồng ý, giám thị trưởng lão cũng không nói thêm lời. Dù sao tứ hạch tâm trưởng lão là làm chức vũ phủ bên trong chức vụ cao nhất. Phủ chủ không có ở đây tình huống dưới, vũ phủ bên trong hết thảy sự vụ đều từ bốn người bọn họ định đoạt. Ngươi gọi Lâm Vân đúng không? Lão giả lông mày trắng dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Lâm Vân. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi gật gật đầu. Lão giả lông mày trắng dùng nghiêm túc ngữ khí nói với Lâm Vân, lấy một đối ba thế nhưng là ngươi tự chọn. Cái này nếu là thua, vốn nên lấy được thắng lợi ba trận quyết đấu, cũng đều tính ngươi thua. Nếu thật là thua mất tranh tài, ngươi liền lấy không đến ba hạng đầu ban thưởng. Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Lâm Vân tự nhiên biết ba hạng đầu ban thưởng rất trọng yếu, nhưng hắn như trước vẫn là không chút do dự gật đầu nói, suy nghĩ kỹ càng. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lão giả lông mày trắng hài lòng gật đầu, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt trở nên càng thêm khâm phục. Gặp trận này nhiều người quyết đấu bị quyết định xuống, Lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh, ba người mặt đều đỏ lên thành màu gan heo. Bọn hắn ở ngoại môn đều là đứng hàng đầu cao thủ, bình thường đều là bọn hắn lấy một địch ba cặp giao người khác. Ngày hôm nay, bọn hắn lại bị người khác điểm danh muốn lấy một đối ba. Đây quả thực là không chút nào che giấu miệt thị. Bị như vậy miệt thị, trong lòng ba người mặc dù cảm thấy nổi giận, nhưng cùng lúc nhưng lại cảm thấy có chút may mắn. Như Lâm Vân không đưa ra lấy một địch ba, ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào, cũng không thể là Lâm Vân đối thủ. Cũng chỉ có ba người bọn họ cùng tiến lên, mới có chiến thắng Lâm Vân hy vọng. Ba cái đánh một cái mặc dù thắng mà không võ, nhưng dù sao cũng so đánh thua mạnh hơn. Lâm Vân, ngươi dám như thế xem nhẹ chúng ta chắc chắn để ngươi hối hận. Lưu Sinh thẹn quá thành giận quát, bắt đầu từ mặt đất nhảy lên một cái, thẳng tắp rơi vào võ đài bên trên. Hành Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhảy bên trên võ đài, dùng ánh mắt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân, phảng phất hận không thể đem Lâm Vân ngũ mã phanh thây. Mà dưới đài tất cả mọi người nhao nhao dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Vân rõ ràng có thể cầm xuống quán quân, nhưng vì sao lại vẫn cứ muốn tìm chết? Lâm Vân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng theo bọn hắn nghĩ, mạnh hơn cũng có cái hạn độ. Không có ai sẽ cho rằng Lâm Vân có thể tại lấy một đối ba tình huống dưới chiến thắng. Dù sao liền ngay cả Ngụy An Phục cũng không dám đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ. Chương 160, lấy một địch ba. Lâm Vân lấy một chọi ba hành vi đã đầy đủ để đám người chấn kinh. Nhưng mà tiếp xuống, Lâm Vân cử động lại càng là đổi mới đám người tam quan. Chỉ gặp Lâm Vân giơ tay phải lên, chỉ lên trời duỗi ra năm cái đầu ngón tay, đối lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh ba người nói ra, năm chiêu, ta trước hết để cho mỗi người các ngươi năm chiêu. Trong vòng năm chiêu, chỉ cần ba người các ngươi bên trong bất cứ người nào có thể đụng tới ta, cuộc tỷ thí này liền coi như ta thua. Lâm Vân, giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt tại hiện trường nổ tung. Tất cả mọi người như sấm bên tai, lộ ra một mặt hóa đá biểu lộ, cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này nói lời kinh người thiếu niên. Lấy một địch ba, cái này đã đầy đủ tự phụ. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này, lại vẫn muốn trước để ba người riêng phần mình năm chiêu. Hơn nữa còn hứa hẹn, chỉ cần trong ba người bất kỳ người nào đụng phải hắn, hắn liền lập tức nhận thua. Cái này há lại dùng tự phụ có thể hình dung. Đây quả thực liền cuồng vọng đến miểu xem chúng sinh. Hắn đến cùng đem ngoại môn đứng hàng đầu ba tên cao thủ xem như cái gì rồi. Căn bản cũng không có xem như địch nhân, mà là xem như trả đạp đối tượng. Đây quả thực là trần trụi miệt thị. Không chỉ có là đám người, liền liền tại trận tứ hạch tâm trưởng lão, cũng đều vì Lâm Vân hành vi cảm thấy rung động. Hiển nhiên liền ngay cả bọn hắn, cũng đều cho rằng Lâm Vân hành vi quá mức điên cuồng. Tại trải qua ban sơ chấn kinh về sau, hiện trường trật tự rốt cục khôi phục. Tranh tài bắt đầu. Giám thị trưởng lão thanh âm vang lên, biểu thị trận này kinh động như gặp thiên nhân tranh tài chính thức mở màn. Tiểu tử này càng như thế nhục nhã chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Lưu Sinh trợn mắt nghiến răng nhìn xem Lâm Vân, lúc nói chuyện yết hầu tạo thành một cái nô lên, cái này nô lên từ hắn cái cằm một mực di chuyển đến cổ họng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lưu Sinh nuốt cũng không phải là nước bọt, mà là viên kia có thể trong ngắn hạn tăng lên sức chiến đấu cuồng bạo đan. Ban đầu từ Khương Nam kiếm trên tay tiếp nhận cuồng bạo đan lúc, Lưu Sinh căn bản không có phục dụng dự định. Bởi vì hắn cho là mình thực lực đủ để chiến thắng Lâm Vân. Nhưng khi Lâm Vân một quyền dây bại Ngụy An Phục về sau, Lưu Sinh mới hậu chi hậu giác ý thức được, Lâm Vân thực lực đến tột cùng cường đại đến trình độ gì. Lấy Lưu Sinh thực lực, tuyệt đối không thể lại là Lâm Vân đối thủ. Cho dù là liên hợp lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu ba người cùng nhau đối phó Lâm Vân, Lưu Sinh trong lòng vẫn là có loại không hiểu chột dạ, cho nên vẫn là vụng trộm phục dụng cuồng bạo đan, cho rằng dạng này tương đối bảo hiểm. Nghe được Lưu Sinh, lại Nhạc Kinh cũng là đáp lại nói, ba người chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Không sai. Hạnh Tiêu liên tục gật đầu. Ba người cứ như vậy ăn nhịp với nhau, lập tức hình thành mặt trận thống nhất. Hùng hậu nguyên khí, đồng thời từ ba người thể nội bạo phát đi ra, tại ba người sau lưng hội tụ thành ba cái mơ hồ hư ảnh. Hạnh Tiêu sau lưng xuất hiện một đầu hắc sát roi, mặt ngoài tản ra hào quang màu vàng, hiển nhiên là cái hoàng cấp võ hồn. Mà Lưu Sinh sau lưng thì là một đầu báo săn hư ảnh, mặt ngoài cũng tản ra hào quang màu vàng, đồng dạng cũng là cái hoàng cấp võ hồn. Tại báo săn xuất hiện trong nháy mắt, Lưu Sinh cũng đi theo biến thành nửa người nửa thú hình thái. Đầu hắn dài ra, khoe miệng biến nọn, trên thân mọc đầy báo vằn, móng tay biến thành sắc bén thú chảo. Mọi người dưới đài thấy thế đều không ngừng kinh hô lên. Vậy mà biến thành dã thú hình thái, đây chính là võ hồn năng lực sao? Thật thần kỳ. Lưu Sinh võ hồn hình thái là báo săn, năng lực là biến thân thành thú nhân hình thái. Nghe nói tại thú nhân hình thái dưới, Lưu Sinh có thể tăng lên gấp 2 lực lượng cùng tốc độ. Tăng lên gấp 2 lực lượng cùng tốc độ. Thật sự là quá lợi hại. Hành Tiêu đánh cho roi võ hồn cũng lợi hại, nghe nói nó có thể trực tiếp làm vũ khí công kích địch nhân, bị nó rút trúng người, sẽ xuất hiện ngắn ngủi có rút hiện tượng. Trong khi mọi người bàn luận, lại Nhạc Kinh sau lưng cũng đi theo xuất hiện một thanh kim loại cự chủ y, đó chính là hắn võ hồn chí mạng chủ y. Đám người thấy thế cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chí mạng chủ y thế nhưng là lại Nhạc Kinh đòn sát thủ sau cùng. Thật không nghĩ tới hắn lại từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp đem chí mạng chủ y sử dụng ra. Liền xem như đối phó Ngụy An Phục, hắn cũng không có dạng này qua. Xem ra, liền xem như ba đánh một, bọn hắn cũng không dám chút nào khinh thị Lâm Vân A. Tại mọi người đang khi nói chuyện, lại Nhạc Kinh đã đem chí mạng chủ y võ hồn lực lượng chuyển hóa làm tinh thuần lực lượng, độ cao hội tụ tại hắn hữu quyền phía trên. Lại Nhạc Kinh giơ cao lóe ra nhàn nhạt hoàng quang hữu quyền, đối Hạnh Tiêu cùng Lưu Sinh nói ra, hai người các ngươi hiệp trợ ta tiến hành đánh nghi binh, nhất định phải làm cho ta một quyền này đánh trúng hắn. Tốt, không có vấn đề. Hạnh Tiêu cùng Lưu Sinh hai người đồng thời gật đầu, trong lòng bọn họ cũng phi thường rõ ràng, ngay cả Ngụy An Phục bắt quái trưởng đều đối Lâm Vân vô hiệu. Hai người bọn họ công kích cũng khẳng định không cách nào tổn thương đến Lâm Vân. Muốn đánh bại Lâm Vân, cũng chỉ có ngoại môn công kích mạnh nhất lại Nhạc Kinh xuất thủ mới được. Trước sách là, lại Nhạc Kinh nhất định phải đánh trúng Lâm Vân, nếu không hết thảy đều là nói xuông. Ta lên trước. Phục dụng cuồng bạo đan sau Lưu Sinh thập phần hưng phấn, hắn chợt quát một tiếng lăng không vọt lên, một ngựa đi đầu hành chân hướng Lâm Vân quét tới. Tại sau khi biến thân, Lưu Sinh Chân trở nên 10 phần thon dài, quét tới lúc trực tiếp hình thành một cái bóng mờ, phảng phất như là một cây cực tốc quét tới thiết tiên. Lưu Sinh từ trên hướng xuống đối Lâm Vân tiến hành áp chế, Hạnh Tiêu thì là đối Lâm Vân tiến hành chính diện tấn công mạnh. Hắn một tay nắm chặt đánh cho roi võ hồn, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Vân vung tới. Tại hai người đồng thời giáp công Lâm Vân lúc, Lại Nhạc Kinh thì thừa cơ quanh co đến Lâm Vân sau lưng, chuẩn bị nắm lấy thời cơ, từ phía sau đối Lâm Vân phát động một kích chí mạng. Ba người từ ba cái phương hướng khác nhau, đồng thời đối Lâm Vân tiến hành toàn phương vị vây quét, để Lâm Vân không chỗ có thể trốn. Một khắc này, dưới đài vây xem tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở. Đồng thời đối mặt ba người giáp công, còn không thể hoàn thủ chỉ có thể né tránh. Muốn dưới loại tình huống này đứng ở thế bất bại, căn bản không có khả năng có người làm được. Huống chi, Lâm Vân còn thân hơn miệng hứa hẹn, chỉ cần bị trong ba người bất kỳ người nào đụng phải, hắn liền trực tiếp nhận thua. Lâm Vân cái này như nếu thật là còn có thể chiến thắng, vậy đơn giản cũng không phải là tại tranh tài, mà là tại sáng tạo kỳ tích, khiêu chiến không có khả năng. Khi Lưu Sinh quét tới kia một chân, đã cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, tất cả mọi người không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Song khi sự tình người Lâm Vân, lại tại một khắc này ung dung hai mắt nhắm lại. Khi Lâm Vân lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt thế giới triệt để trở nên chậm lại. Vô luận là Lưu Sinh kia một chân quét tới động tác, vẫn là Hạnh Tiêu kia chính hướng hắn vung tới roi, ở trong mắt Lâm Vân đều lộ ra chậm như ốc sên. Mỗi di chuyển một ly, đều thoáng như một mét. Lâm Vân chân trái bên cạnh rời, thân thể hướng bên trái lệch ra. Chỉ là cái này nhìn như đơn giản mà hứng hờ động tác, lại là tinh chuẩn không sai đồng thời tránh đi ba người vây công. Lưu Sinh một chân quét sạch sẽ, Hạnh Tiêu một roi thất bại. Từ phía sau đánh lén Lâm Vân lại Nhạc Kinh, cũng đồng dạng một quyền đánh hụt. Ba người đồng loạt trừng lớn hai mắt, con ngươi manh trong chiều co vào, cùng nhau lên tiếng kinh hô tới. Thật nhanh. Chương 161, chỉ cần một chiêu, hết thể giấy mất. Ba người bọn họ đều biết Lâm Vân tốc độ rất nhanh, nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Vân tốc độ lại sẽ nhanh đến loại trình độ này. Xem ta. Hạnh Tiêu chợt quát một tiếng, chính là ra tốc vung về roi. Bởi vì hắn vung roi tốc độ quá nhanh, roi trong tay hắn lại tạo thành biến mất ảo giác, chỉ ở trong không khí lưu lại mấy chục đạo mơ hồ tàn ảnh. Những này roi tàn ảnh, lập tức giống như mưa to gió lớn hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở quật quá khứ. Mà Lâm Vân nhưng như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, ngay cả bước chân đều không có nhúc nhích chút nào, chỉ là nửa người trên chúng quanh không ngừng vặn mèo, dùng loại này nhất tiết kiệm thể lực phương thức, đến né tránh tất cả hướng hắn quật quá khứ bóng roi. Ngắn ngủi một giây, Hải Tiêu cũng đã hướng Lâm Vân huy động mấy chục lần roi, sớm đã vượt qua Lâm Vân hứa hẹn qua năm chiều. Nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có một lần đánh trúng Lâm Vân. Tại Hạnh Tiêu xuất thủ đồng thời, Lưu Sinh cùng Lại Nhạc Kinh cũng đồng thời hướng Lâm Vân phát động mãnh liệt thế công. Lại Nhạc Kinh tốc độ thật nhanh, nhưng phục dụng cuồng bạo đan sau Lưu Sinh, tướng nhanh hơn Lại Nhạc Kinh. Đối mặt hai người này liên thủ vây quét, liền xem như ngoại môn xếp hạng thứ nhất Ngụy An Phục, tại không sử dụng võ hồn năng lực tình huống dưới, cũng tuyệt đối phải là bại. Nhưng mà, bọn hắn nhưng như cũng không có đánh trúng qua Lâm Vân một lần. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể toàn bộ tránh đi? Tuyệt đối không có khả năng. Đây không phải là thật. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh ba người, lúc này đều đã giết đỏ cả mắt. Bọn hắn như phát điên đối Lâm Vân triển khai mãnh liệt thế công. Nhưng, từ đầu đến cuối cũng vẫn không có đụng phải Lâm Vân một sợi lông. Trong nháy mắt, Lâm Vân hướng ba người cam kết năm chiêu đã qua. Mọi người dưới đài tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình tượng. Bọn hắn vốn cho là, Lâm Vân nói muốn để ba người riêng phần mình năm chiêu. Vẹn vẹn chỉ là đang nói khoác lác. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân lại thật làm được để ba người riêng phần mình năm chiêu. Cái này hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Năm chiêu đã qua, các ngươi có thể lăn. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt từ thể nội bộc phát ra hùng hậu nguyên khí. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, đảo mắt liền tới đến Lưu Sinh trước mặt. Lưu Sinh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lâm Vân một quyền đập trúng lồng ngực. Một quyền kia nhìn như tùy ý, kỳ thực ẩn chứa một cô mắt thường không thể nhận ra cảm giác sóng chấn động, trong nháy mắt xuyên thấu Lưu Sinh thân thể tiến vào hắn lồng ngực. Đem hắn nội tạng khí quan toàn bộ chấn vỡ. Phúc. Lưu Sinh trong miệng phun ra một ngụm máu lớn sương ngủ, sau lưng báo săn hư ảnh cấp tốc tiêu tán. Thân thể của hắn cũng đi theo từ thú nhân trạng thái khôi phục thành hình người, sau đó vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, triệt để mất đi phản ứng. Một chiêu. Chỉ là một chiêu. Phục dụng cùng bạo đan sau Lưu Sinh, cứ như vậy hời hợt bị Lâm Vân này đánh bại. Đám người thị giác thần kinh cũng còn chưa đổi theo hình tượng tiết ấu, Lâm Vân thân ảnh lại lần nữa nhoáng một cái, đảo mắt lại đi tới Hạnh Tiêu trước mặt. Một cước quét loạn đầy trời sức tưởng tượng vô lực bóng roi, giống như một đạo thế không thể đỡ thiết tiên, trùng điệp quất vào Hạnh Tiêu phần bụng. Hạnh Tiêu trong nháy mắt hai chân cách mặt đất, lăng không thổ huyết bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào giam cấm võ đài kết giới bên trên, đem kết giới đều đâm đến kích thích từng cơn sóng gợn. Tại đụng vào kết giới về sau, Hạnh Tiêu lại theo sát lấy bị bắn ngược trở về, rơi xuống đất liền không còn có phản ứng. Một chiêu. Ý thì anh nguyên một chiêu. Ngoại môn bài danh thứ 3 cao thủ, tại Lâm Vân trước mặt lại giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Y Lệ Nguyên chỉ dùng một chiêu, liền tùy tiện đem nó đánh bại. Tại Lâm Vân một cước đạp bay Hạnh Tiêu lúc, Lại Nhạc Kinh thì nhắm ngay thời cơ phát động băng sơn quyền, hướng Lâm Vân phía sau lưng đập tới, liền biết né tránh, có bản lĩnh ngươi tiếp ta một quyền. Hét lớn đồng thời, Lại Nhạc Kinh kia bao trùm lấy nhàn nhạt hoàng quang năm đấm, đã giống như lưu tinh đánh tới hướng Lâm Vân. Lâm Vân lại là không sợ hãi chút nào, trở tay chính là một quyền chính diện liên tiếp. Một khắc này, tất cả mọi người hai mắt mở to, nín hơi ngưng thần. Cứng đôi cứng. Lại Nhạc Kinh băng sơn quyền uy lực vốn là 10 phần kinh khủng, mà hắn võ hồn năng lực lại có thể sắp sụp sơn quyền uy lực tăng lên gấp 10. Liền xem như nội môn đệ tử, cũng không có mấy cái dám vững vàng đón đỡ lấy một quyền này của hắn. Lâm Vân coi như học xong trấn đãng quyền, tại cùng hắn đối đầu một quyền về sau, thật có thể bình an vô sự sao? Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, hai cái nắm đấm giống như hai viên thiên thạch trong không khí chạm vào nhau. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang cực lớn. Va chạm sinh ra sóng xung kích cùng sóng nhiệt trong nháy mắt bộc phát, giống như hải khiếu quét sạch bốn phía. Tất cả mọi người vô ý thức nâng lên hai tay, giao nhau ngăn tại trước mặt, dùng cái này để ngăn cản cuốn tới khí lãng. Tại tùy ý bộc phát khí lãng bên trong, chỉ truyền xuất một tiếng ngắn ngủi mà vội vàng kêu thảm. Lại Nhạc Kinh ứng thanh chỉ lên trời phun ra một chùm huyết vụ, thân ảnh như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Mà Lâm Vân thì là lông tóc không thương, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, giống như một tôn sừng sững vạn năm thần phận. Hắn đưa lưng về phía đám người, tắm rửa tại chói mắt trong ánh nắng. Từ đám người góc độ nhìn lại, hắn thân thể lúc này phảng phất chán phóng vạn trượng quan mang, lộ ra vô cùng sáng chói chói mắt. Giờ này khắc này, mọi người đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Một chiêu, vẫn là một chiêu. Hành Tiêu cũng tốt, Lưu Sinh cũng tốt, Lại Nhạc Kinh cũng được. Bọn hắn đối với Lâm Vân mà nói, hoàn toàn không có cái gì khác nhau. Chỉ cần một chiêu, hết thảy dây mất. Mặc kệ là bài danh thứ 3, vẫn là xếp hạng thứ 2, tại Lâm Vân trước mặt đều giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lâm Vân thắng. Trưởng lão dùng thanh âm run rẩy đối đám người tuyên bố, thanh âm của hắn tràn đầy khó có thể tin, liền phảng phất triệt để biến thành người khác. Trước mắt hình tượng này quá mức rung động, hắn đơn giản khó có thể tin. Tốt một lúc sau, hiện trường chúng đệ tử lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, không khỏi hít sâu một hơi. Khó có thể tin, cái này Lâm Vân lại thật đánh bại ba người. Lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh, cái này ba cái ngoại môn đứng hàng đầu cao thủ, tại Lâm Vân trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Đảo mắt diệt đi ba cái ngoại môn đứng hàng đầu cao thủ, hơn nữa còn là một chiêu một cái, vậy liền coi là nội môn đệ tử, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, Lâm Vân thực lực đến tột cùng có bao nhiêu người tiên. Một thời gian, toàn trường chúng đệ tử đều mắt không chấp nhìn xem Lâm Vân, trong ánh mắt tràn ngập kính ngưỡng cùng sùng bái. Không chỉ có là ở đây đệ tử, liền ngay cả Vân Nhược Hy cũng dùng sùng bái ánh mắt nhìn Lâm Vân. Thậm chí liền ngay cả Ngũ Đại Hạch Tâm trưởng lão cũng đều đối Lâm Vân lau mắt mà nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập bội phục cùng chờ mong. Lâm Vân liền tựa như một thất đột nhiên giết ra tới hắc mã, ai cũng không có dự kiến đến sự xuất hiện của hắn, dù ai cũng không cách nào dự đoán được hắn có thể đi bao xa. Kẻ này ngày sau vô khả hạn lượng. Lão giả lông mày trắng ý vị thâm trường cảm thán một câu. Nghe được lão giả lông mày trắng đối Lâm Vân tán thưởng, toàn trường chúng đệ tử lần nữa hãm sâu rung động. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, có thể bị Hạch Tâm trưởng lão như thế tán thưởng người, cũng chỉ có tứ Hạch Tâm đệ tử. Mà trước mắt cái này còn chưa chính thức tiến vào nội môn tân tấn đệ tử, lại cũng có thể để cho Hạch Tâm trưởng lão như thế sợ hai thán phục, đây quả thực quá lợi hại. Chương 162, Lâm Anh mất tích. Mỗi năm một lần nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu, cứ như vậy lấy rung động nhất phương thức hạ màn kết thúc. Hành Tiêu, Lưu Sinh, Lý Ngưu, thân hương ngoại hạng môn đứng hàng đầu cao thủ, đều nhao nhao bị nội môn trưởng lão chọn chúng, toàn bộ tiến vào nội môn. Hạng 3 là Lại Nhạc Kinh, thu được 3000 điểm cống hiến độ ban thưởng. Tên thứ 2 là Ngụy An Phục, thu được 5000 điểm cống hiến độ ban thưởng. Mà Lâm Vân thì hoàn toàn xứng đáng là năm nay nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu quán quân, thu được 10000 điểm cống hiến độ ban thưởng. Lâm Vân, Ngụy An Phục, Lại Nhạc Kinh ba người đều lọt vào đông đảo nội môn trưởng lão tranh đoạt. Mấy tên địa vị tương đối cao nội môn trưởng lão, thậm chí vì tranh đoạt Lâm Vân, mà tại hiện trường đối Lâm Vân ném ra ngoài các loại dụ hoặc. Đối mặt các loại làm cho người hoa mắt dụ hoặc, đổi thành bất luận kẻ nào đều khó mà lựa chọn, khó mà dứt bỏ. Mà Lâm Vân lại là rất tùy ý liền làm ra lựa chọn, phảng phất lựa chọn một kiện râu ria việc nhỏ, như thế để đám người không khỏi ở trong lòng âm thầm lưu lưới. Trên thực tế, những này nội môn trưởng lão chỗ ném ra dụ hoặc, đã đối Lâm Vân không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Lâm Vân cũng hoàn toàn không cần những này nội môn trưởng lão dạy bảo, cho nên lựa chọn ai theo Lâm Vân, kỳ thật đều là giống nhau. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới không có chút nào xoắn xuýt, cứ như vậy tùy ý làm ra lựa chọn. Cuối cùng, Lâm Vân tượng trưng bái nhập một vị tên là Trần Long trưởng lão môn hạ. Trần Long là một cấp 5 vũ sư đỉnh phong cường giả, khoảng cách cấp 6 vũ sư chỉ có khoảng cách nửa bước, tại nội môn trưởng lão bên trong cũng là thực lực đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá Lâm Vân đối với cái này không quan tâm chút nào, bởi vì mặc kệ Trần Long thực lực như thế nào, đều cùng Lâm Vân không có cái gì quan hệ. Dù sao Lâm Vân tiến vào nội môn chỉ là hướng về phía độ cống hiến mà đến, căn bản là không có nghĩ tới muốn từ trong môn trưởng lão trên người học được thứ gì. Tại toàn bộ Vũ Châu Vũ Phủ, cũng không có bất kỳ cái gì một trưởng lão có được dạy bảo Lâm Vân tư cách. Đừng nói dạy bảo Lâm Vân, bọn hắn thậm chí ngay cả này Lâm Vân làm đệ tử, cũng còn không đủ tư cách. Tại tượng trưng bái nhập Trần Long Môn sau đó, Lâm Vân chính là trực tiếp rời đi giải thi đấu hiện trường, về tới mình ngủ phòng. Khi trở lại ngủ sau phòng, Lâm Vân một cây thần kinh lại là trong nháy mắt căng thẳng. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, ngủ trong phòng vậy mà không có muội muội Lâm Anh khí tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Vân lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, đem toàn bộ ngủ phòng xem xét một lần, phát hiện Lâm Anh đích thật không có tại ngủ trong phòng. Chỉ có bếp lò bên trên, còn cất đặt lấy một bát nấu xong canh sườn, canh còn có dư ôn, hiển nhiên mới nấu thật là không có bao lâu. Tiểu Anh. Lâm Vân trong nháy mắt phảng phất bị chạm đến mẫn cảm nhất thần kinh, cả người đều trở nên có chút không tỉnh táo, thậm chí đều có chút không giống như là chính hắn, không giống như là cái kia sống hơn ngàn năm võ đế. Lâm Anh từ khi đi theo Lâm Vân tiến vào Vũ Phủ về sau, vẫn đợi tại ngủ trong phòng rất ít ra ngoài, mà lại mỗi lúc trời tối đều sẽ đúng giờ tu luyện Lâm Vân truyền thụ cho Cửu Âm Hàn Kinh. Bình thường tại cái này đoạn thời gian, Lâm Anh cũng hẳn là chuẩn bị lên giường tu luyện, không có khả năng không tại ngủ phòng. Trong đầu cực tốc suy tư một phen về sau, Lâm Vân rất nhanh liền đạt được một cái kinh người kết luận, Lâm Anh xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Lâm Vân song quyền không tự chủ được nắm chặt, thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Lâm Vân lúc này nội tâm hết sức phức tạp, liền cùng ban đầu ở biết được Lâm Anh vì hắn mà cam nguyện đi đến Tiêu gia tâm tình đồng dạng phức tạp. Bất quá Lâm Vân không có vì vậy mà mất lý trí, hắn thở sâu cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo, sau đó liền bắt đầu trên sàn nhà vẽ lên một cái đối xứng pháp trận. Pháp trận này tên là thời gian hình ảnh quay lại pháp trận, nó chính là Lâm Vân kiếp trước vĩ đại nhất phát minh một trong. Pháp trận này tác dụng là đem trong không gian đã từng phát sinh qua sự tình, thông qua lập thể hình ảnh phương thức quay lại. Kể từ đó, Lâm Vân liền có thể thông qua pháp trận công năng, nhìn thấy trước đó ngủ trong phòng chuyện xảy ra. Ngắn ngủi 2 phút, Lâm Vân liền đem pháp trận này bố trí xong, sau đó liền xuất ra nguyên khí khảm đi vào, kích hoạt khởi động pháp trận. Pháp trận khởi động về sau, Lâm Vân lập tức điều chỉnh pháp trận hình ảnh quay lại thời gian. Thời gian trở lại buổi sáng, Lâm Vân sau khi rời đi, Lâm Anh vẫn như cũ còn tại gian phòng bên trong. Hết thảy đều như là thường ngày, chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Bởi vì thời gian cấp bách quan hệ, cho nên Lâm Vân không thể từ đầu dám nhìn thấy đuôi, chỉ có thể trực tiếp nhảy qua cái này nhất đoạn, đem thời gian điều chỉnh đến Lâm Anh xảy ra chuyện lúc kia. Khi Lâm Vân đem thời gian điều chỉnh đến nửa canh giờ trước lúc, ngủ trong phòng liền lập tức xuất hiện tình huống dị thường. Giờ này khắc này, Lâm Anh ngay tại bếp lò bên trên vì Lâm Vân chịu canh sườn. Ngay tại nàng đem canh sườn từ bình bên trong đổ vào trong chén về sau, ngủ cửa phòng liền đột ngột xuất hiện hai người mặc tu hành bào thiếu niên. Mặc dù lúc này hai người này đều chỉ là hình ảnh, nhưng Lâm Vân còn có thể căn cứ hình tượng của bọn hắn để phán đoán xuất bọn hắn đại khái cảnh giới. Cảnh giới của bọn hắn hẳn là đều tại cấp 5 võ sĩ phía trên, hiển nhiên đều là nội môn đệ tử. Hai người bọn họ đột ngột xuất hiện, để Lâm Anh lấy làm kinh hãi. Các ngươi là ai? Lâm Anh kinh hô một tiếng, vội vàng hướng về sau rút về 2 bước. Đại ca của chúng ta muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Hai người không có nhiều lời nói nhảm, chỉ là lưu lại một câu nói kia, sau đó liền cưỡng ép mang theo Lâm Anh rời đi. Lâm Vân trên trán lập tức xuất hiện một tia nô ra gân xanh, hắn một tay phất lên, trong nháy mắt chính là triệt tiêu trên đất pháp trận, sau đó vọt thẳng xuất ngủ phòng, thẳng hướng nội môn đệ tử chỗ xương phòng phóng đi. Vì để tránh cho đệ tử ở giữa xuất hiện lấy mạnh nhất hiếp yếu tình huống, Vũ phủ đem hoạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, 3 cái khác biệt cấp độ đệ tử ở xương phòng đều hoàn toàn ngăn cách ra, từ thâm niên chấp sự phụ trách trông coi. Không có Vũ phủ cao tầng mệnh lệnh, 3 cái khác biệt cấp độ đệ tử bình thường đều nghiêm lệnh cấm chỉ tương hỗ tiến vào lẫn nhau xương phòng. Trước đó xuất hiện tại quay lại hình ảnh bên trong, kia 2 cái mang đi Lâm Anh thiếu niên, rất rõ ràng không phải ngoại môn đệ tử, mà là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử lại là như thế nào tiến vào ngoại môn đệ tử xương phòng, quang minh chính đại đem ngoại môn đệ tử trong xương phòng người mang đi. Cũng chỉ có một loại khả năng mới có thể giải thích, đó chính là những này nội môn đệ tử bối cảnh cùng quan hệ đã cường đại đến đủ để uy hiếp trông coi xương phòng chấp sự. Cho dù trong lòng minh bạch điểm này, Lâm Vân cũng không có chút nào kiêng kỵ. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Lâm Anh chính là Lâm Vân nghịch lân, mặc kệ đối phương quan hệ bối cảnh cường đại cỡ nào, chỉ cần dám động Lâm Anh, Lâm Vân liền tuyệt không khinh suất tha thứ. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền giống như một trận như cuồng phong đi ngang qua quá dài dài hành lang, lại xuyên qua rộng lớn diễn võ trường, đi tới nội môn đệ tử xương phòng. Phụ trách trông coi nội môn đệ tử xương phòng chấp sự, lúc này đang ngồi ở một cái bàn trên ghế, cầm trong tay bút lông tại một cái sổ bên trên đăng ký lấy một chút danh tự. Những tên này chính là sắp từ ngoại môn xương phòng di chuyển tiến vào nội môn xương phòng chuẩn nội môn đệ tử. Khi chấp sự vừa viết xong Lâm Vân 2 chữ lúc, lại đột nhiên cảm thấy một trận cuồng phong đánh tới, mang theo một cỗ sát khí đột nhiên đập tại hắn trên khuôn mặt, đem hắn tóc mai đều thổi đến hướng về sau phiêu khởi. Khi hắn kịp phản ứng về sau, Lâm Vân thân ảnh đã giống như một trận như cơn lốc vọt vào nội môn đệ tử trong xương phòng. Chương 163, phẫn nộ Lâm Vân. chấp sự chỉ cảm thấy có một đạo mơ hồ bóng đen hướng mình đánh tới, còn không có thấy rõ ràng đạo hắc ảnh kia là ai, đạo hắc ảnh kia bắt đầu từ trước mặt mình thoáng một cái đã qua. Vũ phủ đệ tử xương phòng quản lý xâm nghiêm, bình thường đệ tử xuất nhập xương phòng đều muốn trải qua chấp sự xác nhận kiểm tra. Gã chấp sự này tại nội môn nhậm chức nhiều năm, còn chưa hề gặp phải hôm nay loại này có đệ tử không tiếp thụ kiểm tra, trực tiếp cưỡng ép xâm nhập tình huống. Dừng lại. Chấp sự trong nháy mắt giận tím mặt, cả người trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy lên đằng không mà lên, thân thể tại cao mấy mét không liên tục mấy cái lộn ngược ra sau, lấy càng nhanh chóng hơn độ rơi vào Lâm Vân trước mặt, đem Lâm Vân đường đi chặn đường. Tránh ra. Đối mặt cấp 9 võ sĩ cảnh giới chấp sự, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Chấp sự chậm rãi quay người, dùng ánh mắt phẫn nộ hướng Lâm Vân nhìn tới. Lâm Vân gần nhất danh tiếng đại thịnh, chấp sự tự nhiên cũng nhận biết Lâm Vân. Khi phát hiện thiếu niên trước mắt này lại là Lâm Vân lúc, chấp sự thần sắc hơi có chút biến hóa, tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn lại khôi phục bình thường, lạnh như băng đối với Lâm Vân nói ra, "Lâm Vân, mặc dù ngươi đã tiến vào nội môn, nhưng tương quan xương phòng di chuyển thủ tục còn không có làm tốt, cho nên ngươi bây giờ còn không thể tiến vào nội môn." Tại chấp sự cùng Lâm Vân đối thoại thời khắc, một chút ra ra vào nội môn đệ tử, đều nhao nhao bị hấp dẫn tới. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải cái kia tại nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu bên trong, thu hoạch được quán quân Lâm Vân sao? Xương phòng di chuyển thủ tục làm quá trình, không phải cần một ngày thời gian sao? Hắn hôm nay mới chính thức tiến vào nội môn, làm sao ban đêm liền trực tiếp đến nội môn xương phòng rồi? Cũng quá nóng lòng a. Xem ra, hắn là quá khát vọng trong chúng ta cửa. Lâm Vân đối chúng đệ tử mắt điếc hai ngơ. Hắn một đôi tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn thẳng chấp sự, dùng uy hiếp khẩu khí đối chấp sự nói ra, "Ta chỉ nói một câu, tránh ra." Nghe được Lâm Vân, chúng nội môn đệ tử đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. "Ta không nghe lầm chứ? Cái này Lâm Vân dám dùng loại này khẩu khí cùng quản lý xương phòng chấp sự nói chuyện? Hắn cho là mình thiên phú cường đại, liền có thể không coi ai ra gì sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng ra hỏa." Vừa tới nội môn xương phòng ngày đầu tiên, hắn liền đắc tội quản lý xương phòng chấp sự, lần này hắn nhưng có đau khổ. Chúng nội môn đệ tử đều mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ rất chờ mong chấp sự sẽ như thế nào thu thập Lâm Vân. "Thật có lỗi, đây là vũ phủ quy củ, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc." Chấp sự nói với Lâm Vân nói ngữ khí đã phi thường khách khí, nếu là đổi lại đệ tử khác, chấp sự đã sớm động thủ đuổi. Nhưng mà Lâm Vân không chút nào không lĩnh tỉnh, hắn lúc này một lòng chỉ muốn cứu về Lâm Anh, căn bản không cố được nhiều như vậy. Không tiếp tục nhiều lời nửa câu nói nhảm, Lâm Vân thân ảnh nhoáng một cái, liền dự định vòng qua chấp sự hướng trong xương phòng phóng đi. Lâm Vân tốc độ thật nhanh, nhanh đến bên cạnh chúng đệ tử con mắt hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen. Nhưng mà cấp 9 võ sĩ cảnh giới chấp sự, tốc độ lại là nhanh hơn Lâm Vân. Tại Lâm Vân vòng qua hắn xông vào xương phòng trước, hắn chính là lấy tốc độ nhanh hơn đem Lâm Vân chặn lại. Cút! Lâm Vân chợt quát một tiếng, hai con mắt màu đen bên trong đột nhiên bắn ra một vòng hung quang, trực tiếp một quyền hướng phía chấp sự mặt đập tới. Gặp Lâm Vân đột nhiên ra quyền, chấp sự trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân tốc độ lại sẽ có nhanh như vậy. Bất quá chấp sự tốc độ nhanh hơn Lâm Vân, tại Lâm Vân một quyền kia sắp đập trúng hắn lúc, hắn tay trái đột nhiên rối ra, tinh chuẩn không sai chặn Lâm Vân một quyền kia. Chớ đắc ý vong hình. Tại ngăn trở Lâm Vân một quyền kia đồng thời, chấp sự liền hừ lạnh một tiếng huy quyền hướng Lâm Vân đập tới. Một quyền kia tốc độ cực nhanh, nhanh đến chỉ tạo thành một đạo mơ hồ quyền ảnh, cơ hồ đạt đến nửa tốc độ âm thanh. Đừng nói ngoại môn đệ tử, liền ngay cả nội môn đệ tử cũng hoàn toàn phản ứng không qua được. Mà ở sớm đã mở ra nhập vi trạng thái Lâm Vân trong mắt, một quyền kia quy tích lại là có thể thấy rõ ràng. Tại một quyền kia đánh ra đồng thời, Lâm Vân cũng đã làm ra né tránh động tác, cuối cùng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kịp thời tránh đi kia vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền. Một quyền kia giáng chặt lấy Lâm Vân bên mặt sẽ qua, nắm đấm mang theo kình phong diễn tấu tại Lâm Vân trên mặt, đem Lâm Vân mái tóc màu đen thổi đến cuồng loạn vung dậy. Tại một quyền kia vung ra ngoài đến cực hạn liền dừng lại trong nháy mắt, một đoàn lớn chừng quả đấm nguyên khí từ trên nắm tay nổ bắn ra đi, mãnh liệt đánh vào trên sàn nhà. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Lâm Vân sau lưng sàn nhà trong nháy mắt ứng thanh sụp đổ, hình thành một cái đường kính nửa mét hố. Sóng xung kích mang theo vô số đá vụn phiến, từ trong hầm hướng bốn phía chạy ra ngoài. Tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Cách không một quyền, liền nhường đất tấm bạo liệt. Đây chính là cấp 9 võ sĩ một quyền có uy lực sao? Liền xem như đem bất diệt thần thể kim cương thể tu luyện đến nhập môn Lâm Vân, cũng không dám tùy ý vững vàng đón đỡ lấy một quyền này. Tại tránh đi chấp sự nắm đấm đồng thời, Lâm Vân lại lần nữa ra quyền, một quyền hướng phía chấp sự lồng ngực đập tới. Cùng vừa rồi một quyền kia không giống, một quyền này nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế lại mang theo một cô mắt thường không thể nhận ra cảm giác sóng chấn động. Có lẽ là cảm giác được Lâm Vân trên nắm tay nguyên khí ba động, chấp sự không dám đi vững vàng đón đỡ lấy Lâm Vân một quyền này, mà là một cái nghiêng người tránh đi Lâm Vân một quyền, sau đó nâng lên một cước hướng phía Lâm Vân đá ra. Một cước này đá ra trong nháy mắt, mũi chân lại trực tiếp xuyên thấu bức tường âm thanh, tuôn ra một vòng khí màu trắng sóng, lôi cuốn lấy chói tai tiếng rít, thẳng hướng Lâm Vân lồng ngực đạp tới. Một cước này tốc độ, so sánh chấp sự trước đó một quyền kia càng nhanh. Rất hiển nhiên, chấp sự trước đó là lo lắng thất thủ giết Lâm Vân, cho nên một quyền kia mới cố ý lưu thủ. Mà Lâm Vân biểu hiện ra thực lực, lại so với hắn trong dự đoán càng mạnh. Chính là bởi vậy, hắn lúc này một cước này mới lấy ra toàn lực. Một cước này tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù nhập vi trạng thái dưới Lâm Vân có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng, nhưng thân thể cũng hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Né tránh không được, Lâm Vân chỉ có thể hai tay khoanh ngăn tại trước ngực. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Một cước kia sinh ra lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt để Lâm Vân hai tay tê dại một hồi, hai chân cũng không khỏi tự chủ ly khai mặt đất, cả người trực tiếp bay ngược ra xa mười mấy mét, hung hăng đâm vào xương phòng trên vách tường. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Xương phòng vách tường trong nháy mắt bị đâm đến trong chiều nghiêm trọng lõm, hình thành một cái đường kính 2 mét hố. Vô số hình mạng nhện vết rách, từ hố trung tâm một mực kéo dài ra bên ngoài, phát triển cả mặt vách tường. Một tiếng này tiếng vang, đem càng nhiều đi ngang qua nội môn đệ tử hết thể hấp dẫn tới. Chuyện gì xảy ra? Ai tại nội môn đệ tử cửa xương phòng miệng chiến đấu? Là Lâm Vân, hắn cùng phụ trách trông coi xương phòng chấp sự làm. Cái gì? Lâm Vân tiểu tử này ăn gan hùm mật gấu rồi. Cũng dám cùng chấp sự làm. Đơn giản chính là cái không biết sống chết ra hỏa, ăn chấp sự một cước này, đoán chừng coi như không chết cũng tàn tật phế đi đi. Chương 164, Lâm Vân vs chấp sự. Trước mặt mọi người đệ tử thảo luận đến chính kích liệt lúc, Lâm Vân lại đột nhiên từ lõm bức tường bên trong đi ra ngoài. Tại hai chân trở xuống mặt đất về sau, Lâm Vân điềm nhiên như không có việc gì hoạt động thân thể, toàn thân cao thấp ngoại trừ quần áo bị cọ phá bên ngoài, vậy mà không có chút nào tổn thương. Các đệ tử tiếng thảo luận đều tại trong khoảnh khắc biến mất. Bọn hắn tất cả đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Vân. Trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Cái gì? Vậy mà hoàn toàn không có việc gì. Cái này sao có thể? Tiếp cận đến công kích kinh khủng như thế, lại còn có thể lông tóc không tổn hao gì, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chúng đệ tử nguyên bản đều coi là, Lâm Vân tại bị chấp sự một cước đạp chúng về sau, coi như không chết cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Lâm Vân lúc này lại cùng một người không có chuyện gì, còn có thể điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ. Không chỉ có là chúng đệ tử, thậm chí liền ngay cả chấp sự, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân thân thể có thể cường hãn đến loại trình độ này. Hắn một cước này cho dù không có sử dụng toàn lực, nhưng cũng dùng không sai biệt lắm 7-8 phần lực lượng. Nếu là phổ thông cấp 3 võ sĩ, tại bị hắn một cước này đạp trúng về sau, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Lâm Vân tố chất thân thể coi như cho dù tốt, cũng không có khả năng tại bị một cước này đạp trúng sau lông tóc không thương đi. Ta cuối cùng nói một câu, lăn đi. Lâm Vân lắc lắc bị chấn động đến run lên hai tay, sau đó từ bên hông rút ra bảo kiếm. Hắn nói chuyện ngữ khí, có thể nói không chút khách khí. Liên phảng phất không phải tại đối chấp sự nói chuyện, mà là tại đối một cái chán ghét dù côn nói chuyện. Tại bảo kiếm ầm một tiếng bị rút ra về sau, một cỗ bàng bạc nguyên khí liền từ Lâm Vân thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Một năm toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc đầy áo nghĩa phù văn, cũng lóng lánh kim sắc quang mang thần kiếm, đột nhiên hiện hiện sau lưng Lâm Vân. Toàn bộ hiện trường đều tại đây khắc, bị bao phủ một tầng cổ lão hồng hoang uy áp. Các đệ tử cũng không khỏi lùi lại một bước. Trong miệng không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Đây chính là trong truyền thuyết tiên cấp võ hồn sao? Khí thế thật là đáng sợ. Ta vẫn cho là Lâm Vân tiên cấp võ hồn là cái lời đồn, không nghĩ tới lại là thật. Thật mạnh. Khí thế thật so Khương Nam kiếm võ hồn còn mạnh hơn, đây tuyệt đối là tiên cấp võ hồn không sai được. Nhìn thấy Lâm Vân mở ra tiên cấp võ hồn, chấp sự cũng là mặt lộ vẻ một tia kinh hãi. Chấp sự trong lòng phi thường rõ ràng, loại này có cực cao thiên phú nhân vật, hoặc là không đắc tội, hoặc là liền muốn triệt để trừ tận gốc. Lâm Vân có được bực này thiên phú, tự nhiên sẽ nhận vũ phủ cao độ coi trọng, không phải hắn cái này chấp sự có thể tùy tiện động. Cho dù là Lâm Vân trái với vũ phủ quy định, hắn cũng không dám thật đem Lâm Vân giải quyết tại chỗ. Đã không cách nào đem Lâm Vân triệt để trừ tận gốc, vậy cũng chỉ có thể tận lực đừng đắc tội hắn, để tránh hắn sau này trưởng thành ghi hận trả thù. Nghĩ tới đây, chấp sự thở sâu đối Lâm Vân nói ra, "Lâm Vân, ta biết ngươi rất cấp bách muốn đi vào nội môn đệ tử xương phòng, nhưng ta thân là trông coi nội môn đệ tử xương phòng chấp sự, ngăn cản ngươi là chức trách của ta." Chấp sự vừa nói cũng từ bên hông rút ra trường kiếm, bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu có thể tại đón lấy ta một kiếm về sau, còn có thể bình yên vô sự lời nói, vậy ta liền phá lệ để ngươi đi vào. Đang khi nói chuyện, chấp sự đã đem đại lượng nguyên khí, mật độ cao tập trung ở trên trường kiếm. Gặp một màn này, chúng nội môn đệ tử khỏe miệng đều phát họa lên một vòng nguy hiểm độ cong. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, cũng trong nháy mắt trở nên băng lãnh, liền phảng phất đang nhìn một cỗ thi thể. Đón lấy chấp sự một kiếm về sau, còn muốn bình yên vô sự. Đây là tại nói đùa cái gì? Tại toàn bộ nội môn, còn không có bất luận cái gì đệ tử có thể tại đón lấy chấp sự một kiếm sau bình yên vô sự. Tại chúng đệ tử xem ra, chấp sự hoàn toàn chính là định đem Lâm Vân giải quyết tại chỗ. Tại mọi người ánh mắt lạnh như băng bên trong, Lâm Vân đem ma thần chi kiếm lực lượng toàn bộ chút xuống tại bảo kiếm trong tay phía trên. Tại võ hồn chi lực ra chỉ dưới, bảo kiếm lưỡi kiếm mặt ngoài trong nháy mắt tách ra lóa mắt kim mang, Lâm Vân kiếm thế cũng trong nháy mắt lăng lệ đến cực hạn. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ nhất. Lâm Vân một chân hướng về sau đạp một cái, thân thể như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra, mang theo sáng chói kim sắc kiếm mang, thẳng tắp hướng phía chấp sự vị trí chạy ra quá khứ. Chấp sự cũng đồng dạng một chân hướng về sau đạp mạnh, một tay cầm kiếm hướng phía Lâm Vân chém tới. Chấp sự không có sử dụng võ hồn, cũng không có thi triển võ kỹ, vẹn vẹn chỉ là phổ thông một kiếm. Nhưng chính là cái này giản dị tự nhiên một kiếm, lại ẩn chứa so với Lâm Vân một kiếm kia chỉ có hơn chứ không kém khí thế. Đây chính là cấp 9 võ sĩ cường đại. Xoát, xoát. Hai đạo kiếm quang giữa không trung xen lẫn va chạm. Hai đạo nhân ảnh cũng giữa không trung giao thoa lướt qua. Hai người đồng thời tại khoảng cách lẫn nhau 5 mét có hơn dừng bước. Hai người đều không quay đầu lại, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao. Mà đám kia vây xem đệ tử, tất cả đều nín hơi ngưng thần nhìn qua hai người, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Tất cả mọi người coi là Lâm Vân lập tức sẽ ngã xuống. Có thể để người bất ngờ chính là, qua mấy giây thời gian, Lâm Vân cũng vẫn không có ngã xuống. Ngươi thành công tiếp nhận ta một kiếm, hiện tại có thể tiến vào, ta nói lời giữ lời. Trước tiên mở miệng đánh vỡ hiện trường yên tĩnh chính là chấp sự, hắn đang nói xong câu nói này về sau, liền đem trường kiếm thu hồi mình vào kiếm. Lâm Vân cũng đi theo thu hồi bảo kiếm, khí thế trên người cũng cấp tốc rút đi, sau lưng võ hồn tiêu tán theo. Hiện trường một mảnh nhã tức ý mắng. Các đệ tử đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ muốn từ trên thân Lâm Vân tìm kiếm được vết thương. Nhưng mà tùy ý bọn hắn như thế nào tìm kiếm, nhưng thủy chung không cách nào trên người Lâm Vân tìm kiếm được bất luận cái gì vết thương. Làm sao có thể? Cái này Lâm Vân tại đón lấy chấp sự một kiếm về sau, lại thật lông tóc không tổn hao gì. Ta nhất định là đang nằm mơ chứ? Cấp 3 võ sĩ cùng cấp 9 võ sĩ cảnh giới cường giả đối đầu một kiếm, lại còn có thể bình yên vô sự. Ta dám nói tại nội môn tuyệt đối không có khả năng có đệ tử có thể làm được điểm này. Không. Không phải là chấp sự cố ý nhưng a. Các đệ tử đều hoàn toàn không thể tin được mình con mắt nhìn thấy hình tượng này quá mức rung động, đơn giản lật đổ quan niệm của bọn hắn. Lâm Vân không nói gì, hắn tại đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm về sau, liền thẳng hướng nội môn đệ tử trong xương phòng phóng đi. Ngay tại Lâm Vân vừa xông ra trong nháy mắt, chấp sự thanh âm lại lần nữa vang lên, ta biết ngươi đi vào mục đích, cho nên tại ngươi đi vào trước đó, ta muốn cho ngươi một cái lời khuyên. Có ít người, là ngươi không đắc tội nổi. Đang nói đến câu nói sau cùng lúc, chấp sự tận lực nhấn mạnh, tựa hồ là đang hướng Lâm Vân nhắc nhở cái gì. Rất hiển nhiên, cái này chấp sự biết một ít chuyện gì, nhưng hắn lại không dám nói rõ ra. Nghe được chấp sự lời khuyên, Lâm Vân vẫn không có nói chuyện, tiến lên bộ pháp cũng vẫn không có mảy may dừng lại. Trong nháy mắt, Lâm Vân liền vọt vào nội môn đệ tử xương phòng hành lang. Kia nhìn như đơn bạc thân thể, bao phủ hoàn toàn tại trong bóng tối. Chương 165, mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng. Trong mắt của mọi người, Lâm Vân mặc dù bình yên vô sự tiếp nhận vừa rồi chấp sự một kiếm, nhưng trên thực tế, chỉ có chính Lâm Vân trong lòng rõ ràng, chấp sự một kiếm kia cũng không có xuất toàn lực. Thậm chí có thể nói, đã đến tối hậu quan đầu, là chấp sự cố ý lưu thủ, Lâm Vân mới có thể bình yên vô sự. Chấp sự mục đích làm như vậy đã rất rõ ràng, hắn kỳ thật chính là sợ hãi đắc tội Lâm Vân, cho nên mới cố ý tìm loại này lấy cớ thả Lâm Vân tiến đến. Đối với điểm này, Lâm Vân cũng lòng dạ biết rõ. Mặc dù tại chấp sự trên thân lãng phí một chút thời gian, bất quá có thể tại không sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, cùng chu ma kiếm tình huống dưới, cứ như vậy tiến vào nội môn đệ tử sư phòng, đây đã là kết quả rất tốt. Ma thần hạch tinh lực lượng cũng không cần nói, lấy Lâm Vân trước mắt tình huống thân thể, sử dụng một lần như trước vẫn là muốn hôn mê hơn nửa ngày. Mà chu ma kiếm tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, lấy Lâm Vân cảnh giới trước mắt, dù là chỉ dùng nó chém ra một kiếm, cũng đủ để đem Lâm Vân toàn bộ nguyên khí cùng tinh thần lực hết thể ép khô. Nguyên khí bị ép khô, còn có thể từ xúc nguyên minh văn bên trong rút ra. Nhưng nếu tinh thần lực bị ép khô, chưa được mấy ngày thời gian căn bản là không có cách khôi phục. Vô luận là ma thần hạch tinh, vẫn là chu ma kiếm, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Vân đều là sẽ không dễ dàng sử dụng. Khi tiến vào nội môn đệ tử xương phòng về sau, Lâm Vân liền giống như một đầu như châu điên khắp nơi xung loạn, tại cả tòa trong xương phòng tìm kiếm Lâm Anh hạ lạc. Lâm Vân xuất hiện, lập tức tại cả tòa xương phòng gây nên rối loạn. À, đây không phải cái kia tại nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu bên trong, thu hoạch được quán quân Lâm Vân sao? Hắn làm sao đêm nay liền đến nơi này, không phải còn muốn làm xương phòng gì chuyển thủ tục sao? Hắn đang tìm cái gì? Giống như rất gấp bộ dáng. Một thời gian, không ít ngay tại ngủ phòng nội môn đệ tử, đều nhao nhao từ ngủ phòng ra xem náo nhiệt. Lâm Vân không để ý đến những này xem náo nhiệt nội môn đệ tử, hắn tiếp tục dựa vào Lâm Anh trên thân lưu lại mùi, dọc theo hành lang tiếp tục tiến lên. Dừng lại. Một thân cao mã đại nam tử đầu trọc, đột nhiên ngăn tại Lâm Vân trước mặt. Tên trọc đầu này nam tử tuổi gần 20, cảnh giới vì cấp 5 võ sĩ, tu vi so Ngụy An Phục càng thêm thâm hậu, chắc hẳn thực lực cũng mạnh hơn Ngụy An Phục. Nam tử đầu trọc dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem Lâm Vân, nơi này chính là nội môn đệ tử xương phòng, ai bảo ngươi tới này? Hắn còn chưa có nói xong, cả người liền là lăng không bay rớt ra ngoài. bởi vì Lâm Vân đã xét đánh không kịp bưng thai một quyền, đánh vào trên ngực hắn, đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Nam tử đầu chọc đâm vào cuối hành lang trên vách tường, đem trọn mặt vách tường đều đâm đến trong chiều lõm đi vào, không ngừng nứt toác ra hình mạng nhện vết rách. Cái khác nội môn đệ tử thấy thế, trong nháy mắt chính là nổi trận lôi đình. Tiểu tử này dám tại chúng ta nội môn đệ tử sân phòng, động thủ đánh chúng ta nội môn đệ tử. Cũng còn không có chính thức tiến vào nội môn, liền hoàn toàn không đem chúng ta nội môn đệ tử để vào mắt, tương lai thì còn đến đâu. Chúng ta bên trên, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Ba tên cấp 5 võ sĩ cảnh giới nội môn đệ tử, một lời không hợp chính là trực tiếp hướng Lâm Vân chúng tới, nhao nhao giơ quả đấm lên, hướng phía Lâm Vân đập tới. Cút. Lâm Vân chợt quát một tiếng, cùng ba người chính diện đón lấy. Tại đệ nhất nhân nắm đấm đập tới trước đó, Lâm Vân liền hậu phát chế nhân, vượt lên trước một quyền nện ở hắn trên lồng ngực. Nắm đấm mang theo sóng chấn động, trong nháy mắt liền đem nó lồng ngực xuyên thấu, đem hắn chấn động đến nội thương nghiêm trọng. Mà xuống một cái trước mắt, người thứ hai nắm đấm cũng đã hướng phía Lâm Vân mặt đập tới. Lâm Vân tay trái hướng lên trên nâng lên, hơi hợt tiếp nhận người thứ hai đập tới nắm đấm, sau đó trở tay lại là một quyền, đem người thứ hai trong nháy mắt nện đến thổ huyết. Người thứ ba rốt cục nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Lâm Vân trên lồng ngực. Nhưng một quyền kia tại đánh trúng Lâm Vân về sau, lại giống như hòn đá rơi vào vũng bùn, không có khuấy động lên mảy may gợn sóng. TERUIENCUATUINET người thứ ba cũng cảm giác mình một quyền kia đánh trúng phảng phất không phải nhân thể, mà là một mặt tường đồng vách sắt. Hắn đơn giản không thể tin được, thế gian tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thân thể. Hắn còn chưa tới kịp từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lâm Vân chính là trở tay một khuỷu tay nện ở trên mặt hắn. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, người thứ ba đầu hướng về sau khoa trương ngẩng, cả người cách mặt đất hướng về sau bay rất ra ngoài, bay thẳng ra xa mười mấy mét. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy. Một cái vừa mới tuyển bạt tiến vào nội môn đệ tử mới, lại vừa đến đã trong nháy mắt giải quyết hết ba tên nội môn đệ tử cũ. Đây quả thực quá làm cho người ta khó có thể tin. So sánh đám người chấn kinh, Lâm Vân lại phảng phất làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn thậm chí liền nhìn cũng không nhìn những cái kia bị hắn đánh bại người một chút, cứ như vậy trực tiếp đem nó không nhìn, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Mà những cái kia nguyên bản chuẩn bị xông lên giáo huấn Lâm Vân đệ tử, lúc này cũng đều bị Lâm Vân cường hãn thực lực chấn nhất rồi. Bọn hắn cứ như vậy ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, một thời gian lại không ai dám tiến lên đây ngăn cản Lâm Vân. "Tiểu tử, ngươi cũng đừng đắc ý quên hình." Đúng lúc này, một cái lăng lệ thanh âm vang lên. Nội môn đệ tử nghe tiếng đều nhao nhao nhượng bộ ra, chủ động nhường ra một con đường. Sau đó liền có một gánh vác trường kiếm nam tử từ tránh ra trong đám người đi ra. Nam tử này chừng 20, giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật, có một nắm tinh xảo trường kiếm, lộ ra 10 phần anh tuấn tiêu sái, giống như một du lịch nhân gian thiếu hiệp. Mà trên người hắn khí thế, so chung quanh cái khác nội môn đệ tử đều càng thêm cường đại. Rất hiển nhiên, hắn là một cấp 6 võ sĩ. Mặc dù chỉ là mới vào cấp 6 võ sĩ cảnh giới, nhưng ở toàn bộ nội môn đều coi là đứng hàng đầu tồn tại. Dù sao liền số liền nhau xương tứ yêu nghiệt hoạch tâm đệ tử cũng đều mới cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. Trương Phong sư huynh, ngươi tới vừa vặn, tiểu tử này vừa mới tiến vào nội môn không đến một ngày, liền chạy đến chúng ta nội môn đệ tử xương phòng náo sự, đây là định cho chúng ta một hạ mã huy đâu. Trương Phong sư huynh, ngươi cần phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, cho chúng ta nội môn đệ tử hung hăng chút cơn giận. Trương Phong sư huynh tới ta an tâm, Trương Phong sư huynh thế nhưng là nội môn đứng hàng đầu cao thủ, hắn xuất thủ nhất định có thể tùy tiện giải quyết tiểu tử này. Trương Phong lập tức bị thổi phồng đến mức phiêu phiêu dục tiên, lộ ra tự ngạo tiêu dung, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, liền loại này rất rưởi, còn cần ta tự mình động thủ. Các ngươi đơn giản quá cho ta nội môn đệ tử mất mặt. Nghe được Trương Phong, chúng nội môn đệ tử đều mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Một đám cấp 5 võ sĩ, lại không thu thập được một cái cấp 3 võ sĩ, cái này xác thực quá mất mặt. Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, chúng ta nội môn đệ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói chuyện đồng thời, Trương Phong đã từ phía sau lưng rút ra trường kiếm. Ai cản ta thì phải chết. Lâm Vân tiến lên bộ pháp vẫn như cũ không có bất luận cái gì chậm lại, tại hành tẩu đồng thời thuận thế từ bên hông rút ra bảo kiếm. Đừng muốn cuồng vọng. Trương Phong hướng trường kiếm bên trong rót vào một khấu nguyên khí, sau đó liền một tay cầm kiếm hướng Lâm Vân chủ tới. Có lẽ là hắn quá mức khinh địch, cho nên không có sử dụng võ kỹ, cứ như vậy trực tiếp cầm kiếm hướng Lâm Vân trùng đi qua. Lâm Vân cũng lười mở ra võ hồn, trực tiếp đem đại lượng nguyên khí rót vào bảo kiếm bên trong, sau đó một chân hướng về sau đạp mạnh. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ nhất. Lâm Vân thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen bắn ra, mang theo một vòng lăng lệ kiếm quang, cùng Trương Phong thân ảnh giao thoa lướt qua. Soát. Trương Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó Lâm Vân liền xuất hiện sau lưng hắn. Giang giác. Trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt từ giữa đó đứt gãy. Cái kia cầm kiếm cánh tay phải, cũng đồng thời từ nơi bả vai đứt gãy, cùng thân thể tách ra tới. Máu tươi như suối phun phun ra ngoài, tóe lên cao hơn 1 mét. Chương 166, nghi cách cứu viện Lâm Anh. A. Trương Phong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó liền một tay che đứt gãy cánh tay ngã trên mặt đất. Mà Lâm Vân thì không bị thương chút nào đứng sau lưng Trương Phong, hướng về sau giơ cao lên bảo kiếm, trên mũi kiếm còn chảy xuôi nóng hổi máu tươi. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người hóa đá cứng tại nguyên địa, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn, phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Không, không thể nào. Ngay cả nội môn xếp hạng thứ 7 Trương Phong đều bị tiểu tử này này một chiêu dây bại. Loại này không thể tưởng tượng sự tình làm sao có thể. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Đây không phải là thật, đây là mộng cảnh. Đây nhất định là mộng cảnh. Tất cả nội môn đệ tử đều kinh hô, hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt thấy hình tượng. Cấp 6 võ sĩ cảnh giới cường giả, lại bị một cái cấp 3 võ sĩ này một kiếm dây bại. Hình tượng này đơn giản sáng mù ánh mắt của mọi người. Lâm Vân không để ý đến những này nội môn đệ tử, hắn đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm về sau, chính là tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Chỗ đi qua, các đệ tử đều nhao nhao nhượng bộ lui binh. Không còn có bất cứ người nào dám lại đứng ra ngăn cản Lâm Vân. Cùng lúc đó, tại một gian hắc ám ngủ trong phòng, Lâm Anh bị vải đay thô dây thừng cột vào một trường chiếc ghế bên trên, miệng bị màu đen vải gắt gao phong bế, muốn lên tiếng hô to, lại ấp úng không phát ra được thanh âm nào. Mà tại Lâm Anh trước mặt, thì đứng đấy hai người mặc tu hành phục thiếu niên. Bọn hắn chính là xuất hiện tại Lâm Vân ngủ phòng, đem Lâm Anh mang đi kia hai người thiếu niên. Tây Môn Thanh sư huynh, ngươi nhìn chúng cô nàng này, chúng ta mang cho ngươi tới. Hai người thiếu niên đối trong bóng tối một bóng người nói. Trong bóng tối bóng người kia chậm rãi quay người, lộ ra một đôi cá chết con mắt, dùng dâm tà ánh mắt đánh giá Lâm Anh, giống như đang thẩm vấn xem một kiện rất hài lòng tương phẩm. Nhìn thấy này đôi mắt cá chết trong nháy mắt, Lâm Anh dưới thân thể ý thức run lên, cả người lâm vào hoảng sợ bên trong. Bởi vì đôi mắt này, nàng trước đó vài ngày vừa vặn gặp qua. Lúc ấy vì điểm thu mua nguyên liệu nấu ăn này Lâm Vân nấu canh, Lâm Anh liền đi ra sương phòng, lại vừa vặn tại chỗ gấp cua, gặp được một cái mắt cá chết thiếu niên. Lúc ấy thiếu niên kia vẫn dùng dâm tà ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Cặp kia mắt cá chết chằm chằm đến trong nội tâm nàng hoảng sợ, bởi vì sợ cho nên liền vội vàng rời đi hiện trường. Lâm Anh vốn cho là, từ đó về sau, liền rốt cuộc sẽ không nhìn thấy cái này mắt cá chết thiếu niên. Nhưng ai biết bây giờ, nàng lại lần nhìn thấy cái này mắt cá chết thiếu niên, hơn nữa còn là lấy loại này làm cho người bất an phương thức. Ừm, rất tốt, hai người các ngươi đi ra ngoài trước cho ta giữ cửa hải đi. Trong bóng tối cái kia mắt cá chết hài lòng gật đầu. Hai tên thiếu niên đều rất tức thời rời khỏi ngủ phòng, tại ngủ bên ngoài chờ. Hai người sau khi rời khỏi đây, trong bóng tối mắt cá chết lúc này mới tiến lên một bước, kia mặc hoa lệ cẩm bào thân thể, hoàn chỉnh bại lộ tại Lâm Anh tầm mắt bên trong. Đó là cái 18 tuổi tả hữu thiếu niên, đầu đội tinh xảo châm gài tóc, tay cầm tinh mỹ quạt xếp, eo đeo bích ngọc mặt dây chuyền, ngoại hình sức tưởng tượng hoa lệ, một bộ điển hình quý công tử hình tượng. Bản thân hắn dáng dấp cũng coi như anh tuấn, bất quá chỉ là cái kia song mắt cá chết, phá hủy hình tượng của hắn và khí chất. Tuy chỉ là vội vàng gặp qua một lần, nhưng Lâm Anh vẫn là một chút liền nhận ra thiếu niên này. Hắn chính là trước đó vài ngày cái kia Lâm Anh ngoại ý muốn gặp được thiếu niên. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tây Môn Thanh nói liền muốn đưa tay, đi vớt ve Lâm Anh kia phấn nộn gương mặt xinh đẹp. Hắn vừa mới vươn tay, liền dọa đến Lâm Anh thân thể hướng về sau co rụt lại. Lâm Anh nghĩ lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng lại bởi vì bị vải phong bế miệng mà không mở miệng được, chỉ có thể phát ra ấp úng thanh âm. Để đọc chuyện. Tây Môn Thanh rỗi ra tay tại giữa không trung dừng lại, hắn không có tiếp tục hướng phía trước rồi, cũng không có vội vã thu hồi, chỉ là trêu tức nói với Lâm Anh. Ngươi biết không? Làm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền thật sâu yêu ngươi. Từ ngày đó bắt đầu, ta vẫn không có quên qua ngươi, ngay cả nằm mơ đều đang nghĩ lấy ngươi. Ta rất muốn gặp lại ngươi, nhưng ngày đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy ngươi. Vì đưa ngươi tìm ra, ta thế nhưng là đã hao hết tâm tư. Tây Môn Thanh đưa tay xé mở Lâm Anh ngoài miệng miếng vải đen mỏng, kích động mà hưng phấn nói ra, bây giờ ta rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Lâm Anh dồn dập hít sâu một hơi, hoảng sợ hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Tây Môn Thanh thật sâu hút miệng Lâm Anh trên người xử nữ mùi thơm, lộ ra một mặt tham lam biểu lộ. Lâm Anh giống như một con bị hoảng sợ con mèo nhỏ, sợ hãi đến co do thân thể mềm mại, thẳng lắc đầu nói, không. Ta không muốn làm nữ nhân của ngươi. Ta đã hữu tâm yêu người. Nghe được Lâm Anh nói nàng đã hữu tâm yêu người, Tây Môn Thanh lông mày không khỏi thật chặt nhăn lại, một đôi mắt cá chết bên trong đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ sắc ý, dọa đến Lâm Anh thân thể thẳng run run. Sau nửa ngày, Tây Môn Thanh lông mày rốt cục có chút giãn ra. Dùng tự hào ngự khí nói với Lâm Anh, ta thế nhưng là hạch tâm trưởng lão Tây Môn suy nghiêu cháu trai, ta ra ra nói qua năm nay liền sẽ tăng lên ta làm hạch tâm đệ tử. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta cam đoan để ngươi ngày sau tiền đồ vô lượng. Lâm Anh vẫn như cũ là kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, ta đã hữu tâm yêu người, không có khả năng làm nữ nhân của ngươi, ngươi liền chết tâm đi. Ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Tây Môn Thanh cái chán lập tức toát ra nhô ra gân xanh, toàn bộ khuôn mặt của hắn đều có vẻ hơi và mẹo, dọa đến Lâm Anh trực tiếp không dám nói tiếp nữa. Sau nửa ngày, Tây Môn Thanh khỏe miệng đột nhiên phát họa lên một tia cười dâm, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có cưỡng ép chiếm lấy ngươi. Nghe được Tây Môn Thanh câu nói này, Lâm Anh khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, một đôi tròng mắt trong suốt bên trong viết đầy tuyệt vọng cùng bất lực, tựa hồ ý thức được cái gì đáng sợ sự tình.
Không, không muốn, van cầu ngươi thả qua ta đi.
Nàng đơn giản không dám tưởng tượng mình sẽ bị như thế nào đùa bỡn lăng đục.
Vung tha ngươi,
ngươi cảm thấy khả năng sao? Tây Môn Thanh phun ra đầu lưỡi, tại khoe miệng liếm liếm, sau đó liền tiến lên một bước, chuẩn bị bắt đầu thi bạo.
Đúng lúc này,
ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ngủ phòng cửa đá ngay tiếp theo chung quanh vách tường cùng nhau nổ tung. Hai tên canh giữ ở phía ngoài thiếu niên xen lẫn phế tích mảnh vỡ cùng nhau tiến đụng vào ngủ phòng, trùng điệp rơi vào Tây Môn Thanh trước mặt. Cùng lúc đó, một thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại ngủ phòng phá vỡ lỗ hổng bên trong.
Người nào?
Tây Môn Thanh kinh ngạc hét lớn một tiếng, cùng Lâm Anh cùng nhau quay đầu nhìn về thiếu niên nhìn lại. Thiếu niên này người mặc đấu đồng màu đen, một đôi mắt đen tĩnh mịch lạnh lùng, mái tóc màu đen theo gió phiêu dật. Chỉ từ bên ngoài chiếu vào, đem thiếu niên này hình chiếu xuất một đầu cái bóng thật dài. Từ Lâm Anh góc độ nhìn lại, thiếu niên này có ánh sáng, lộ ra mười phần lóa mắt. Phảng phất thân thể của hắn, lúc này chính chán phóng vạn trượng quang mang. Khi thấy rõ thiếu niên này bộ dáng về sau, Lâm Anh kia một đôi tuyệt vọng cùng bất lực đôi mắt bên trong, rốt cục giấy lên ánh sáng hy vọng.
Vân ca ca.
Chương 167, Tây Môn Thanh. Giờ này khắc này, Lâm Anh một trương tuyệt mỹ gương mặt phía trên, treo đầy ủy khuất nước mắt. Gặp một màn này, Lâm Vân một đôi dữ tợn trong đôi mắt, bắn ra một vòng lăng lệ hung quang, trong lòng căm giận ngút trời lập tức giống như núi lửa bộc phát. Lớn mặt Tây Môn Thanh chợt quát một tiếng, vừa định mở miệng uy hiếp Lâm Vân, nhưng nói còn chưa nói ra miệng, Lâm Vân liền trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen, giống như thuấn di mà tới xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền hung hăng nện ở trên mặt hắn.
Ầm.
Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tây Môn Thanh đứng thanh bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào sau lưng trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái lớn vết nứt. Mà Tây Môn Thanh cả người thì là cắm ở vách tường trong khe hở. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn Tây Môn Thanh một chút, hắn vội vàng đi vào Lâm Anh trước mặt, đem buộc trên người Lâm Anh dây gai giải khai.
Vân ca ca.
Ô ô, Lâm Anh lập tức đầu nhập Lâm Vân ôm ấp, ôm thật chặt ở Lâm Vân, khóc đến tựa như một cái nhận ủy khuất tiểu hài.
Tiểu anh không sao, có Vân ca ca ở đây.
Lâm Vân đưa tay nhẹ vỗ về Lâm Anh phía sau lưng, lộ ra mười phần nụ cười ôn nhu. Bất quá một giây sau, khi Lâm Vân ánh mắt chuyển hướng Tây Môn Thanh lúc, biểu lộ nhưng trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng, một đôi tròng mắt bên trong tràn ngập sát ý, liền phảng phất triệt để biến thành người khác. Tây Môn Thanh đoán chừng dùng qua đại lượng túy thể đan dược, thể chất so với thường nhân mạnh rất nhiều. Tại bị Lâm Vân một quyền đập trúng về sau, cũng vẫn không có đã hôn mê. Bất quá Lâm Vân một quyền này, lại là đem hắn này triệt để đánh phủ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, liền không có qua bất luận kẻ nào dám động thủ với hắn. Liền xem như tứ hoạch tâm đệ tử, cũng không dám như thế đối với hắn. Mà trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, dám động thủ đánh hắn. Đây tuyệt đối không thể tha thứ. Ngay tại Tây Môn Thanh chuẩn bị báo nổi lúc, ngủ bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vô số nội môn đệ tử ứng thanh đuổi tới hiện trường, nhao nhao xuất hiện tại phá vỡ nơi cửa, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem ngủ trong phòng phát sinh một màn. Đây không phải Tây Môn Thanh sư huynh ngủ phòng sao?
Xảy
ra chuyện gì? Tây Môn Thanh sư huynh mặt làm sao máu hứ đọng rồi? Chẳng lẽ là Lâm Vân đem Tây Môn Thanh sư huynh đánh?
Trời ạ, đây là sự thực sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thế gian này lại có người dám đánh Tây Môn Thanh sư huynh?
Đám người đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình tượng. Tây Môn Thanh thế nhưng là Vũ phủ hạch tâm trưởng lão Tây Môn Suy Ngưu Tôn Nhi. Nội môn các đệ tử đều đối với hắn kính nhi viễn chi, thậm chí liền nhìn thủ nội môn đệ tử xương phòng chấp sự cũng đều sợ đắc tội hắn. Mà Lâm Vân cái này vừa bị tuyển bạt tiến vào nội môn đệ tử, dám xuất thủ đánh Tây Môn Thanh, đây quả thực quá làm cho người ta chấn kinh.
Xéo đi tiểu tử, ngươi dám đánh ta?
Ta muốn giết ngươi. Tây Môn Thanh cố nén kịch liệt đau nhức, đem thân thể từ hốc tường bên trong rút ra, sau đó liền dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, khóe môi đều bị tức đến không ngừng run rẩy. Sau đó liền có một cỗ hùng hậu nguyên khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, sau lưng hắn hội tụ thành một cái vỏ rượu hư ảnh. Cái này vỏ rượu mặt ngoài chán phóng hào quang màu xanh lục, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Là Tây Môn Thanh sư huynh võ hồn Tráng Dương rượu. Nghe nói cái này võ hồn có thể để cho Tây Môn Thanh sư huynh tiến vào phấn khởi trạng thái, tại phấn khởi trạng thái dưới lực lượng cùng tốc độ phản ứng đều sẽ gấp bội gia tăng. Đồng thời còn có thể vô sự tự thông sử dụng túy quyền. Tây Môn Thanh sư huynh sử dụng võ hồn, nói rõ hắn phải nghiêm túc. Tây Môn Thanh sư huynh thế nhưng là nội môn xếp hạng thứ 5 cao thủ, hắn nghiêm túc, Lâm Vân nhất định không phải là đối thủ.
Không sai, trước đó Trương Phong sư huynh cũng là bởi vì khinh địch, không có mở ra võ hồn chăm chú chiến đấu, cho nên mới bị Lâm Vân này đánh bại.
Trong khi mọi người bàn luận, Tây Môn Thanh sắc mặt đã xuất hiện đường đỏ, mắt nháng lửa, cả người đầu góc choáng váng, đi trên đường lảo đảo, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng mà ngay tại hắn sắp hướng phía trước ngã xuống trong nháy mắt, lại là vội vàng không kịp chuẩn bị vừa xài bước xuất, đột nhiên đến Lâm Vân trước mặt. Tây Môn Thanh Tại xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt trong nháy mắt, liền hướng Lâm Vân oanh ra mấy chục quyền, khuấy động lên một trận mơ hồ quyền ảnh, chiếu chiếu bật bật đánh tới hướng Lâm Vân. Mỗi một quyền của hắn đều nhìn như hướng hở, liền phảng phất hán tử say tại vô ý thức trạng thái dưới vung ra một quyền. Nhưng mỗi một quyền nhưng lại đều trực đảo hoàng long, tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Đừng nói là cấp 3 võ sĩ, liền xem như cấp 6 võ sĩ, cũng khó có thể chống đỡ hắn cái này lăng lệ thế công. Mà ở mở ra nhập vi trạng thái dưới Lâm Vân trong mắt, mỗi một quyền của hắn quý tích đều có thể thấy rõ ràng. Lâm Vân trên ánh mắt hạ tả hữu cao tốc dây rùa, xem cách tiêu điểm nhìn chằm chằm Tây Môn Thanh trên dưới bay tán loạn song quyền, hai tay cũng nên hợp đập tới năm đấm, tạo thành hát nước không tiến chặt chẽ mạng lưới phòng ngự, đem Tây Môn Thanh năm đấm toàn bộ chặn đường ngăn lại. Một thời gian, hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành tiếng vang trầm nặng, phảng phất nặng nề tầng mây bên trong ấp ủ tiếng sấm rền, tại hai người giao thủ không gian ẩn ẩn vang động. Thật là lợi hại. Đây chính là Thanh Môn Thanh sư huynh túy quyền sao? Tốc độ quá nhanh, con mắt của ta căn bản thấy không rõ lắm là như thế nào ra quyền. Tại như thế mãnh liệt thế công dưới, Lâm Vân có thể kiên trì lâu như vậy, cũng là thật lợi hại. Trong khi mọi người bàn luận, Lâm Vân đã đem đại lượng nguyên khí tập trung ở hữu quyền phía trên, sau đó thúc làm nguyên khí chấn động hình thành tần số cao sóng chấn động. Tây Môn Thanh túy quyền một quyền ngay sau đó lại là một quyền, tốc độ công kích nhanh đến mức không có chút nào khoảng cách, có thể nói là kín không kẽ hở hoàn mỹ công kích. Nhưng ở trong mắt Lâm Vân, bộ quyền pháp này lại là sơ hở trăm chỗ. Tại cái nào đó trong nháy mắt, Lâm Vân trong mắt lóe lên một đạo sắc bén hàn mang, sau đó tay trái nhanh chóng nâng lên, một chưởng tiếp được Tây Môn Thanh đập tới năm đấm. Cùng lúc đó, hữu quyền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía trước oanh ra, tại Tây Môn Thanh quyền kế tiếp oanh trước khi đến, liền vượt lên trước một bước nện ở hắn trên lồng ngực. Tây Môn Thanh quyền kế tiếp vừa mới oanh ra, còn không có oanh đến một nửa, năm đấm chính là ngay tiếp theo toàn bộ thân hình cùng nhau hướng về sau bay rớt ra ngoài. Phúc. Giữa không trung, Tây Môn Thanh từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn sương mù, lần nữa đâm vào nguyên bản liền bị đâm đến lõm vỡ ra trên vách tường, đem mặt này vách tường triệt để đâm đến sụp đổ. Gặp một màn này, toàn trường tất cả mọi người không khỏi thật sâu hít sâu một hơi. Cấp 6 võ sĩ cảnh giới Tây Môn Thanh, thế nhưng là ngoại môn xếp hạng thứ 5 cao thủ. Hắn tại sử dụng võ hồn tình hôn giới, lại vẫn như cũ thua ở Lâm Vân trên tay. Cái này rung động một màn, để bọn hắn hoàn toàn không thể tin được. Khu khu. Tây Môn Thanh từ phế tích bên trong đứng lên, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, liên đối lấy hai viên chóc da răng cùng nhau nôn tới đất bên trên. Trông thấy mình chóc da răng, Tây Môn Thanh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn. Hắn ngẩng đầu dùng sát ý ngập trời ánh mắt nhìn Lâm Vân, "Hảo tiểu tử, ngươi dám trọng thương ta, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn trở về nói cho ta ra ra, để hắn đến xử trí ngươi, ngươi tuyệt đối chết chắc." Nghe được Tây Môn Thanh uy hiếp, Lâm Vân trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là sắc mặt âm trầm hướng Tây Môn Thanh đi đến. Chương 168, đánh tơi bởi Tây Môn Thanh. Gặp Lâm Vân hướng mình đi tới, Tây Môn Thanh có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không kinh hoàng, "Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ra tay với ta hay sao? Khuyên ngươi vẫn là đánh trước nghe ngóng thân phận của ta đi. Ngươi biết ta già già Tây Môn Suy Ngưu là ai chăng? Hắn nhưng là Vũ Châu Vũ Phủ tứ hoạch tâm trưởng lão một trong." Đang nói xong câu nói này về sau, Tây Môn Thanh cao ngạo hất cằm lên, bày ra một bộ bá đạo ngang ngược phách lối tư thái. Phảng phất Tây Môn Suy Ngưu bốn chữ này chính là hắn miễn tử kim bài. Có bốn chữ này, thế gian này liền không ai dám động đến hắn một sợi lông. Nhưng mà đối với Tây Môn Thanh, Lâm Vân lại giống như không nghe thấy, vẫn như cũ từng bước một hướng phía Tây Môn Thanh tới gần. Tất cả mọi người không khỏi nín hơi ngưng thần, dùng nghi hoặc mà kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Vân. Rõ ràng đã biết Tây Môn Thanh thân phận, chẳng lẽ lại hắn còn dự định tiếp tục ra tay với Tây Môn Thanh? Đây quả thực quá điên cuồng. Khi Lâm Vân đi vào Tây Môn Thanh trước mặt lúc, kia giữ tận trong hai con người, đột nhiên bắn ra hai đạo hung quang. "Uy, ngươi ánh mắt kia là có ý gì?" Tây Môn Thanh gặp nguy không loạn, vẫn như cũ bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, "Thế nào, chẳng lẽ còn ngươi thật dự định tiếp tục ra tay với ta?" "Đến a, không sợ chết liền đến a." Tây Môn Thanh tiếng nói lực lượng mười phần, tiếng nói tràn ngập uy hiếp cùng đe dọa, phảng phất toàn bộ thế giới đều không ai dám ra tay với hắn. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một viên nhanh đến cực hạn nắm đấm vạch phá không khí, mang theo chấn động vô hình sóng cùng cuồng phong gào thét, hướng trên mặt hắn hung hăng đập tới. Trong chớp mắt ấy, Tây Môn Thanh hai mắt mở to, con ngươi đột nhiên trong chiều co vào, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ầm. Một tiếng vang trầm. Tây Môn Thanh gương mặt bị trong nháy mắt oanh sụp đổ, đầu cao cao hướng về sau giơ lên. Một đoàn huyết vụ từ trong miệng hắn hướng lên trên phương ra, thân thể cũng đi theo lăng không bay rớt ra ngoài, trực tiếp xuyên qua nguyên bản sụp đổ vách tường, trực tiếp đâm vào hành lang đối diện trên vách tường. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Vách tường trong nháy mắt bị đâm đến trong chiều lõm, cũng nứt toác ra vô số hình mạng nện vết rách. Cho bụi nổi lên bốn phía, toàn trường vắng ngắt. Không khí phảng phất tại giờ khắc này bị đông cứng. Biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, ngơ ngác nhìn bị đánh bay Tây Môn Thanh. Tây Môn Thanh thế nhưng là hạch tâm trưởng lão Tây Môn Suy Ngưu cháu trai. Trước đó Lâm Vân không biết thân phận của hắn, lộ mãng ra tay với hắn cái này cũng coi như xong. Nhưng mới rồi Tây Môn Thanh rõ ràng đã công bố thân phận của mình, nhưng Lâm Vân nhưng như cũ thờ ơ, không có chút nào lo lắng tiếp tục ra tay với Tây Môn Thanh. Cái này điên cuồng hành vi, để tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run. Liền ngay cả chính Tây Môn Thanh, cũng đều hoàn toàn không thể tin được, Lâm Vân lại còn dám ra tay với hắn. Hắn vốn cho là, Lâm Vân đang nghe thân phận của hắn về sau, sẽ tranh thủ thời gian bồi tội xin lỗi. Lại là vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân chẳng những không có bồi tội xin lỗi, ngược lại còn đánh cho càng dùng sức. Đây quả thực là cái không muốn mạng tên điên. Tiểu tử này chết chắc. Tây Môn Suy Ngưu trưởng lão là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn nhất định sẽ bị trục xuất vũ phủ, sau đó. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, một khi Lâm Vân bị trục xuất vũ phủ, chẳng khác nào đã mất đi ô dù. Kể từ đó, Lâm Vân khẳng định sẽ bị Tây Môn Suy Ngưu phái người này ám sát. Coi như trắng trợn giết chết Lâm Vân, cũng tuyệt đối không ai dám nói cái gì. Vương pháp vật này, vẹn vẹn chỉ là dùng để ước thúc kẻ yếu. Chỉ cần thực lực bối cảnh đủ cường đại, hoàn toàn có thể không nhìn vương pháp. Một thời gian, tất cả mọi người hướng Lâm Vân quăng tới tiếc hận ánh mắt. Nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt trở nên 10 phần băng lãnh, liền phảng phất đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Mà Lâm Vân nhưng như cũ bình tĩnh như thường, không có chút nào ý thức được mình xông ra gì thiên đại họa. Tây Môn Thanh Tử lõm bức tường bên trong đi ra ngoài, muốn rách cả mí mắt nhìn xem Lâm Vân, ngươi dám như thế đối ta? Ngươi có biết hay không, từ nhỏ đến lớn chưa hề có người đánh qua ta, ngay cả ta cha đều không bỏ được đánh ta, ngươi dám? Lời con chưa dứt, Lâm Vân vừa xài bước xuất, đến Tây Môn Thanh trước mặt, lại là một quyền hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Ầm. Tây Môn Thanh lại một lần nữa vọt tới nguyên bản liền lõm bức tường, đem bức tường đâm đến sụp đổ, tấm gạch rầm rầm rơi xuống, đem hắn nửa cái thân thể bao phủ. Một màn này để xa xa vây xem đệ tử đều thấy hai hùng khiếp vía, không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Cho tới nay, Tây Môn Thanh ỷ vào gia gia là hạch tâm trưởng lão, tại vũ phủ hành hành bá đạo, đối đệ tử khác tùy ý nghiền ép lăng nhục. Mà những đệ tử kia, không chút nào không dám phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Dân gia, bọn hắn đã thành thói quen đối Tây Môn Thanh chịu thua, nhưng trong lòng một mực có cỗ oán khí không chiếm được phát tiết. Ngày hôm nay, Lâm Vân sở tác sở vi, nhưng lại làm cho bọn họ xúc tích nhiều năm oán khí cùng phẫn nộ, một khi có thể phát tiết, để bọn hắn trong lòng sảng khoái vô cùng. Đơn giản hận không thể cái kia đánh Tây Môn Thanh người chính là mình. Tại gặp Lâm Vân mấy quyền về sau, Tây Môn Thanh đã bị đánh đến không thành hình người. Hắn tử xưng miệng bên trong phun ra một đầm máu đen, mơ hồ không do nói ra, "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro." Lời con chưa dứt, Lâm Vân lại là một cước quét ra. Một cước kia tinh chuẩn quét vào Tây Môn Thanh cái cằm, đem hắn cả người đạp bên cạnh bay ra ngoài, đầu hung hăng đâm vào trên vách tường, đem vách tường trực tiếp xô ra một cái lỗ thủng. Đầu chăm chú cắm ở lỗ thủng bên trong. Nhìn thấy Tây Môn Thanh bị đánh cái này đại khoái nhân tâm một màn, tất cả mọi người kích động nắm chặt song quyền, hưng phấn đến thân thể run không ngừng. Cái này phấn chấn lòng người một màn, để bọn hắn thấy triệt để nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn thậm chí đều có loại muốn tự mình thể nghiệm đánh tơi bởi Tây Môn Thanh cảm giác. Bất quá loại chuyện này, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, căn bản không dám nỗ lực hành động thực tế. Bởi vì Lâm Vân không muốn lệnh, bọn hắn còn muốn lệnh. Ta muốn ngươi khi Tây Môn Thanh từ vách tường lỗ thủng trung tướng đầu rút ra về sau, đã có chút thần trí không rõ. Hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, răng đều chóc ra, trong miệng còn không ngừng la hét nói thứ gì. Cong. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lanh lảnh. Lâm Vân ứng thanh rút ra bên hông bảo kiếm, một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước một hướng phía Tây Môn Thanh tới gần. Mỗi một bước đều nặng nề đến làm cho người ngạt thở, giống như tại gõ vang sinh mệnh sau cùng cảnh báo. Mà Lâm Vân kia băng lãnh trong hai con người, cũng tại lúc này lộ ra một vòng lăng lệ đến cực hạn rét lạnh sát ý. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Mà Lâm Anh chính là Lâm Vân Mịch Lân. Tây Môn Thanh vọng tưởng có ý đồ với Lâm Anh, chính là tại đụng vào Lâm Vân Mịch Lân, chết không thể xá. Hiện trường đột nhiên trở nên an tĩnh quỷ dị. Bầu không khí cũng tại thời khắc này trở nên vô cùng kiềm chế. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, đầy trong đầu đều nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn dự định giết chết Tây Môn Thanh hay sao? Thật không có ý định muốn mạng sao? Khi nhìn thấy Lâm Vân trong mắt một màn kia rét lạnh sắc ý, Tây Môn Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Liền phảng phất con mồi bị kẻ săn mồi để mắt tới. Chương 169, phàm nhân, ngươi có thể chết. Không. Không muốn. Ngươi không thể sát ta, ta thế nhưng là hạch tâm trưởng lao cháu trai ruột, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng không sống được. Không chỉ có là ngươi muốn chết, còn có ngươi nữ nhân bên cạnh, gia tộc của ngươi, cũng hết thảy đều muốn bị liên lụy. Tây Môn Thanh mặc dù vẫn như cũng là đang uy hiếp Lâm Vân, nhưng ngựa khi đã không có trước đó lực lượng. Cái kia thanh em run rẩy, bại lộ nội tâm của hắn sợ hãi. Hắn là thật sợ hãi. Triệt triệt để sợ hãi. Thiếu niên trước mắt này đơn giản chính là cái không muốn mạng tên điên. Địa vị hắn tôn quý hiển hách, mới không muốn bồi tiếp cái tên điên này cùng chết. Chỉ cần ngươi không giết ta, muốn cái gì điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta có quyền thế, tiền tài, tài nguyên, sắc đẹp, muốn cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Đừng có giết ta. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Tây Môn Thanh ngữ khí liên tiếp thay đổi mấy lần, từ ban đầu uy hiếp, càng về sau lời khuyên. Nói xong lời cuối cùng, lại biến thành đau khổ cầu khẩn. Nhưng mà, Lâm Vân lại đối Tây Môn Thanh cầu khẩn mắt điếc tai ngơ, đối với hắn ném ra các loại dụ hoặc thờ ơ. Tại đi vào Tây Môn Thanh trước mặt lúc, Lâm Vân lạnh lùng giơ lên trong tay bảo kiếm, nhắm ngay Tây Môn Thanh cái cổ. Trong chớp mắt ấy, Tây Môn Thanh con ngươi đột nhiên trong chiều co rụt lại, trong mắt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà nội tâm của hắn, cũng tại lúc này thật sâu hối hận. Tại sao muốn đối nữ tử này khởi sát tâm? Tại sao muốn trêu chọc cái này không muốn mạng tên điên? Hắn ngay cả ruột đều này hối hận thanh. Chết đi. Lâm Vân lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó liền chuẩn bị chém xuống một kiếm. Mà đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên đánh tới. Khi Lâm Vân nghe được thanh âm đồng thời, liền cảm thấy lưỡi kiếm bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh trúng. Ầm. Một đoàn vôi trong nháy mắt tại Lâm Vân trước mặt nổ tung. Lâm Vân bảo kiếm trong tay cũng đồng thời rời tay bay ra, giữa không trung hình thành một đạo hình dáng mơ hồ hư ảnh, lượn vòng lấy cắm ngược sau lưng hắn trên vách tường. Lâm Vân thân thể lại không khỏi rút lui nửa bước, hai tay bị lực lượng khổng lồ chấn động đến run lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu xanh rơi vào Lâm Vân trước mặt, đem Tây Môn Thanh ngăn ở phía sau. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một ông lão mặc áo bào xanh. Lão giả này tóc trắng xóa, khô gầy như tuổi, rất có một bộ tiên phong đạo cốt khí chất. Chỉ là hắn một đôi mắt cá chết, phá hủy hắn vốn có khí chất cùng hình tượng. Mà trên người hắn khí tức, lại là cường đại đến khiến toàn trường tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Không hề nghi ngờ, hắn là một cấp 7 cảnh giới võ sư cường giả. Nhìn thấy thanh bào lão giả, chúng đệ tử đều nhao nhao kinh hô lên. Tây! Tây Môn Suy Ngưu trưởng lão! Cái gì? Lại là hạch tâm trưởng lão Tây Môn Suy Ngưu? Hắn làm sao lại tới đây? Nguyên lai mới vừa rồi là Tây Môn Suy Ngưu trưởng lão xuất thủ, đem Tây Môn Thanh sư huynh từ Lâm Vân trong tay cấp cứu xuống tới. Nhìn thấy Tây Môn Suy Ngưu, Lâm Vân cũng là nhíu mày. Hắn mặc dù không thấy được Tây Môn Suy Ngưu mới vừa rồi là như thế nào xuất thủ, nhưng từ đây thời không khí bên trong tản ra vôi cho tàn, liền không khó coi xuất Tây Môn Suy Ngưu vừa rồi dùng vũ khí, kỳ thật chỉ là một viên tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu lấy tốc độ siêu thanh tốc độ cực hạn bay ra, mãnh liệt đụng vào lưỡi kiếm phía trên, trong nháy mắt bạo liệt thành bụi phấn, cho nên mới tạo thành lúc này trong không khí vôi cho tàn. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là viên này tiểu thạch đầu, sinh ra lực lượng lại lớn đến đủ để đánh rơi Lâm Vân vũ khí trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tây Môn Suy Ngưu thực lực là cường đại cỡ nào. Nhưng mà, đối mặt cường đại như thế địch nhân, Lâm Vân nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Hắn cứ như vậy không sợ hãi chút nào cùng Tây Môn Suy Ngưu đối mặt, ngay cả mí mắt đều không nhảy một chút. Mà Lâm Vân trên bàn tay, lại là bất động thanh sắc xuất hiện một bức tranh. Bởi vì bức tranh là cuốn lại, cho nên không nhìn thấy trong bức tranh vẽ là cái gì. Ra ra ngươi tới được vừa vặn, hài nhi kém chút liền bị hỗn đản này giết đi. Gia Gia ngươi nhất định phải thay Hải Nhi lấy lại công đạo a. Nhìn thấy Tây Môn Suy Ngưu, Tây Môn Thanh phảng phất nhìn thấy hy vọng, vội vàng hướng Tây Môn Suy Ngưu kêu cứu nói. Tây Môn Suy Ngưu quay đầu nhìn Tây Môn Thanh một chút, sau đó lại quay đầu dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân, ngươi thật to gan, tại di chuyển thủ tục làm đầy đủ trước, dám mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng, trọng thương đồng môn đệ tử. Nếu không phải lão phu kịp thời đổi tới, ngươi chỉ sợ đã đối đồng môn đệ tử thống hạ sát thủ. Hôm nay lão phu liền đại biểu Vũ phủ đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Vừa dứt lời, Tây Môn Suy Ngưu chính là một trường hướng phía Lâm Vân mặt đánh tới. Một trường kia ẩn chứa cấp 7 vũ sư có kinh khủng nguyên khí, cường đại đến đủ để trong nháy mắt miểu sát bất luận cái gì vũ sư cảnh phía dưới vũ giả. Thậm chí liền ngay cả hạch tâm đệ tử cũng chưa chắc có thể tại đón lấy hắn một trường này hậu sinh còn xuống tới. Một trường kia tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp đụng xuyên không khí xông phá bức tường âm thanh, tuôn ra một vòng màu trắng khí lãng, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh hướng Lâm Vân đánh tới. Liền xem như mở ra nhập vi trạng thái dưới Lâm Vân, cũng tuyệt đối không cách nào tránh đi. Khi một trưởng kia đánh ra trong nháy mắt, chúng đệ tử nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, cũng biến thành vô cùng băng lãnh, liền phảng phất đang nhìn một cỗ thi thể. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đám người con ngươi lại là mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập khó có thể tin. Bởi vì Lâm Vân trong tay tấm kia bức tranh, chẳng biết lúc nào bị thay thế thành một thanh đen nhánh thần kiếm. Mà Tây Môn Suy Ngưu một trưởng kia, lại vừa vặn rơi vào thanh thần kiếm này trên vỏ kiếm, bị vỏ kiếm hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Tây Môn Suy Ngưu trong mắt cũng là hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn phát hiện mình một trường này mang theo nguyên khí, lại vỗ trúng thanh thần kiếm này về sau, bị vỏ kiếm này trong nháy mắt hấp thu không chút nào thắng. Không chỉ có như thế, thậm chí liền ngay cả trong cơ thể hắn cái kia còn chưa vận hành dự trữ nguyên khí, cũng đều lấy phi thường khủng bố tốc độ, bị hút vào thanh thần kiếm này trong vỏ kiếm. Thanh thần kiếm này, đơn giản tựa như cái sâu không thấy đáy hang không đáy. Chỉ là trong nháy mắt, nó liền đem Tây Môn Suy Ngưu cái này cấp 7 vũ sư nguyên khí hút đi 1/3. Tây Môn Suy Ngưu không có suy nghĩ nhiều, vội vàng thu tay lại nhanh chóng thối lui mấy bước, sau đó dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân trong tay thần kiếm. Cái này thần kiếm chui kiếm hiện lên thập tự giá hình dạng, vỏ kiếm dài đến 3 thước nhiều, mặt ngoài khắc đầy thần bí mà cổ lao áo nghĩa phù văn, phảng phất có được vô thượng thần thông. đây chính là Lâm Vân tại đường thị thương hội đấu giá hội hiện trường, từ Lộ Dịch Ti trên tay mua được chí tôn thần khí, Chu Ma Kiếm. Bởi vì sử dụng Chu Ma Kiếm, cần thiết tiêu hao nguyên khí cùng tinh thần lực, đều cực kỳ khủng bố. Bởi vậy Lâm Vân đạt được Chu Ma Kiếm về sau, vẫn đem nó phong ấn tại bức tranh pháp trận trong, không có lấy ra sử dụng qua. Mà cho đến ngày nay, đối mặt so tự thân mạnh quá nhiều địch nhân, Lâm Vân không thể không đem Chu Ma Kiếm từ bức tranh pháp trận trong lấy ra. Chu Ma Kiếm tiêu hao cực kỳ khủng bố, nhưng uy lực cũng mười phần mỹ tiên. Chỉ cần một kiếm, liền có thể trong nháy mắt miểu sát xa xa siêu việt tự thân cảnh giới cường địch. Chỉ cần Lâm Vân có thể sử dụng Chu Ma Kiếm một kiếm trúng đích Tây Môn Suy Nghiêu, coi như Tây Môn Suy Nghiêu là cấp 7 cảnh giới võ sư cường giả, cũng chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Lâm Vân tay trái bắt lấy vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, giữ tợn trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo tràn ngập sát khí hung quang, phảng phất phủ bụi đã lâu ác ma bị một lần nữa tỉnh lại. Phàm nhân, ngươi có thể chết. Hai tay đột nhiên vừa gậy. Giang giác. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, yêu dị hồng mang đại trán. Kia cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa kiếm áp, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ hiện trường. Chương 170, Hạch Tâm Trưởng lão tề tụ. Bịch. 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 Một thời gian, toàn trường các đệ tử đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bị áp bách sát đất, kinh sợ phủ phục tại Lâm Vân dưới chân, thân thể không cầm được run rẩy. Không chỉ có là ở đây đệ tử, thậm chí liền ngay cả cấp 7 vũ sư cảnh Tây Môn Suy Nghiêu, cũng đều bị cỗ này kinh khủng kiếm áp bức lui hai bước, không khỏi cảm thán nói, được, thật mạnh kiếm áp. Ngoại giới phong vân biến sắc, cửu thiên chi thượng mây đen bị một cỗ kiếm khí ngang nhiên tách ra. Lâm Vân hai tay nắm ở thần kiếm chuôi kiếm, giơ lên chỉ còn không đủ dài nửa xích lưỡi kiếm, nhắm ngay Tây Môn Suy Nghiêu liền muốn một kiếm phách chạm xuống dưới. Giờ khắc này, Tây Môn Suy Nghiêu trong lòng đột nhiên dâng lên một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, cái chán cũng không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng thôi động thể nội nguyên khí, sau lưng cũng đồng thời hiện ra võ hồn hư ảnh. Nhưng vào lúc này, tất cả dừng tay. Một đạo hùng hậu lão giả thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh cùng nhau hiện thân, xuất hiện tại Lâm Vân cùng Tây Môn Suy Nghiêu ở giữa. Đây là ba vị tóc trắng xóa thanh bảo lão giả, tất cả đều khô gầy như củi, có tiên phong đạo cốt khí chất, cảnh giới cũng đều giống như Tây Môn Suy Nghiêu, vì cấp 7 vũ sư. Rất hiển nhiên, ba vị này lão giả tóc trắng đều giống như Tây Môn Suy Nghiêu, cũng đều là Hạch Tâm trưởng lão. Trong đó lão giả lông mày trắng Lâm Vân quen thuộc nhất, bởi vì ban ngày Lâm Vân đưa ra muốn lấy một đối ba, vẫn là cái này lão giả lông mày trắng đồng ý. Gặp ba người đến, Lâm Vân lập tức kết thúc kia sắp chém ra một kiếm, đem Chu Ma Kiếm thu hồi vào kiếm. Kia cỗ ngập trời kiếm áp cũng biến mất theo. Mà Tây Môn Suy Nghiêu sau lưng kia sắp hiện hình võ hồn, cũng tại đồng thời lặng yên tán đi. Mà ở đây chúng đệ tử thì đều kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Hạch Tâm trưởng lão là thân phận gì? Bọn hắn ngày bình thường đều là thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, hôm nay lại toàn bộ tề tụ một đường. Hình tượng này đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tây Môn trưởng lão, Lâm Vân hiện tại là vũ phủ trọng điểm chú ý đệ tử, mặc kệ hắn phạm vào cái gì sai, đều phải từ chúng ta cộng đồng thương nghị định đoạt, cá nhân ngươi không có quyền lực tự mình xử trí. Lão giả lông mày trắng nói với Tây Môn Suy Nghiêu. Tây Môn Suy Nghiêu không nói gì, chỉ là yên lặng cúi đầu xuống, ở trong lòng âm thầm liễu lưới Lâm Vân cường đại. Lâm Vân vừa rồi một kiếm kia khí thế, thực sự quá mức cường đại. Như ba vị này trưởng lão không có kịp thời đổi tới, hắn thật đúng là không có đầy đủ nắm chắc ngăn lại một kiếm kia. Lâm Vân cũng đồng dạng không nói gì, cũng không tiếp tục chiến đấu đi xuống dự định. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vừa rồi hắn như cưỡng ép ra tay với Tây Môn Suy Nghiêu, ba vị này trưởng lão nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Tại sử dụng một lần Chu Ma Kiếm về sau, Lâm Vân tinh thần lực cùng nguyên khí đều đem hao hết. Kế tiếp, nhất định phải sử dụng Ma Thần Hạch Tinh lực lượng để chiến đấu. Lấy ba vị này trưởng lão tốc độ, rất có thể tại Lâm Vân sử dụng Ma Thần Hạch Tinh lực lượng trước, liền đem Lâm Vân này chém giết, cho nên Lâm Vân không thể mạo hiểm như vậy. Màn đêm buông xuống, vạn lại câu tĩnh. Lâm Vân được đưa tới một gian lịch sự tao nhã trong đại sảnh thụ thẩm. Bao quát Tây Môn Suy Nghiêu ở bên trong bốn vị Hạch Tâm trưởng lão, tất cả đều ngồi trên ghế. Cái khác ba vị Hạch Tâm trưởng lão đều rất tỉnh táo, bọn hắn vừa uống trà một bên thảo luận. Mà Tây Môn Suy Nghiêu thì là mặt mũi tràn đầy sắc ý, hận không thể đem Lâm Vân chém thành muôn mảnh. Lâm Vân thì mặt không biểu tình đứng trong đại sảnh hướng, một bộ bình thản ung dung tư thái, không có chút nào ý thức được mình xông ra hiểm nguy đại họa. Bốn vị Hạch Tâm trưởng lão bên trong, một dâu trắng lão giả dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng đối Lâm Vân hỏi, "Lâm Vân, ngươi vì sao muốn mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử sương phòng, xuất thủ trọng thương nội môn đệ tử?" "Cứu người." Lâm Vân nhàn nhạt nói, phản phất tại nói một kiện không liên quan đến mình khẩn yếu sự tình. "Cứu người nào? Nội môn đệ tử sương phòng đều là chút nội môn đệ tử, ai cần ngươi đi cứu?" Tây Môn Suy Nghiêu cưỡng chế trong lòng sắc ý, cười lạnh chất vấn Lâm Vân. Rất hiển nhiên, Tây Môn Suy Nghiêu đây là tại biết rõ còn cố hỏi. Lâm Vân hai mắt nhắm lại, sắc mặt âm lãnh nói ra, "Cứu ta muội muội Lâm Anh, Tây Môn thanh phái người đưa nàng từ ngoại môn đệ tử sương phòng bắt đi, cưỡng ép đưa đến nội môn đệ tử sương phòng, muốn đối nàng mưu đồ làm loạn. Nếu không phải ta kịp thời đổi tới, nàng vừa rồi chỉ sợ đã thảm tao độc thủ." "Nói bậy nói bạn." ngươi nói Tôn Nhi ta phái người bắt đi muội muội của ngươi, cũng nghĩ đối nàng mưu đồ làm loạn, nhưng có chứng cứ xác thực. Tây Môn Suy Ngưu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ axit, hiển nhiên muốn vì Tây Môn Thanh cưỡng ép giải thích, nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng không cần ở đây thêu dệt vô cớ, nghe nhìn lẫn lộn. Lâm Vân câu chữ rõ ràng, chậm rãi nói ra, ta tiến vào nội môn đệ tử xương phòng lúc, là một người xuống tới, điểm này trông coi nội môn đệ tử xương phòng chấp sự, còn có đông đảo nội môn đệ tử đều có thể làm chứng. Mà muội muội ta Lâm Anh, lại là tại ta trước đó liền tiến vào nội môn đệ tử xương phòng. Nếu như không phải bối cảnh thế lực cường đại Tây Môn Thanh, còn ai có như thế lớn bản sự, có thể đem ta muội muội mang vào nội môn đệ tử xương phòng. Nghe được Lâm Vân, cái khác ba vị hạch tâm trưởng lão đều liên tục gật đầu. Đang tra hỏi Lâm Vân trước đó, bọn hắn cũng đều đi điều tra thăm viếng xem qua kích người, mà bọn hắn điều tra thăm viếng kết quả, cũng đúng lúc cùng Lâm Vân lúc này lời nói ăn khớp nhau. Tây Môn Suy Ngưu cũng nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới Lâm Vân nhìn như trẻ tuổi như vậy, có thể làm ra bình tĩnh như vậy phân tích phán đoán. Trầm tư một lát sau, Tây Môn Suy Ngưu lại tiếp lấy nói ra, coi như ngươi là vì cứu người, cũng không nên mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng, lại càng không nên đem nội môn đệ tử đánh thành trọng thương. Là chính bọn hắn nhất định phải cản ta nếu không xuất thủ, lại như thế nào có thể kịp thời đuổi tới cứu người. Lâm Vân nghĩa chính ngôn từ nói đến rất thẳng thắn. Tây Môn Suy Ngưu lại nói, bất kể như thế nào, bọn hắn những này nội môn đệ tử đều hứng chịu tới trọng thương, mà ngươi lại bình yên vô sự, chuyện này chung quy là trách nhiệm của ngươi lớn nhất. Lâm Vân nhìn thẳng Tây Môn Suy Ngưu, không hề nhượng bộ chút nào nói ra, ta sở dĩ có thể bình yên vô sự, là bởi vì ta có đầy đủ thực lực. Nếu là ta không có thực lực, hôm nay bị đánh thành trọng thương chính là ta. Nói cho cùng, cũng chỉ có thể trách những cái kia nội môn đệ tử quá phế vật. Nghe được Lâm Vân về sau, Tây Môn Suy Ngưu sắc mặt trở nên càng thêm ấm lãnh, đem người đánh thành trọng thương, vẫn còn ở đây mở miệng trào phúng, có thể thấy được ngươi tâm địa sao mà ác độc. Lâm Vân châm chọc cười lạnh nói, tâm địa ta sao mà ác độc? Chẳng lẽ Tây Môn Thanh liền không tâm địa ác độc? Theo ta được biết, hắn ngày bình thường ỷ thế hiếp người, hoành hành bá đạo, đối đệ tử khác các loại ức hiếp lăng nhục, cũng không thiếu tướng đệ tử khác đánh thành trọng thương, ngươi vì sao đối những đệ tử kia chẳng quan tâm? Ngày hôm nay hắn phái người đem muội muội ta bắt đi, muốn đối muội muội ta mưu đồ làm loạn, ngươi vì sao không hề đề cập tới việc này? Như hôm nay bị đánh tổn thương chính là ta, mà Tây Môn Thanh lại bình yên vô sự, ngươi lại sẽ nói tâm hắn ruột ác độc sao? Lâm Vân mấy câu, nói đến rất thẳng thắn, không thẹn với lương tâm. Đồng thời lại châm châm thấy máu, thẳng đâm Tây Môn Suy Ngưu yếu hại. Giang giác. Tây Môn Suy Ngưu chén trà trong tay bỗng nhiên bị bóp nát, nước trà tung tóe một bàn. Chương 171, xử trí kết quả. Làm càn. Ngươi biết ngươi tại dùng cái gì ngữ khí, cùng người nào nói chuyện sao? Tây Môn Suy Ngưu đột nhiên đứng lên, sau lưng cái ghế tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, bị hùng hậu nguyên khí chấn động đến tan ra thành từng mảnh. Bàng bạc nguyên khí trong nháy mắt giống như mưa to gió lớn, quét sạch cả phòng. Tất cả nguyên khí đều hướng phía Lâm Vân hội tụ tới, giống như một ngọn núi lớn đặt ở Lâm Vân trên bờ vai. Nhưng mà, cỗ này bàng bạc nguyên khí sinh ra áp lực, lại đối Lâm Vân không có chút nào ảnh hưởng. Lâm Vân cứ như vậy điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có biến hóa chút nào, liền phảng phất Tây Môn Suy Ngưu áp bách căn bản không tồn tại. Chẳng lẽ ta nói đến có lỗi? Lâm Vân nhìn thẳng Tây Môn Suy Ngưu, chấn định tự nhiên nói ra, ta cùng Tây Môn Thanh không oán không cừu, hắn lại treo lên muội muội ta chủ ý, ta không phản kháng chẳng lẽ còn muốn chủ động tặng người tới cửa, mời hắn vui vẻ nhận hay sao? Tây Môn Thanh hoành hành bá đạo, trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ, các ngươi không đi truy cứu hắn, lại vẫn cứ nhằm vào ta, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng, Tây Môn Suy Ngưu triệt để trận tròn mắt. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vốn định dùng nguyên khí đem Lâm Vân chấn áp lại, để Lâm Vân im miệng. Nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Vân chẳng những không có im miệng, ngược lại còn càng nói càng hăng hái. Cái này khiến hắn tại cái khác ba cái lao ra hỏa trước mặt mất hết mặt mũi. Tây Môn Suy Ngưu nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, lấy hắn cấp 7 vũ sư cảnh giới, thi triển nguyên khí áp bách, làm sao lại đối một cái cấp 3 võ sĩ cảnh giới tiểu quỷ không có hiệu quả. Mà hắn không biết là, Lâm Vân kiếp trước là nhân vật bậc nào. Lâm Vân kia trí cao vô thượng linh hồn, làm sao có thể thụ hắn bực này sâu kiến áp bách. Thấy mình nguyên khí áp bách đối Lâm Vân vô hiệu, thẹn quá thành giận Tây Môn Suy Ngưu, chỉ có thể cưỡng từ đoạt lý nói ra, Tây Môn Thanh sự tình, vũ phủ ngày sau tự nhiên sẽ đi điều tra, còn chưa tới phiên ngươi một người đệ tử để ý tới. Ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình cùng tình cảnh, chúng ta bây giờ thảo luận là như thế nào xử trí ngươi. Tây Môn Suy Ngưu quay đầu nhìn về phía cái khác ba vị hạch tâm trưởng lão, Lâm Vân mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng, đối đồng môn thống hạ ngoan thủ, chẳng những không biết hối cải, còn miệng lưỡi chân chu, miệng đầy rào biện. Giống hắn loại này tam quan bất chính đệ tử, giữ lại sẽ chỉ trở thành vũ phủ tai họa, ta đề nghị trực tiếp thanh lý môn hộ, chấm dứt hậu hoạn. Nói đến đây, Tây Môn Suy Ngưu trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh sát ý, tin tưởng chỉ cần mặt khác ba cái hạch tâm trưởng lão gật đầu, hắn liền sẽ không chút do dự động thủ xử lý Lâm Vân. Nghe được Tây Môn Suy Ngưu, dâu trắng lao giả lại là lắc đầu nói ra, Lâm Vân mạnh mẽ xông tới nội môn, đả thương đồng môn đệ tử, tình tiết mặc dù nghiêm trọng, nhưng lại tội không đáng chết. Căn cứ vũ phủ quy định, hắn nên bị trục xuất vũ phủ. Mà lão giả lông mày trắng lại là thay Lâm Vân cầu tình nói ra, dựa theo vũ phủ quy định, Lâm Vân chỗ phạm qua sai lầm, hoàn toàn chính xác nên bị trục xuất vũ phủ. Bất quá hắn cũng là cứu muội sốt ruột, mới phạm phải như thế sai lầm, tình có thể hiểu. Mà lại hắn có được tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên cấp võ hồn, nếu là hảo hảo tiến hành dẫn đạo, tương lai chắc chắn trở thành giường cột nước nhà. Cho nên ta đề nghị cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội, để hắn lưu tại vũ phủ, hảo hảo dạy bảo hắn. Nghe được lão giả lông mày trắng, Tây Môn Suy Ngưu lại là khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó đối lão giả lông mày trắng nói ra, Bạch cư dị, ngươi chẳng lẽ không biết, tâm thuật bất chính người, năng lực càng mạnh càng nguy hiểm sao? Càng là giống hắn loại thiên phú này cực cao người, trưởng thành thì càng nguy hiểm. Được xưng là Bạch cư dị lão giả lông mày trắng tiếp tục vì Lâm Vân cầu tình, Lâm Vân mặc dù phạm phải sai lầm, nhưng cũng là sự tỉnh xuất có nguyên nhân, hắn bản tính vẫn là hiền lành. Chỉ cần hơi tiến hành dẫn đạo, ta tin tưởng hắn sẽ không thay đổi thành nhân vật nguy hiểm. Tây Môn Suy Ngưu trong nháy mắt vạch mặt, Bạch cư dị, đừng cho là ta không biết. Ngươi đồ đệ Vân Nhược Hy gia tộc, cùng tiểu tử này ở giữa có trên buôn bán hợp tác. Ngươi khẳng định là thu lấy Vân gia hối lộ, cho nên mới sẽ như thế bào che hắn a. Bạch cư dị cười lớn một tiếng, cho cười, ta Bạch cư dị cả đời rất thẳng thắn, không thẹn với lương tâm, sao lại là loại kia thu hối lộ gian trá tiểu nhân. Ta chỉ là khách quan suy nghĩ Lâm Vân đi ở, không giống một ít người làm việc thiên tư bao che. Tây Môn Suy Ngưu cái trán gân xanh nhảy một cái, ngươi nói ai làm việc thiên tư bao che? Ta nói ai chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Bạch cư dị cũng là việc nhân đức không nhường ai. Một thời gian, hai người bốn mắt trừng trừng, đối chọi gay gắt, làm cho cả gian phòng tràn ngập một cỗ mười phần mùi thuốc súng nói. Nếu là có đệ tử ở đây, nhất định sẽ bị hình tượng này chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Hai đại hạch tâm trưởng lão lại vì Lâm Vân nổi giận, tại hiện trường phát sinh tranh chấp. Đây quả thực quá đổi mới tam quan. Gặp không khí hiện trường có chút không đúng, trước đó một mực giữ yên lặng độc nhãn lao giả, rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên, Lâm Vân thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh, cứ như vậy bị trục xuất vũ phủ hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Nhưng cũng đúng như Tây Môn trưởng lão lời nói, làm một đệ tử, hành vi của hắn hoàn toàn chính xác quá mức tâm ngoan thủ lạn, có chút tam quan bất chính, lưu tại vũ phủ cũng sẽ trở thành một cái bất an thai hoàng ẩm. Đã hai vị đều mỗi người mỗi ý, tranh luận tiếp cũng không có ý nghĩa, chúng ta không bằng bỏ phiếu quyết nghị, lấy nhiều thắng ít. Tây Môn Suy Ngưu nghe xong vỗ bàn một cái, ta cái thứ nhất đề nghị đem hắn trục xuất vũ phủ. Không có tại chỗ xử tử Lâm Vân, chỉ là đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ, đây đã là Tây Môn Suy Ngưu có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Chỉ cần Lâm Vân bị trục xuất vũ phủ, liền đã mất đi vũ phủ che chở. Kể từ đó, Tây Môn Suy Ngưu liền có thể không có chút nào lo lắng ra tay với Lâm Vân. Theo Tây Môn Suy Ngưu, Lâm Vân bị trục xuất vũ phủ, trên thực tế chẳng khác nào là tuyên án tử hình. Ta không đồng ý trục xuất Lâm Vân. Tại Tây Môn Suy Ngưu tỏ thái độ về sau, Bạch cư dị cũng đi theo cho thấy thái độ của hắn. Dâu trắng lao giả, cùng độc nhãn lao giả liếc nhau, sau đó cũng nhao nhao cho thấy thái độ của mình. Xử trí kết quả quả nhiên tại Lâm Vân trong dự liệu. Hai vị này hạch tâm trưởng lão, đều đứng tại Tây Môn Suy Ngưu bên kia, đồng ý đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ. Trên thực tế, Lâm Vân phải trang bị trục xuất vũ phủ, đối với bọn hắn mà nói cũng không đáng kể. Bọn hắn đồng ý đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ, vẹn vẹn chỉ là vì không đắc tội Tây Môn Suy Ngưu mà thôi. Ngày thường tại xử lý vũ phủ sự vụ lớn nhỏ lúc, tứ hạch tâm trưởng lão đều đứng tại khách quan góc độ tỏ thái độ, kiên trì quan điểm của mình. Nhưng lần này lại không giống. Bởi vì Tây Môn Suy Ngưu cố ý muốn trừ hết Lâm Vân, nếu là cùng Tây Môn Suy Ngưu cầm tương phản ý kiến, chẳng khác nào là cùng Tây Môn Suy Ngưu vạch mặt. Bạch cư dị một mực cùng Tây Môn Suy Ngưu không hợp, hai người đã sớm vạch mặt không biết bao nhiêu hồi, cho nên cũng không kém lần này. Mà đổi thành bên ngoài hai vị hạch tâm trưởng lão thì không giống, bọn hắn không cần thiết vì cùng bọn hắn không hề quan hệ Lâm Vân, mà đi cùng Tây Môn Suy Ngưu vạch mặt. Cho nên Lâm Vân bị trục xuất vũ phủ, cứ như vậy tại bốn người bỏ phiếu quyết nghị hạ bị đã định. Chương 172, chặn giết. Tây Môn Suy Ngưu không chút khách khí khu trục Lâm Vân, bỏ phiếu quyết nghị đã ra tới, chúng ta nhất chi đồng ý đưa ngươi trục xuất vũ phủ. Từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là vũ phủ đệ tử, cút nhanh lên đi. Lâm Vân nghe xong, lại là đột nhiên châm chọc cười ha hả. Mấy vị trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tại cười to vài tiếng về sau, Lâm Vân lạnh lùng mở miệng nói ra, nói cho cùng, bất quá cũng bởi vì Tây Môn Thanh là người Tây Môn Suy Ngưu cháu trai, cho nên hắn liền có thể hoành hành bá đạo, vô pháp vô thiên. Lâm Vân thanh âm rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại ẩn chứa vô tận châm trọng. Mà ta tại vũ phủ không quan hệ bối cảnh, cho nên chỉ có thể nén giận, mặc người ước hiếp lăng đục. Một khi phản kháng cũng chỉ có bị trục xuất vũ phủ, đây chính là các ngươi vũ phủ quy định. Lâm Vân thất vọng cực độ lắc đầu, đường đường Vũ Châu vũ phủ, đúng là như thế âm u, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Các ngươi sẽ hối hận. Tại lưu lại một câu nói kia về sau, Lâm Vân liền hờ hững quay người rời đi. Cái kia ngăn cách cô đơn bóng lưng, cùng căn này lịch sự tao nhã đại sảnh, cùng người trong đại sảnh, đều lộ ra không hợp nhau. Cuối cùng đầu hắn cũng không trở về đi ra đại sảnh, biến mất trong mắt mọi người. Thẳng đến Lâm Vân bóng lưng biến mất về sau, Tây Môn Suy Ngưu trên khóe miệng mới phát họa ra một vòng âm nhu được như ý cười lạnh. Rời đi thẩm vấn đại sảnh về sau, Lâm Vân liền lập tức mang theo Lâm Anh, trong đêm rời đi Vũ Châu Vũ phủ. Thừa dịp bóng đêm, hai người dưới đường đi sơn. Mới vừa đi tới chân núi, Lâm Vân liền gặp một thanh niên mặc áo đen, đứng chắp tay đưa lưng về phía hắn đứng tại trên đường núi, vừa vặn đem hắn tiến lên con đường chặn đường. Thanh niên mặc áo đen này khí tức thập phần cường đại, cảnh giới hiển nhiên đã đạt tới cấp 9 võ sĩ. Lâm Vân thấy thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kinh hoàng, chỉ là có chút meo cặp mắt lại. Lâm Vân đã thương Tây Môn Thành, Tây Môn Suy Ngưu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn phí hết tâm tư đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ, khẳng định sẽ phái người đến ám sát Lâm Vân. Trước mắt thanh niên mặc áo đen này, mặc dù không có mặc Vũ Châu Vũ phủ chấp sự phục, nhưng không cần nghĩ cũng biết, hắn chính là Tây Môn Suy Ngưu phái tới đối phó Lâm Vân chấp sự. Thanh niên mặc áo đen không chút hoang mang xoay người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vân, sau đó từ phía sau rút ra một thanh trường kiếm, người đắc tội không nên đắc tội người, chịu chết đi. Lâm Vân cũng không nói gì, chỉ là hướng sau lưng Lâm Anh nhìn một chút, ra hiệu để nàng lui ra phía sau mấy bước. Lâm Anh ngầm hiểu, lập tức rời khỏi khoảng cách an toàn bên ngoài. Mặc dù nàng rất lo lắng Lâm Vân, nhưng nàng biết rõ thực lực của mình quá yếu, coi như gia nhập chiến đấu, cũng chỉ có thể là kéo Lâm Vân chân sau. Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi trạng thái, sau đó từ bên hông rút ra trường kiếm. Một cỗ hùng hậu nguyên khí, từ phía sau hắn bỗng nhiên bộc phát, sau lưng hắn hội tụ thành một nắm mặt ngoài khắc đầy áo nghĩa phù văn đen nhánh thần kiếm. Đây là Lâm Vân lần thứ hai đối mặt chấp sự cấp bậc địch nhân, lần đầu tên kia chấp sự là bởi vì nhường, cho nên Lâm Vân mới có thể trên tay hắn bình yên vô sự. Mà lần này, gã chấp sự này xuất hiện ở đây mục đích, chính là vì giết chết Lâm Vân, bởi vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng nhường. Chính là biết rõ điểm này, cho nên Lâm Vân mới từ ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Gặp Lâm Vân sử dụng thiên cấp võ hồn, chấp sự lông mày cũng là hơi nhíu lại, sau đó cũng đi theo từ thể nội bộc phát ra một cỗ so Lâm Vân càng cường đại hơn nguyên khí, sau lưng hắn hội tụ thành một đoàn lục sắc hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm mặt ngoài đồng dạng bốc lên lục sắc quang mang, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Nó có một đôi không có con ngươi hắc sắc hốc mắt, cùng một trương vỡ ra đến gương mặt hai bên miệng rộng, nhìn thật giống như một cái nguyên tố sinh mệnh. Tại cái này cực giống nguyên tố sinh mệnh võ hồn sau khi xuất hiện, chấp sự trường kiếm trong tay cũng tại trong chớp mắt ấy giấy lên lục sắc hỏa diễm, giống như này trường kiếm phủ thêm một tầng lục sắc áo ngoài. Lâm Vân cũng đồng thời đem thể nội toàn bộ nguyên khí, duy nhất một lần mật độ cao rót vào bảo kiếm trong tay phía trên. Trong chớp mắt ấy, lưỡi kiếm phía trên quang mang vạn trượng. Diệt thế thần kiếm quyết, thức thứ tư. Lâm Vân hướng phía trước chém ra một kiếm, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nguyệt nha hình dọa người kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía chấp sự. Cùng lúc đó, chấp sự cũng một kiếm hướng Lâm Vân chém ra. Trường kiếm vạch phá không khí, lục sắc hỏa diễm ở giữa không trung kéo dài, hình thành một đạo lục sắc lưu ảnh, giống như một viên kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi sao chổi hướng Lâm Vân đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, lục sắc lưu ảnh liền cùng nguyệt nha hình kiếm khí ở giữa không trung gặp nhau, kịch liệt đụng vào nhau. Tại kia nhanh đến mức không cách nào tính toán thời gian bên trong, hai cỗ cuồng bạo năng lượng cộng đồng chôn vùi, diễn hóa thành một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, hiện lên hình tròn hướng bốn phía rất có mở rộng, giống như là biển gầm quét sạch phương viên mấy chục mét mặt đất. Oeng! Một tiếng dọa người tiếng vang thấu triệt chân trời. Kinh khủng sóng xung kích chỗ đi qua, đường núi sụp đổ, miếng đất cách địa chấn phi, hoa cỏ cây cối nổ tận gốc, đại địa đều bị chấn động đến kịch liệt sốc này. Lâm Vân cùng chấp sự đều hai tay khoanh ngăn tại trước ngực, sau đó bị tập kích tới sóng xung kích chấn động đến bay rất ra ngoài. Lâm Anh thì là hướng về sau nằm xuống nằm rạp trên mặt đất, sóng xung kích mang theo cực nóng khí lãng trên bầu trời nàng khẽ quét mà qua. Tại bay ngược ra xa 10 mét về sau, Lâm Vân hai chân rơi xuống đất, tại mặt đất trượt 6-7 mét, lúc này mới tại an ổn dừng lại. Mà chấp sự cũng đồng dạng an ổn đứng cách Lâm Vân 30 mét có hơn mặt đất. Khi sóng xung kích cùng cực nóng khí lãng quét sạch qua đi, bốn phía đều trở nên một mảnh hỗn độn. Nguyên bản trải tại trên đường núi hòn đá, tất cả đều không cánh mà bay. Sinh trưởng tại đường núi hai bên hoa cỏ cây cối cũng đều bị san thành bình địa. Nhìn thấy một màn này, chấp sự trong mắt lóe lên một vòng thật sâu chấn kinh. Hắn đơn giản không thể tin được, một cái cấp 3 võ sĩ cảnh giới thiếu niên thi triển một kiếm, uy lực có thể cùng mình cái này cấp 9 võ sĩ mở ra võ hồn sau một kiếm chống lại. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bất quá tại chú ý tới Lâm Vân tình huống về sau, chấp sự trong mắt chấn kinh liền lập tức biến mất, thay vào đó thì là lạnh lùng. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Lâm Vân thể nội nguyên khí đã bị tiêu hao sạch sẽ. Vừa rồi Lâm Vân một kiếm kia uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng là nghiền ép hắn toàn bộ nguyên khí một kích. Diệt thế thần kiếm quyết, một thức càng so một thức mạnh, một thức càng so một thức tiêu hao đại. Lấy Lâm Vân trước mắt nguyên khí số lượng dự trữ, thi triển một lần thức thứ tư, cơ hồ liền sẽ hao hết toàn bộ nguyên khí. Chấp sự cười lạnh nói với Lâm Vân, cấp 3 võ sĩ cuối cùng chỉ là cấp 3 võ sĩ, mặc cho ngươi lực buộc phát mạnh hơn, cũng cuối cùng sẽ bị giới hạn nguyên khí số lượng dự trữ hạn chế. Vừa rồi giao thủ, chúng ta mặc dù cân sức ngang tài, nhưng ta vẹn vẹn tiêu hao không có ý nghĩa một điểm nguyên khí, mà ngươi lại ép khô ngươi toàn bộ nguyên khí. Không có nguyên khí, tiếp xuống ta nhìn ngươi muốn thế nào cùng ta chiến đấu. Nói xong, chấp sự thân thể hướng phía trước lớn đường cong nghiêng, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Vân trùng tới. Nếu là lấy người đứng xem góc độ quan sát hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn nửa người trên đang nhanh chóng di chuyển, mà hai cái đùi lại là phía trước sau giao thế quá trình bên trong trở nên mơ hồ không rõ. Tóc của hắn cũng bị chạm mặt tới cuồng phong thổi đến hướng về sau dựng ngược. Chương 173, trong dự liệu. Gặp chấp sự hướng mình vào tới, Lâm Vân không chút kinh hoàng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức từ xúc nguyên minh văn bên trong, nghiền ép xuất dự trữ nguyên khí. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản đã dầu hết đèn tắt Lâm Vân, lại trong nháy mắt chết khôi phục đốt, bị hùng hậu nguyên khí tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một đường kinh mạch. Cái gì? Vọt tới nửa đường chấp sự trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi. Hắn đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn, rõ ràng đã dầu hết đèn tắt thiếu niên, làm sao có thể lại tại trong nháy mắt thu hoạch được lớn như thế lượng nguyên khí. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tại chấp sự khiếp sợ trong nháy mắt, Lâm Vân trên tay đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bức tranh. Cái này bức tranh chính là Lâm Vân dùng để phong ấn lại Chu Ma kiếm chứa đựng đạo cụ. Chỉ cần Lâm Vân đem bức tranh phong ấn giải khai, Chu Ma kiếm liền sẽ trong nháy mắt bị Lâm Vân triệu hoán đi ra. Khi chấp sự sắp vọt tới Lâm Vân trước mặt lúc, Lâm Vân đã mở ra bức tranh phong ấn, liền muốn chuẩn bị giải khai. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại kết thúc hiểu rõ mở bức tranh phong ấn. Bởi vì hắn đã phát giác được, kia đến hướng trên đỉnh đầu một trận dị động. Mơ tưởng đụng đến ta ân công. Một cái trung niên thanh âm trống rông vang lên. Một bóng người ứng thanh từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đưa lưng về phía rơi vào Lâm Vân trước mặt, chặn hướng Lâm Vân trùng tới chấp sự. Mà trong tay hắn đoàn đao, cũng đúng lúc cùng chấp sự chém tới trường kiếm đụng vào nhau, phát ra kim thiết giao qua thanh âm, dẫn tới tia lửa tung tóe. Người nào? Cảm nhận được người đến khí tức cường đại, chấp sự lông mày siết chặt, vội vàng lui ra phía sau một bước, trên dưới dò xét bất thình lình người. Đó là cái làn da trắng nõn, thân thể cồng kềnh trung niên. Hắn người mặc cẩm bào, đầu đội ngọc trâm, eo đội ngọc truy, một bộ quý tộc phú thương hình tượng. Mà cảnh giới của hắn lại là một cấp vũ sư, vừa vặn vượt trên chấp sự một đầu. Đường Sơn, ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác? Chấp sự mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem ngăn tại trước mặt mình trung niên, bởi vì cái này trung niên chính là Đường gia tam trưởng lão Đường Sơn. Đường gia là Vũ Châu thành thứ 5 đại gia tộc, Đường Sơn làm Đường gia trưởng lão cũng không phải hạng người vô danh, chấp sự tự nhiên cũng nhận ra. Lâm thiếu hiệp là ta ân công, ai dám động đến hắn một sợi lông, lão tử liều mạng với hắn. Đường Sơn ngăn tại Lâm Vân trước mặt, trung can nghĩa làm nói. Tại trải qua 2 tháng thanh lý về sau, Đường Sơn thể nội độc tố đã bị Lâm Vân thanh đến còn thừa không có mấy. Mắt thấy còn kém một lần cuối cùng thanh độc, trong cơ thể hắn độc tố liền có thể bị toàn bộ thanh trừ. Nhưng nếu là Lâm Vân hiện tại có cái gì không hay xảy ra, ai đến giúp hắn thanh lý một lần cuối cùng? Nếu không đem một điểm cuối cùng độc tố thanh trừ, hắn rất có thể sẽ cũ độc tái phát, thất bại trong gang tấc. Chính là bởi vậy, khi hắn nghe nói Lâm Vân bởi vì đắc tội Tây Môn Suy Nhiêu mà bị trục xuất Vũ phủ về sau, mới vội vã chạy tới hộ tống Lâm Vân rời đi Vũ phủ. Ai ngờ cái này một cương đến, lại vừa vặn gặp phải Lâm Vân gặp tập kích một màn. Diệt trừ Lâm Vân, đây là cái nào đó đại nhân vật ý tứ, nếu như ngươi nhất định phải ngăn trở. Vậy ta không ngại đưa ngươi cùng một chỗ giải quyết hết. Đúng lúc này, lại một thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào chấp sự trước mặt, đem chấp sự ngăn ở phía sau. Đây là một người có mái tóc hoa dâm 50 lão giả, khí tức của hắn so Đường Sơn càng thêm cường đại, hiển nhiên đã đạt tới cấp 3 cảnh giới võ sư. Không cần nghĩ cũng biết, cái này 50 lão giả khẳng định là Vũ phủ ngoại môn trưởng lão, đồng thời cũng là Tây Môn Suy Ngưu phái tới đối phó Lâm Vân người. Nhìn thấy người trưởng lão này, Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, đây hết thảy đều tại Lâm Vân trong dự liệu. Lâm Vân rất rõ ràng, ban đầu xuất hiện chấp sự, vẻn vẹn chỉ là cái xung phong. Tại đem chấp sự này giải quyết hết về sau, tuyệt đối sẽ còn xuất hiện những người khác tới đối phó hắn. Bởi vì sớm tại trước đó, Lâm Vân đã hướng Tây Môn Suy Ngưu biểu hiện ra qua Chu Ma kiếm. Tự mình trải nghiệm qua Chu Ma kiếm cường đại Tây Môn Suy Ngưu, tự nhiên cũng minh bạch Chu Ma kiếm tuyệt đối không phải một cái chấp sự có khả năng đối phó. Tây Môn Suy Ngưu phái chấp sự tới tác dụng, vẹn vẹn là đem Lâm Vân ép lên tuyệt lộ, bước Lâm Vân sử dụng Chu Ma kiếm. Chỉ cần Lâm Vân sử dụng Chu Ma kiếm lá bài tẩy này, hắn liền rốt cuộc không cần kiêng kỵ Lâm Vân. Cũng chính là minh bạch Tây Môn Suy Ngưu ý đồ, cho nên Lâm Vân tại đối mặt gã chấp sự này lúc, mới không có trực tiếp xuất ra Chu Ma kiếm. Thật sao? Vậy ngươi muốn hay không ngay cả ta cùng một chỗ giải quyết? Lại là một thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Ngay sau đó, một người mặc bạch bào lão giả tóc trắng chậm rãi từ trong bóng tối hiện thân. Nhìn thấy tên này lão giả tóc trắng, 50 lão giả cùng thanh niên chấp sự đều cảnh giác nhíu mày. Mà Đường Sơn thì là so với ai khác đều kích động, "Cha, ngươi rốt cục chạy tới. Ngươi lại đến trễ một bước, ta chỉ sợ cũng không gánh nổi ân công." Không hề nghi ngờ, tên này lão giả tóc trắng chính là Đường thị thương hội hội trưởng, Đường Thế An. Đang nghe Lâm Vân sự tình về sau, Đường Sơn liền thứ nhất thời gian thông chi Đường Thế An, sau đó đi đầu một bước chạy tới Vũ Châu Vũ Phủ. Mà Đường Thế An khi biết Lâm Vân sự tình về sau, cũng lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới Vũ Châu Vũ Phủ. Đường Thế An hội trưởng, liền ngay cả ngươi đều phải quản cái này nhàn sự sao? Ngươi cũng đã biết, hôm nay muốn Lâm Vân lệnh người là ai chăng? 50 lão giả nhìn xem Đường Thế An, hơi híp mắt lại nói. Đường Thế An tiến lên một bước, cấp 5 vũ sư bảng bạc uy áp đống nhiên đánh tới, trong nháy mắt đặt ở 50 lão giả cùng thanh niên chấp sự trên thân. Đường Thế An mở miệng nói, ta Đường Mộ từ trước đến nay không yêu kết thù, bất quá Lâm Vân là ta Đường thị thương hội trọng yếu hợp tác đồng bạn, ta tự nhiên không thể nhìn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà lại hắn còn thiếu ta thương hội không ít tài chính, như hắn cứ như vậy chết trên tay các ngươi, khoản tiền kia ta lại tìm ai đi đòi hỏi? Chẳng lẽ tìm các ngươi sao? Nghe được Đường Thế An, 50 lão giả cùng thanh niên chấp sự sắc mặt đều là tối sầm. Lâm Vân ban đầu ở đấu giá hội bên trên, hướng Đường thị thương hội mượn đi 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch sự tình, rất nhiều người đều biết, bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe nói qua. 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hai người bọn họ đều chỉ là xung làm một cái tay chân nhân vật, như bút chướng này còn muốn tính tại bọn hắn trên đầu, vậy nhưng thật sự là quá oan. Ngay tại hai người vì thế cảm thấy khó xử lúc, lại một cái bá đạo lão giả thanh âm vang lên, Đường Thế An, ngươi cùng tiểu tử này ở giữa sổ sách, vẫn là xuống địa ngục đi chậm rãi cũng được à. Tất cả mọi người cùng nhau theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái khô gầy như tuổi, rất có tiên phong đạo cốt khí chất lão giả tóc trắng, chính chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Lão giả này có một đôi bắt mắt mắt cá chết, cái này đặc điểm để cho người ta nhìn một chút, liền có thể đánh giá ra thân phận của hắn. Hắn chính là Vũ Châu Vũ phủ tứ hạch tâm trưởng lão một trong, Tây Môn Suy Nhu. Tại Tây Môn Suy Nhu xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ so Đường Thế An càng cường đại hơn uy áp, cũng như sóng to gió lớn quét sạch ra ngoài, trong nháy mắt liền lấn át Đường Thế An uy áp, ngược lại đem Đường Thế An này chấn nhiếp. Nhìn thấy Tây Môn Suy Nhu bản nhân trong nháy mắt, liền ngay cả Đường Thế An cũng là mặt lộ vẻ kiêng dè, Tây Môn Suy Nhu, thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ đích thân xuất thủ. Chương 174, đổi lên. Đường Thế An, khuyên ngươi trở về hảo hảo kinh doanh ngươi thương hội, đừng tới cùng làm việc xấu. Tây Môn Suy Nhu đối Đường Thế An uy hiếp trắng trợn nói. Nghe được Tây Môn Suy Nhu, vô luận là Đường Thế An, vẫn là Đường Sơn, trên trán đều trong lúc lơ đãng xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Bọn hắn vốn cho là, Tây Môn Suy Nhu bực này thân phận người, sẽ không vì đối phó Lâm Vân thiếu niên này mà tự mình động thủ, sẽ chỉ điều động tay chân trong bóng tối đối phó Lâm Vân. Nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Tây Môn Suy Nhu lại tự mình xuất động. Trên thực tế, Tây Môn Suy Nhu đã sớm trong bóng tối mai phục, liền đợi đến Lâm Vân sử dụng Chu Ma kiếm. Một khi Lâm Vân sử dụng Chu Ma kiếm, hắn liền sẽ không chút do dự đụng tới đem Lâm Vân giải quyết hết. Bởi vì hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, Chu Ma kiếm loại kia uy lực cực kỳ khủng bố thần khí, tiêu hao nhất định cũng phi thường khủng bố. Chỉ cần Lâm Vân sử dụng Chu Ma kiếm, tuyệt đối sẽ đem toàn thân nguyên khí tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, Lâm Vân ở trước mặt hắn, tựa như là một đầu tiểu côn trùng, tùy ý hắn tùy tiện nhào nặn. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, nửa đường không hiểu thấu giết ra một cái Đường Sơn, tiếp lấy lại giết ra một cái Đường Thế An, làm cho hắn cuối cùng không thể không sớm hiện thân. Lâm Vân hôm nay hẳn phải chết, ai dám ngăn cản ta, hết thảy chu sát. Tây Môn Suy Nhu một đôi tràn ngập sát ý con mắt, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lạc trên người Lâm Vân. Đang khi nói chuyện, hắn liền một cái đi nhanh bước ra, trong nháy mắt hướng phía trước na di mấy mét, giống như một đạo mị ảnh hướng Lâm Vân đánh tới. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại như cái chó nhà có tang hốt hoảng quay đầu thoát đi. Bởi vì Lâm Vân đã đem bức tranh phong ấn giải khai, bức họa trong tay bị thay thế thành cái kia thanh đen nhánh thần kiếm, Chu Ma kiếm. Lâm Vân hai tay nắm ở thần kiếm, đột nhiên vừa gãy. Giang giác. Trong chốc lát, yêu dị hồng mang đại trán. Phô thiên cái địa kiếm khí, từ Lâm Vân trên tay thần kiếm bên trong bạo phát đi ra, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch mà đi, trong nháy mắt liền đem Tây Môn Suy Nhu khí chàng đè tới. Hai người các ngươi mau tới, ngăn lại hắn. Tây Môn Suy Nhu tại đường cũ trở về đồng thời, vẫn không quên đối sau lưng 50 lão giả cùng thanh niên chấp sự phân phó. Đang nghe Tây Môn Suy Nhu về sau, 50 lão giả cùng thanh niên chấp sự lập tức một mặt ngày chó biểu lộ, trong lòng càng đem Tây Môn Suy Nhu mẫu thân thăm hỏi vô số lần. Tây Môn Suy Nhu cái này cấp 7 vũ sư cảnh cường giả chính mình cũng chạy trốn, lại vẫn cứ để bọn hắn hai cái vật làm nền bên trên, cái này không bày rõ ra là để bọn hắn đi chịu chết sao? Đối mặt như thế phô thiên cái địa khí thế, hai người bọn họ dọa đến chân đều mềm nhũn, nơi nào còn dám bên trên. Ngay tại hai người cũng chuẩn bị chạy trốn lúc, trong hư không lại là một thanh âm vang lên. Tây Môn Suy Nhu, Lâm Vân đều đã bị trục xuất vũ phủ, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nghe được thanh âm này, Lâm Vân lập tức đem Chu Ma kiếm thu hồi vào kiếm. Bởi vì hắn biết, lúc này đã không cần hắn động thủ. Tất cả mọi người cùng nhau theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một khô gầy như tuổi, nhưng lại tinh thần phấn chấn lão giả. Mang theo một người mặc váy trắng, giữ lại mái đầu bạc trắng tuyệt sắc thiếu nữ, xuất hiện đang ảm đạm đi dưới ánh trăng, chính chậm rãi hướng đám người đi tới. Hai người này chính là Vân gia gia chủ đương thời Vân Tiêu Giao, cùng cháu gái của hắn Vân Nhược Hy. Nhìn thấy Vân Tiêu Giao, Tây Môn Suy Nhu trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Vân Tiêu Giao, vì sao ngay cả ngươi đều phải đến nhúng một tay? Tây Môn Suy Nhu hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Vân tiểu tử này đến cùng có cái gì bản lĩnh lớn bằng trời, không chỉ có là Đường thị thương hội, thậm chí liền ngay cả Vân gia cũng đều muốn tới bảo đảm hắn. Vân Tiêu Giao cười ha ha một tiếng, cười đến 10 phần thoải mái, Lâm Vân tiểu huynh đệ, bây giờ thế nhưng là ta Vân môn thượng khách, ta tự nhiên không thể thấy hắn xuất hiện bất kỳ sơ suất. Ta biết Tây môn trưởng lão cùng Lâm Vân tiểu huynh đệ có khúc mắc, nhưng đây cũng không phải là thâm cừu đại hận gì, hôm nay không bằng liền nể tình ta, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không như thế nào. Chuyện nhỏ hóa không? Tây môn suy nhu cười lạnh một tiếng, ngươi nói chuyện nhỏ hóa không, liền chuyện nhỏ hóa không sao? Ta dựa vào cái gì muốn cho mặt mũi ngươi? Lúc này Tây môn suy nhu giọng nói chuyện mười phần cương ngạnh, phảng phất quên đi hắn vừa rồi tại Lâm Vân trước mặt hốt hoảng thoát đi dáng vẻ chật vật. Hoàn toàn chính xác chính như Vân Tiêu Giao lời nói, Lâm Vân vẹn vẹn chỉ là đánh Tây môn thanh dừng lại, cái này xác thực không tính là thâm cừu đại hận gì. Nếu là phổ thông đệ tử, Tây môn suy nhu còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Lâm Vân không giống. Lâm Vân có thiên phú quá kinh khủng, hắn sau này trưởng thành, hoàn toàn có thể uy hiếp được Tây môn suy nhu. Hôm nay Tây môn suy nhu đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ, ngày sau như Lâm Vân ghi hận trả thù, Tây môn suy nhu liền phiền phức lớn rồi. Chính là bởi vậy, Tây môn suy nhu mới có thể không tiếc bất cứ giá nào muốn diệt trừ Lâm Vân. Như Tây môn trưởng lão khăng khăng như thế, vậy ta Vân Mộ cũng không để ý cùng Tây môn trưởng lão phân cao thấp. Vân Tiêu Giao đang khi nói chuyện, liền phóng xuất ra một cỗ bàng bạc uy áp, cùng Tây môn suy nhu phóng ra uy áp đụng vào nhau. Nếu là có người bên ngoài ở đây, nhất định sẽ bị một màn trước mắt chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Hai đại vũ châu đứng hàng đầu cường giả, lại vì một thiếu niên mà ở đây làm to chuyện. Cả hai giao phong va chạm ở giữa cuồng phong đại làm, mà ngay cả hoàn cảnh bốn phía đều xuất hiện biến hóa rõ ràng. Một thời gian, song phương lại tương xứng. Bất quá rất nhanh, Tây môn suy nhu khí thế chính là vượt trên Vân Tiêu Giao một đầu. Vân Tiêu Giao, tại vũ châu ngươi là đứng hàng đầu cường giả, nhưng tại vương thành mạnh hơn ngươi người cũng quá nhiều. Tây môn suy nhu nhìn xem Vân Tiêu Giao, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nói. Vân Tiêu Giao là vũ châu sinh trưởng ở địa phương cường giả, mà Tây môn suy nhu thì là vương thành phái đến vũ châu vũ phủ cường giả. Cả hai mặc dù đều là cấp 7 cảnh giới võ sư, nhưng thực lực nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Chỉ dựa vào ngươi một người còn không phải đối thủ của ta, khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, chớ xen vào việc của người khác. Tây môn suy nhu đối Vân Tiêu Giao uy hiếp nói. Hắn vừa nói xong, một tiếng nói giản mua đột ngột sau lưng hắn vang lên. Thật sao? Kia tăng thêm ta lại như thế nào đâu? Tây môn suy nhu thân thể cứng đờ, sau đó vội vàng quay đầu nhìn lại. Xuất hiện tại trước mắt hắn là một cái lão giả lông mày trắng. Cái này lão giả lông mày trắng chính là tứ hoạch tâm trưởng lão bên trong duy nhất phản đối đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ Bạch Cư Dị. Bạch Cư Dị, làm sao? Ngay cả ngươi đều phải nhúng tay sao? Nhìn thấy Bạch Cư Dị, Tây môn suy nhu thần sắc rốt cục không bình tĩnh. Bạch Cư Dị biểu lộ lạnh lùng nói ra, Lâm Vân là Nam Hạ Vương quốc kỳ tài ngút trời, ngày sau chắc chắn trở thành giường cột nước nhà. Lão phu lại có thể nào nhẫn tâm, nhìn xem hắn hôm nay vẫn lạc tại nơi này đâu. Nếu là Tây môn suy nhu khăng khăng muốn đối phó Lâm Vân, lão phu không ngại hôm nay phụng bồi tới cùng. Bạch Cư Dị, người Tây môn suy nhu hai mắt trừng trừng nhìn xem Bạch Cư Dị, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Hắn quay đầu hung tợn nhìn một chút Vân Tiêu Giao, sau đó dùng tràn ngập sát ý ánh mắt bánh Lâm Vân một chút, các ngươi chờ đó cho ta. Tây môn suy nhu rất không cam tâm hất lên tay áo, sau đó liền quay người rời đi. Chương 175, lưu lại mạng chó của ngươi đến. Tây môn suy nhu cùng Bạch Cư Dị thực lực của hai người vốn là tại sàn sàn với nhau, nếu như lại thêm một cái thực lực sẽ không kém bao nhiêu Vân Tiêu Giao, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Mà lại mấu chốt nhất là Lâm Vân trong tay thanh thần kiếm kia đến bây giờ cũng còn không có sử dụng, đây mới là để Tây môn suy nhu kiêng kỵ nhất đồ vật. Khi Lâm Vân rút ra thần kiếm trong chớp mắt ấy, Tây môn suy nhu cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, cỗ nguy cơ này cảm giác liền ngay cả Bạch Cư Dị đều không có đã cho hắn. Chỉ có khi hắn đối mặt so với hắn cảnh giới cao hơn địch nhân lúc mới có thể xuất hiện loại nguy cơ này cảm giác. Đồng thời đối mặt Bạch Cư Dị, Vân Tiêu Giao hai đại cao thủ lại thêm Lâm Vân trong tay thanh thần kiếm kia, hắn căn bản không có đánh. Chính là bởi vậy, hắn hôm nay đành phải thôi, quả quyết chọn rời đi. Tại Tây môn suy nhu vừa mới chuyển thân rời đi lúc, Lâm Vân lại là đột nhiên rút kiếm, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, lao thất phu muốn đi, lưu lại mạng chó của ngươi đến. Nói xong, Lâm Vân trong tay thần kiếm ra khỏi vỏ, kia cỗ hủy thiên diệt địa kiếm áp lại lần nữa quét sạch toàn bộ hiện trường. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tây môn suy nhu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hiển nhiên không nghĩ tới hắn đều buông tha tiểu tử này lại phản còn không chịu từ bỏ ý đồ. Đơn giản chính là cái chính cống tên điên. Lâm Vân vừa rút ra thần kiếm, Bạch Cư Dị cùng Vân Tiêu Giao hai người thì là cùng nhau ngăn tại Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân mau dừng tay. Tây môn suy nhu là từ vương thành phái tới người, trực thuộc ở Nam Hạ Vương quốc vương chính quan viên. Ngươi như thật ra tay với hắn, vương chính nhất định sẽ phái người đến tra rõ, đến lúc đó toàn bộ Nam Hạ Vương quốc đều đem không có người chỗ dung thân. Tại Bạch Cư Dị cùng Vân Tiêu Giao hai người đang khi nói chuyện, Tây môn suy nhu lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ xông vào rừng cây, thân ảnh bao phủ tại hắc ám bên trong, khí tức của hắn cũng biến mất theo. 50 lão giả cùng thanh niên chấp sự, cũng đồng dạng là nhanh như chớp liền chạy đến không thấy. Nếu là có đệ tử thấy cảnh này, nhất định sẽ bị chấn kinh đến nói không ra lời. Một chấp sự, hai vị trưởng lão, lại bị một thiếu niên dọa chạy. Mà lại trong đó một trưởng lão, vẫn là ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vi hạch tâm trưởng lão. Hình tượng này đơn giản quá đổi mới tăng quan. Tại ba người rời đi về sau, Lâm Vân lúc này mới thu hồi Chu Ma kiếm, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, đừng kích động, ta bất quá chỉ là dọa một chút hắn mà thôi, cũng không định sát hắn. Trên thực tế, Chu Ma kiếm uy lực mặc dù cường đại, nhưng lấy Tây Môn suy nghĩ tốc độ, Lâm Vân muốn đem mạng hắn bên trong vẫn là rất khó khăn. Nếu là một kiếm thất bại, Lâm Vân rất có thể sẽ bị phản sát. Mà lại lấy Tây Môn suy nghĩ tốc độ muốn chạy trốn, Lâm Vân cũng là không có cách nào đổi được. Chính như Lâm Vân lời nói, hắn rút ra Chu Ma kiếm, vẹn vẹn là muốn cho Tây Môn suy nghĩ một hạ mã huy mà thôi. Lâm Vân, ngươi không sao chứ? Khi hết thảy đều sau khi bình tĩnh lại, Vân Nhược Hy lúc này mới đi vào Lâm Vân trước mặt, đầy cõi lòng ân cần hỏi han. Không có việc gì. Lâm Vân lắc đầu. Ta cùng ra ra lúc nghe ngươi sự tình về sau, liền đoán được Tây Môn suy nghĩ sẽ phái người tại chân núi chặn giết ngươi, cho nên ta cùng ra ra liền lập tức chạy tới. Còn tốt kịp thời đổi tới, nếu không hậu quả liền nghiêm trọng. Vân Nhược Hy vạn hạnh nói. Vừa nói, nàng quay đầu nhìn về Lâm Anh nhìn thoáng qua, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Lâm Vân sự tình nàng nghe qua, cho nên biết Lâm Vân mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng, chính là vì cứu hắn muội muội. Mà hắn cô muội muội này, nghe nói còn là không có quan hệ máu mủ muội muội. Nhưng hắn lại vì cô muội muội này mà không tiếc đắc tội Tây Môn suy nghĩ, thậm chí là bước lên nguy hiểm tính mạng đi nghĩ cách cứu viện. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng cái này không có quan hệ máu mủ muội muội, tình cảm thâm hậu bao nhiêu. Tại Vân Nhược Hy nhìn về phía Lâm Anh lúc, Lâm Anh cũng đang dùng kinh diệm ánh mắt dò xét Vân Nhược Hy, không khỏi đem mình cùng Vân Nhược Hy so sánh một phen. Lâm Anh phát hiện, Vân Nhược Hy thật rất đẹp, đơn giản đẹp như tiên nữ. Nàng tại Vân Nhược Hy trước mặt, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cùng lúc đó, Lâm Anh trong lòng cũng ở trong tối tự suy đoán Vân Nhược Hy cùng Lâm Vân quan hệ. Lâm Anh tuy là lần đầu thấy được Vân Nhược Hy, nhưng nàng lại có thể nhìn ra Vân Nhược Hy đối Lâm Vân rất tốt. Vừa nghĩ tới Vân Nhược Hy khả năng thích Lâm Vân, Lâm Anh trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, liền phảng phất người thân cận nhất của mình sắp bị đoạt đi. Tại cùng Đường Thế An cùng Đường Sơn chào hỏi một tiếng về sau, Lâm Vân liền dẫn Lâm Anh đi theo Vân Tiêu Giao cùng Vân Nhược Hy cùng nhau trở về Vân gia. Vân gia phủ đệ, một gian trang trí xa hoa trong đại sảnh, trưng bày một trường gỗ đàn hương bàn. Lâm Vân cùng Lâm Anh sóng vai ngồi tại trước bàn chiếc ghế bên trên, mà Vân Tiêu Giao cùng Vân Nhược Hy thì là ngồi ở bàn đối diện chiếc ghế bên trên. Vân gia chủ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Lâm Vân đặt chén trà trong tay xuống, nói với Vân Tiêu Giao. Vân Tiêu Giao rất khẳng khái khoát khoát tay, Lâm Vân tiểu huynh đệ không cần khách khí, có việc nói thẳng là được. Lâm Vân cũng không già mồm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, mấy ngày nữa ta liền muốn đi ra ngoài lịch luyện, mang theo muội muội ta rất không tiện, cho nên dự định đưa nàng lưu tại Vân gia, van các ngươi Vân gia giúp ta bảo vệ tốt nàng, đừng để nàng xảy ra chuyện gì. Lâm Vân lần nữa tiến vào man hoang sơn mạch, thứ nhất có thể tiếp tục lịch luyện, thứ hai thì là thuận tiện truy tra phụ thân hạ lạc. Nhưng man hoang sơn mạch vốn là nguy hiểm trung điểm, mà lại chuyện lần này, Tây Môn suy nghĩ cũng không biết như vậy bỏ qua. Vì Lâm Anh an toàn, Lâm Vân không thể mang nàng cùng đi man hoang sơn mạch, chỉ có thể tìm một chỗ trước đem nàng sắp xếp cẩn thận. Mà duy nhất có thể bảo đảm Lâm Anh địa phương an toàn, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Châu một trong tứ đại gia tộc Vân gia. Chủ yếu nhất là, mà Vân Tiêu Giao cùng Vân Nhược Hy là người, Lâm Vân hoàn toàn tin được. Nghe được Lâm Vân, Vân Tiêu Giao cùng Vân Nhược Hy đồng loạt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện? Vân Tiêu Giao hoàn toàn không cách nào lý giải Lâm Vân tư duy. Vân Nhược Hy lo lắng đối Lâm Vân khuyên nhủ, ngươi bây giờ ngay tại danh tiếng đỉnh sóng bên trên, không chỉ có Tây Môn suy nghĩ muốn diệt trừ ngươi, cũ địch Khương gia cũng trong bóng tối đối ngươi nhìn chằm chằm. Ngươi tại cái này trong lúc mấu chốt đi ra ngoài lịch luyện, há không chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới? Lâm Anh mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng đầy mặt lo lắng nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên không hy vọng Lâm Vân ra ngoài mạo hiểm. Các ngươi không cần lo lắng, ta tự có phân tất. Lâm Vân đã tính trước nói. Hắn không chỉ có được Chu Ma kiếm, hơn nữa còn có ma thần hạch tinh nơi tay, coi như tao ngộ nguy hiểm, cũng có đầy đủ sức tự vệ, cho nên căn bản không cần lo lắng. Đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta cũng liền không quên nhiều. Chính ngươi một đường cẩn thận, nếu có cái gì việc gấp, có thể cho ta biết. Vân Tiêu Giao móc ra mấy chương truyền âm phủ đưa cho Lâm Vân, liền không nói thêm lời. Hắn mặc dù mới nhận biết Lâm Vân không lâu, nhưng đối Lâm Vân tính cách đã có nhất định hiểu rõ. Lâm Vân một khi quyết định sự tình, mặc kệ người bên ngoài như thế nào thuyết phục, cũng đều không làm nên chuyện gì. Tạ ơn. Lâm Vân tiếp nhận truyền âm phủ, cảm kích gật gật đầu. Sau đó hắn liền đưa tay vướt ve Lâm Anh cái đầu nhỏ, yên tâm đi tiểu anh, ta không có việc gì. Tại ta trở về trước đó, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này, cái nào đều không cần đi. Ừm, tiểu anh cái gì đều nghe Vân ca ca. Lâm Anh gật gật đầu, một đôi ngập nước mắt to lưu luyến không rời nhìn chằm chằm Lâm Vân. Gặp Lâm Vân đối Lâm Anh như thế quan tâm, Vân Nhược Hy trong lòng đột nhiên có loại không hiểu hâm mộ, đơn giản hận không thể cùng Lâm Anh đổi một chút thân phận. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Man Di chi địa. Ngày kế tiếp, Lâm Vân liền tiến về Đường Thị Thương Hội, vì Đường Sơn làm một lần cuối cùng thanh độc. Sau đó lại vì Đường Thị Thương Hội luyện chế ra đại lượng đan dược, làm hoàn lại trước đó hướng Đường Thị Thương Hội mượn tài chính. Sau đó mấy ngày, Lâm Vân lại vì Vân Môn cống hiến rất nhiều kỹ thuật, đồng thời còn cho Vân Môn thiết kế một cái viễn cảnh hùng vĩ hạng mục. Hạng mục này một khi hoàn thành, đem tiến một bước củng cố Vân Môn cái này học thuật cơ cấu tại Nam Hạ Vương quốc quyền uy. Cái này khiến Vân Tiêu Giao cùng toàn bộ Vân Môn đều tràn đầy vô hạn chờ mong. Bất quá hạng mục này vừa mới khởi động, chính là lâm vào tạm dừng giai đoạn. Bởi vì Lâm Vân sắp tiến về Man Hoang Sơn Mạch, chỉ có thể trở về sau lại tiếp tục hoàn thành hạng mục này, khiến cho Vân Tiêu Giao cùng Vân Môn đám kia học giả lòng nóng như lửa đốt. Trên thực tế, cái này chưa hoàn thành hạng mục, là Lâm Vân cố ý tại Vân Môn lưu lại. Lâm Vân mục đích làm như vậy, chính là vì nhắc nhở Vân gia, nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt Lâm Anh. Bởi vì chỉ có dạng này, Lâm Vân trở về sau mới có thể tiếp tục vì Vân Môn hoàn thành hạng mục này. Lúc sáng sớm, mặt trời mới mọc, mới vừa ở trên đường chân trời bộc lộ tài năng. Mặt đất bao la, vẫn như cũ vẫn còn hoàn toàn mông lung bên trong. Một bộ đồ đen Lâm Vân, liền đã cóng bọc hành lý đi vào ngoài đại viện, cùng mọi người vẫy tay từ biệt. Một đường cẩn thận. Vân Tiêu Giao dặn dò, chú ý an toàn. Vân Nhược Hy đầy cõi lòng ân cần nhìn xem Lâm Vân. Vân ca ca, ngươi nhất định phải bình an trở về. Lâm Anh lưu luyến không rời nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân hướng đám người phất phất tay, sau đó liền quay người biến mất tại trong mông lung. Mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, sắc trời dần dần sáng lên. Vũ Châu Vũ phủ, cấp cao xa hoa trong hành lang. Tây Môn Suy Ngưu ngồi ở chủ vị chiếc ghế bên trên, đang bưng một chiếc trà sớm, rất hưởng thụ thưởng thức. Hắn vừa đem một chiếc trà sớm uống cạn, liền có một thanh niên trở về bẩm báo, trưởng lão, Lâm Vân hôm nay trước kia liền một mình ra Vũ Châu thành. Tây Môn Suy Ngưu hai mắt nhắm lại, lạnh lùng cười nói, thứ không biết chết sống, lại còn dám ra khỏi thành. Tranh thủ thời gian cho ta thông chi tôi đi. Vâng. Thanh niên hai tay ôm quyền, sau đó liền vội vội vàng rời khỏi đại đường. Cũng không lâu lắm, liền có một người áo đen bịt mặt, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trong hành lang. Thanh niên mặc áo đen này khí tức nội liễm, thực lực thâm bất khả chắc, hiển nhiên là cái ẩn nấp năng lực cực mạnh sát thủ. Tây Môn Suy Ngưu nhìn xem người áo đen bịt mặt hỏi, người ta phải đi, đã đem tiền đặt cọc cho người a? Tiền đặt cọc đã nhận được, không biết muốn ta giết người là ai? Người áo đen bịt mặt nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng hỏi. Tây Môn Suy Ngưu móc ra một cái bức tranh, ném cho người áo đen bịt mặt. Hắn là Vũ phủ một thiên tài đệ tử, đang định tiến về Man Hoang Sơn mạch lịch luyện. Nghe nói ngươi am hiểu nhất dã ngoại truy tung ám sát, cho nên ta đem hắn giao cho ngươi. Người áo đen bịt mặt kéo ra bức tranh nhìn thoáng qua, sau đó có chút bất mãn nhíu mày, muốn ta đi ám sát một thiếu niên. Tây Môn Suy Ngưu nhắc nhở, thiếu niên này thật không đơn giản, hắn mặc dù chỉ có cấp 3 võ sĩ cảnh giới, nhưng lại đã thức tỉnh tiên cấp võ hồn, hơn nữa còn có được một thanh duy chỉ có hắn mới có thể khống chế thần khí. Thần khí? Nghe được thiên cấp võ hồn, người áo đen bịt mặt trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Bất quá đang nghe thần khí về sau, cái này một vòng chấn kinh lại lập tức bị tham lam thay thế. Tây Môn Suy Ngưu dụ hoặc lấy nói ra, nếu như ngươi đối kia thần khí cảm thấy hứng thú, tại giải quyết rơi thiếu niên kia về sau, có thể nếm thử đi khống chế. Chỉ cần ngươi có thể khống chế kia thần khí, nó chính là của ngươi đồ vật. Một lời đã định. Người áo đen bịt mặt thu hồi bức tranh, sau đó liền hóa thành một đạo bóng đen, biến mất tại trong hành lang. Hắn lúc rời đi bước chân phi thường nhẹ nhàng, phát ra thanh âm lại nhỏ đến có thể để cho người ta xem nhẹ. Đọc truyện ở. Rời đi Vũ Châu thành về sau, Lâm Vân thẳng đến Man Hoang Sơn mạch mà đi. Man Hoang Sơn mạch liên miên và dặm, vượt ngang bao quát Nam Hạ Vương quốc ở bên trong mấy chục cái quốc gia, rộng lớn vô ngần. Lần trước Lâm Vân đi ra ngoài lịch luyện, vẹn vẹn là tại Man Hoang Sơn mạch rất nhỏ một phiến khu vực bên trong hoạt động, có thể nói là Man Hoang Sơn mạch giọt nước trong biển cả. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Vân cũng thu được phi thường to lớn thu hoạch. Mà lần này, Lâm Vân dự định đem lịch luyện phạm vi mở rộng đến càng rộng càng xa. Tại trải qua một ngày một đêm lặn lội đường xa về sau, Lâm Vân rốt cục đi vào Man Hoang Sơn mạch biên giới. Vừa tiến vào Man Hoang Sơn mạch, Lâm Vân liền giống như sinh mệnh cỗ máy giết chóc, bắt đầu điên cuồng đổ sát ven đường gặp phải tất cả yêu thú. Mặc kệ là yêu thú cấp 1, vẫn là cấp 2 yêu thú, chỉ cần Lâm Vân có thể chiến thắng, đều hoàn toàn sẽ không bỏ qua. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Lâm Vân tu vi lại tăng tiến một mạng lớn. Màn đêm buông xuống, tại trải qua một ngày sát lục về sau, Lâm Vân rốt cục tại Man Hoang Sơn mạch bên trong tìm được một cái nhân loại căn cứ, tên cứ gọi tắt Man Di chi địa. Man Di chi địa ở vào Nam Hạ Vương quốc, cùng một cái khác vương quốc chỗ giao giới. Tu kiến tại giữa hai ngọn núi lớn, quy mô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. So với Lâm Vân quê hương Thanh Vân Thành hơi nhỏ một chút, bất quá so với bình thường thị trấn lớn hơn. Tại xuyên qua thật dài hẻm núi về sau, Lâm Vân rốt cục nhìn thấy tọa lạc tại giữa hai ngọn núi lớn khu kiến trúc. Tại những kiến trúc này quần bốn phía, nghỉ lại lấy muôn hình muôn vẻ người. Trong những người này, tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn. có tán tu vũ giả, có lính đánh thuê tội phạm, còn có một số tiểu bộ lạc, tiểu bang phái trở. Trong bọn họ có tại tu luyện, có đang dùng vải bông sắt vũ khí bên trên vết máu, có thì là bày lên hàng vỉa hè, tại hiện trường đầu cơ trục lợi các loại yêu thú trên người vật liệu. Còn có top 5 top 3 tập hợp một chỗ, tương hô thổi phồng mình tại Man Hoang Sơn mạch chỗ sâu, đại sát tứ phương vĩ đại sự tích. Bất quá người nơi này đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bọn họ tuổi tác, phổ biến đều thiên đại. Đại đa số đều là trải qua sát lục thanh trắng niên, giống Lâm Vân còn trẻ như vậy thiếu niên, cơ hồ sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bởi vậy, khi Lâm Vân đi vào Man Di Chi địa lúc, liền đưa tới không ít người chú ý. Man Di Chi địa không có vương pháp, ở loại địa phương này, thực lực chính là hết thảy. Có đầy đủ thực lực, vô luận là giết người cướp của, vẫn là gian dâm cướp bóc, đều không người can thiệp. Bởi vậy Man Di Chi địa lại được xưng là hỗn loạn chi địa. Giống Lâm Vân loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên, đi vào loại địa phương này, vô cùng có khả năng bị người để mắt tới, trở thành người khác ăn cướp con mồi. Tại rất nhiều người ánh mắt bất thiện bên trong, Lâm Vân bình thản ung dung đi tới Man Di Chi địa. Lâm Vân vừa đi vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ, bước chân chính là bỗng nhiên chỉ trệ, lông mày có chút nhăn lại. Trong nháy mắt này, hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ như có như không khí tức. Bất quá rất nhanh, cỗ này mơ hồ khí tức liền bị rõ ràng hơn sát khí che giấu. Ngay sau đó, ba cái hung thần ác sát trắng hán theo đuôi Lâm Vân tiến vào hẻm nhỏ. Lâm Vân không quay đầu lại đi xem bọn hắn, mà là bước chân bình tĩnh hành tẩu tại trong hẻm nhỏ, ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có biến hóa chút nào. Khi đi đến trong hẻm nhỏ lúc, Lâm Vân đột nhiên dừng ở chỗ cũ. Bởi vì tại hẻm nhỏ cuối cùng, lại xuất hiện hai cái trắng hán, đem Lâm Vân đường đi chặn lại. Chương 177, bị bắt cóc. Phía trước hai người cùng đằng sau ba người, cảnh giới đều vì cấp 3 võ sĩ, hiển nhiên đều là một nhóm người. Cầm đầu trắng hán đầu trọc, cảnh giới là cấp 3 võ sĩ đỉnh phong. Khoảng cách cấp 4 võ sĩ, vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước. Hán tại trong đám người này, cảnh giới xem như cao nhất. Mà mấy người khác cảnh giới, cũng đều là cấp 3 võ sĩ. Có là cấp 3 võ sĩ trung kỳ, có là cấp 3 võ sĩ hậu kỳ. Dù sao tất cả đều tại mới vào cấp 3 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân phía trên. Bọn hắn tất cả đều mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Vân, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Phảng phất Lâm Vân không phải một người, mà là một đống trần trụi kim tệ. Về phần Lâm Vân thực lực, căn bản không có tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Bởi vì bọn họ cảnh giới đều tại Lâm Vân phía trên, cho nên trong mắt bọn hắn, trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm đánh ngã Lâm Vân. Huống chi, bọn hắn còn có nhiều người như vậy ở đây, mà Lâm Vân cũng chỉ có một người. Đối mặt mấy người vòng đây, Lâm Vân trên mặt biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Miệng méo nam tử tới gần tráng hán đầu chọc bên hai, nhẹ giọng nói với hắn, nhị ca, tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi, liền có được cảnh giới như thế, chắc hẳn nhất định là Mộ gia tộc thiên tài, cực kỳ nhận gia tộc coi trọng. Chỉ cần chúng ta đem hắn trói lại, sau đó hướng gia tộc kia bắt chẹt tiền tài, tin tưởng vô luận bao nhiêu tiền tài, gia tộc kia đều sẽ cho. Nghe được miệng méo nam tử đề nghị về sau, nam tử đầu chọc hài lòng gật đầu. Hướng đối diện ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó năm người liền cùng một chỗ hành động, tiền hậu giáp kích đồng thời hướng Lâm Vân tới gần. Trong đó miệng méo nam tử còn xuất ra một đầu vải đay thô dây thừng, làm bộ liền muốn đến buộc Lâm Vân. Bọn hắn vốn cho là Lâm Vân sẽ biết sợ đến kịch liệt phản kháng. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Vân lại là mười phần bình tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho bọn hắn tùy tiện buộc chặt, lại không có chút nào phản kháng. Gặp Lâm Vân loại phản ứng này, mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên không ngờ tới lần này bắt cóc sẽ tiến hành đến thuận lợi như vậy. Bởi vì Lâm Vân hết sức phối hợp, cho nên mấy người đảo mắt liền đem Lâm Vân cột chắc, sau đó dùng vải bố túi mặc lên, liền đem Lâm Vân vác đi. Thẳng đến Lâm Vân bị vác đi về sau, hẻm nhỏ chết đối diện một tòa bắt giác đại lâu mái nhà hậu phương, một cái người áo đen bịt mặt lúc này mới lặng yên không tiếng động hiện ra hành tích. Hắn từ trong ngực móc ra một cái bức tranh, sau đó kéo ra nhìn một chút phía trên thiếu niên kia chân dung, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trên thực tế, vừa rồi Lâm Vân tại cảm giác được kia cố như có như không khí tức lúc, liền đã nhận ra người bịt mặt áo đen này tồn tại. Người bịt mặt áo đen này rõ ràng là hướng về phía Lâm Vân mà đến, cho nên Lâm Vân đoán chừng hắn rất có thể chính là Tây Môn Suy Ngưu phái tới ám sát mình sát thủ. Cái này người áo đen bịt mặt khí tức mặc dù rất ẩn nấp đến thường nhân căn bản là không có cách phát giác, nhưng vẫn là chạy không khỏi Lâm Vân kia cảm giác bén nhạy. Chính là phát giác được người bịt mặt áo đen này tồn tại, cho nên Lâm Vân mới cố ý để bọn này ác bá buộc đi. Thứ nhất là không muốn tại cái này người áo đen bịt mặt trước mặt triển lộ thực lực bản thân, thứ hai thì vừa vặn có thể tìm cái nơi hẻo lánh giải quyết hết những này ác bá, không tại nơi thị phi này lộ ra. Lâm Vân mặc dù một mực bị chứa ở vải bố trong túi, nhưng lại dùng tinh thần lực thời khắc cảm giác bốn phía sự vật, một khi người bịt mặt áo đen kia có hành động, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Bất quá để Lâm Vân ngoài ý muốn chính là, người áo đen bịt mặt cũng không cùng tới. Cũng không lâu lắm, kia cố như có như không khí tức, Lâm Vân liền cũng không còn cách nào cảm giác được. Chỉ có thể nghe được mấy cái tráng hán giao lưu âm thanh. Tiểu tử này vẫn rất biết thực vụ nha, biết không phải là đối thủ của chúng ta, cho nên liền dứt khoát không phản kháng. Ta nhìn hắn là chưa thấy qua loại tràng diện này, cho nên bị sợ choáng váng a.
Đúng, hắn khẳng định bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, ngay cả phản kháng khí lực cũng không có.
Tại mấy người trong tiếng trò chuyện, nương theo lấy một đường sóc này, Lâm Vân rất nhanh liền được đưa tới một cái bị cỏ dại bao trùm ẩn nấp trong sơn động. Cửa sơn động rất nhỏ, đường kính chỉ có 2 mét, vừa vặn đủ hai người hành tẩu. Bất quá sơn động đến là rất sâu, đi rất lâu mới đi đến cuối cùng. Nơi cuối cùng là một cái cự đại không gian, trong này còn có mấy tên tráng hán, cơ hồ đều là cấp 3 võ sĩ cảnh giới, chỉ có một cái độc nhãn trung niên là cấp 4 võ sĩ. Cái này độc nhãn trung niên, hiển nhiên chính là bọn này ác bá đầu lĩnh.
Đại ca, chúng ta bắt một cái gia tộc thiên tài tới, có thể lợi dụng hắn hảo hảo kiếm bộn tài phú.
Tráng hán đầu chọc đi đến độc nhãn trung niên trước mặt, đối độc nhãn trung niên cung kính nói.
Sau đó, tráng hán đầu chọc lại đem một thanh tinh xảo bảo kiếm giao cho độc nhãn trung niên.
Đại ca ngươi nhìn, đây là từ trên người tiểu tử kia vơ vét đến bảo khí, giống như phẩm giai còn không thấp.
Độc nhãn trung niên đưa tay tiếp nhận bảo kiếm, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt viết đầy chấn kinh chi sắc.
Bởi vì hắn phát hiện, thanh này bảo khí phẩm giai lại là huyền giai.
Huyền giai bảo khí, thế nhưng là chỉ có gia tộc siêu lớn bên trong thiên tài mới có thể đeo có.
Nghĩ tới đây, độc nhãn trung niên không khỏi nhíu mày, dùng nghiêm túc ngữ khí đối quang đầu tráng hán nói ra, người cũng không thể tùy tiện nắm, bắt loạn, ngươi biết hắn là thân phận gì sao?
Nếu như là một ít tội của chúng ta không dậy nổi đại gia tộc, bắt sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào hiểm cảnh.
Yên tâm đi đại ca, tiểu tử này không giống như là loại kia gia tộc siêu lớn thiên tài.
Tráng hán đầu chọc nói tiện ý biết miệng méo nam tử đem bao tải bung ra, sau đó dùng đao đem bao tải bổ ra.
Bao tải bổ ra về sau, lộ ra một trương thiếu niên mặt.
Để độc nhãn trung niên cảm thấy kinh ngạc chính là, thiếu niên này trên mặt biểu lộ không có chút nào kinh hoàng cùng sợ hãi, ngược lại tỉnh táo lạnh nhạt đến không tưởng nổi, liền phảng phất căn bản không có ý thức được mình đặt mình vào cùng trong nguy hiểm.
Thế gian tại sao có thể có bình tĩnh như vậy bình tĩnh thiếu niên?
Nghĩ tới đây, độc nhãn trung niên không khỏi thật sâu nhíu mày.
Đại ca ngươi nhìn, hắn ăn mặc rất bình thường, mà lại cảnh giới cũng chỉ có cấp 3 võ sĩ.
Nếu là loại kia gia tộc siêu lớn thiên tài, đến hắn ở độ tuổi này, cảnh giới chỉ sợ sớm đã đột phá cấp 5 võ sĩ đi.
Tráng hán đầu chọc phân tích nói.
Nghe được tráng hán đầu chọc, độc nhãn trung niên cũng đi theo nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, cái này đến cũng thế.
Sau đó độc nhãn trung niên liền đối với Lâm Vân hỏi, tiểu tử, ngươi đừng sợ, chúng ta mưu tài không sợ lệnh.
Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, cam đoan ngươi bình an vô sự.
Nói đến đây, độc nhãn trung niên thanh âm trở nên hơi nhu hòa một chút, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là của gia tộc nào người sao?
Độc nhãn trung niên đã nghĩ kỹ, nếu như thiếu niên này nói hắn là bình thường gia tộc thiên tài, vậy chỉ dùng hắn đến bắt chẹt gia tộc kia tiền tài.
Nhưng nếu thiếu niên này là nào đó gia tộc siêu lớn thiên tài, vậy coi như trận đem hắn thả, sau đó rượu ngon thịt ngon chiêu đãi hắn, cùng hắn nâng cốc luôn hoan.
Có thể để độc nhãn trung niên không nghĩ tới chính là, thiếu niên trước mắt này lại không rên một tiếng, đem hắn không lọt vào mắt.
Tiểu tử thúi, ngươi lỗ thai được sao?
Không nghe thấy đại ca của chúng ta đang cùng ngươi nói chuyện sao?
Tráng hán đầu chọc hung thần ác sát đối Lâm Vân quát.
Lâm Vân vẫn không có nói chuyện, ngược lại là tại trên khóe miệng kéo một tia nguy hiểm độ cong.
Trong mắt của mọi người, kia phảng phất là đến từ tử thần quỷ mị mỉm cười.
Tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run, chỉ cảm thấy có một cô ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt lạnh thấu toàn bộ lưng.
Chương 178, chỉ phá chút ra.
Mọi người ở đây cảm thấy dùng mình trong nháy mắt, Lâm Vân trên người vải đầy thô dây thường đột nhiên bị căng đứt thành vài đoạn, nương theo lấy một cỗ hùng hậu nguyên khí, cùng nhau hướng bốn phía nổ bắn ra đi.
Tất cả mọi người trong nháy mắt kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm.
Cái gì?
Dây gai lại bị hắn này căng đứt, cái này sao có thể?
Cái này dây gai thế nhưng là dùng cấp 2 yêu thú da lông làm thành, làm sao có thể bị một cái cấp 3 võ sĩ này căng đứt?
Tại mọi người lúc than thở, Lâm Vân đã từ dưới đất đứng lên, không chút hoang mang duỗi lưng một cái, sau đó hứng hở hoạt động tay chân.
Đám người thấy thế đều xuất từ bản năng vô ý thức lui lại một bước, một thời gian lại không ai dám bên trên.
Thậm chí liền ngay cả độc nhãn trung niên, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần.
Tráng hán đầu chọc lại là lanh chanh nói ra, mọi người đừng sợ, tiểu tử này chỉ là trong bóng tối chơi lừa gạt, kỳ thật không có lợi hại như vậy.
Sớm tại trước đó hắn cũng đã đem dây gai này làm gãy, vừa rồi căng đứt dây gai dáng vẻ, chỉ là hắn cố ý biểu diễn ra mà thôi.
Nghe được tráng hán đầu chọc, tất cả mọi người bỗng nhiên minh bạch tới.
Nguyên lai là đã sớm làm gãy à, ta còn thực sự tưởng rằng hắn vừa rồi dùng man lực căng đứt.
Hắn cố ý ra sức biểu diễn, chỉ là nghĩ hù dọa một chút chúng ta mà thôi, ta mới sẽ không mắc lừa đâu.
Mặc dù không biết hắn là như thế nào đem dây gai này làm gãy, bất quá cái này đều không trọng yếu, bởi vì hắn điểm này tiểu thông minh đã bị chúng ta nhìn thấu.
Miệng méo nam tử nói xong, chính là cái thứ nhất hướng Lâm Vân trùng đi lên.
Hắn vọt tới Lâm Vân trước mặt, vung ra năm đấm liền không chút khách khí hướng Lâm Vân một quyền đập tới.
Trong chớp mắt ấy, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy Lâm Vân bị một quyền đập bay chẳng cảnh.
Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh tượng như vậy cũng không có phát sinh.
Lâm Vân chỉ là tùy ý khoát tay, liền hơi hợt tiếp nhận miệng méo nam tử một quyền kia.
Miệng méo nam tử động tác trong nháy mắt trì trệ, biểu lộ cũng đi theo lâm vào ngốc trệ. Hắn cảm giác mình một quyền kia đập trúng phảng phất không phải nhân loại bàn tay, mà là lớp kín tường đồng vách sắt, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, nắm đấm đều cũng không còn cách nào hướng phía trước thẳng tiến mảy may. Lâm Vân mặt không thay đổi lắc đầu, nhìn về phía miệng méo nam tử ánh mắt tràn đầy xem thường. Không đợi miệng méo nam tử kịp phản ứng, Lâm Vân liền như thiểm điện một quyền ném ra, rơi vào miệng méo nam tử trên mặt. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm. Miệng méo nam tử đầu khoa trương hướng bên cạnh lệch ra, cả người liền là lăng không bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào sơn động vách hang bên trên, đem vách hang xô ra một vết nước, sau đó lại chậm rãi trượt xuống trên mặt đất. Cái kia trương nguyên bản liền rất lệch ra miệng, lúc này càng là trực tiếp lệch ra đến cái cằm, lệch ra đến khả năng ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Tại từ lệch ra đến không thành hình người miệng bên trong, tuôn ra một cô nóng hôi hổi huyết dịch về sau, miệng méo nam tử chính là triệt để tắt thở. Thẳng đến miệng méo nam tử ở ra dám về sau, đám người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này mới hoảng sợ ý thức được thiếu niên trước mắt này thực lực sự đáng sợ. Không thể nào. Miệng méo cứ như vậy bị tiểu tử này đánh chết. Ta không nhìn lầm a. Tiểu tử này vẹn vẹn mới vào cấp 3 võ sĩ cảnh giới, làm sao có thể có được lực lượng lớn như vậy. Một thời gian, ở đây mười mấy người, lại đều bị Lâm Vân thực lực này chấn nhiếp. Tiểu tử này có thể là trời sinh thần lực, bất quá mọi người đừng sợ, chúng ta nhiều người cùng tiến lên, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Tráng hán đầu chọc lại lần nữa tự cho là thông minh. Nghe được tráng hán đầu chọc, đám người lúc này mới chợt hiểu tình ngộ. Nguyên lai là trời sinh thần lực, chỉ cần không bị hắn đánh trúng là được. Cùng tiến lên, nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người nhao nhao từ bên hông rút ra loan đao, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Đồng thời đối mặt mấy người vây quét, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, không có chút nào vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt, mấy chục thanh rét lạnh lưỡi đao cũng đã cùng Lâm Vân gần trong gang tấc, đối Lâm Vân hình thành vây kín chi thế, đem Lâm Vân né tránh phương hướng toàn diện phong tỏa. Trong chớp mắt ấy, trong mắt mọi người đều hiện lên một vòng vẻ hung ác. Liên phảng phất đã thấy Lâm Vân bị tháo thành tám khối thê thảm hình tượng. Nhưng mà nháy mắt sau đó phát sinh sự tình, lại triệt để lật đổ đám người dự kiến. Xoát xoát xoát. Nương theo lấy vài tiếng nhẹ vang lên, tất cả lưỡi đao toàn bộ lạc trên người Lâm Vân. Chỉ là đám người trong tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Tất cả lưỡi đao lạc trên người Lâm Vân, phảng phất như là rơi vào gang bên trên, vẹn vẹn là tại trên da lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, sau đó cứ như vậy bị cơ bắp này ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Một cái mắt, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình tăng quan, đều tại thời khắc này bị hung hăng đổi mới một lần. Bọn hắn toàn lực một kích, lại chỉ là vừa vặn làm phá thiếu niên trước mắt này làn da mà thôi. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này nhục thể, đến cùng cường hãn tới trình độ nào. Thế gian tại sao có thể có mãnh liệt như vậy nhục thể? Lâm Vân vẫn không có nói chuyện, chỉ là túi đầu nhìn xem mình kia bị lưỡi đao chém tan làn da. Thầm nghĩ lấy chỉ cần mình đem bất diệt thần thể tu luyện đến tiểu thành, loại trình độ này công kích, hẳn là ngay cả làn da đều không thể thương tổn tới. Lâm Vân cái này không yên lòng bộ dáng, kém chút không có để đám người thổ huyết. Đám người đều là đang liều mạng chiến đấu a. Nhưng hắn đến tốt, lưỡi đao đều rơi xuống trên người hắn, hắn lại còn đang suy nghĩ sự tình khác nghĩ ra được thần. Đến cùng có hay không đem trước mắt chiến đấu coi là chuyện đáng kể. Không đợi đám người từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền như thiểm điện xuất thủ. Ai cũng không có thấy rõ ràng Lâm Vân là như thế nào xuất thủ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng đột nhiên một hoa, sau đó bọn hắn liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, tiếp lấy ý thức liền trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Trong chớp mắt, tất cả hướng Lâm Vân vây quét mà đến chẳng hán, đều cả người lẫn đao cùng nhau bay rất ra ngoài, nhao nhao đâm vào sơn động vách hang bên trên, dẫn tới toàn bộ sơn động đều đang rung động, không ngừng có đá vụn từ trên đỉnh đầu phương đến rơi xuống. Khi hết thảy đều an tĩnh lại về sau, toàn bộ trong sơn động ngoại trừ Lâm Vân, liền chỉ còn lại tráng hán đầu chọc cùng độc nhãn trung niên. Hai người bọn họ lúc này đã triệt để ngốc rơi, liền phảng phất hoa đá cứng tại nguyên địa không nhúc nhích, thậm chí liền ngay cả mồ hôi lạnh trên trán xông vào trong mắt, cũng đều không dám đi lau một chút. Lâm Vân lúc này mới không chút hoang mang từ giữa hai người đi qua, đi vào cái kia thanh bị tráng hán đầu chọc vơ vét đi bảo kiếm trước mặt, sau đó tự mình đem bảo kiếm từ dưới đất nhặt lên. Từ đầu đến cuối, Lâm Vân đều không có nhìn qua hai người bọn họ một chút. Phản phất hai người bọn họ liền cùng không khí. Đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm về sau, Lâm Vân vẫn như cũ liền nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ một chút, cứ như vậy không nhìn hai người từ trong bọn hắn xuyên qua, sau đó trực tiếp lên núi cửa hàng đi đến. Nhìn thấy Lâm Vân bóng lưng càng ngày càng xa, cứng tại nguyên địa hai người lúc này mới thật dài thở phào một cái, phản phất một khối đặt ở trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Nhưng mà một giây sau, lòng của hai người lại lần nữa nhấc lên. Bởi vì khi Lâm Vân đi mau đến cửa hàng lúc, lại đột nhiên ngừng lại. Chương 179 Chiêu mộ đội viên. Độc nhãn trung niên cùng tráng hán đầu trọc đều vô ý thức ngừng thở, dùng cực độ hoảng sợ ánh mắt nhìn qua Lâm Vân. Một thời gian, toàn bộ sơn động lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Lâm Vân quay đầu, từ trong ngực móc ra hai cái vàng óng ánh kim tệ, kẹp ở giữa ngón tay, dùng rất bình thường ngữ khí, mà không biểu tình đối hai người nói ra, "Đúng rồi, các ngươi không phải nghĩ mưu tài sao? Ta chỗ này vừa vặn có hai cái kim tệ, các các ngươi thu cất đi, không cần cảm ơn. Nói đến không cần cảm ơn ba chữ lúc, Lâm Vân cong ngón đúng ra. Trong tay hai cái kim tệ trong nháy mắt biến mất, chỉ hình thành hai đạo kim quang chạy ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía hai người cổ họng. Tốc độ quá nhanh. Hai người căn bản cũng còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị phóng tới kim quang này đánh trúng cổ họng. Phốc phốc. Kim quang trong nháy mắt xuyên qua hai người cổ họng, mang theo đại lượng vết máu từ bọn hắn phần gãy xuyên qua ra ngoài, sau đó đánh trúng phía sau bọn họ vách tường, ở trên vách tường lưu lại một cái kim tệ lớn nhỏ lỗ hổng. Hai người nết to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể mặc cho máu tươi từ bọn hắn miệng mũi giữa yết hầu dâng trào ra. Cuối cùng hai người đều hướng về sau té ngửa trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, nuốt hận mà kết thúc. Lâm Vân phảng phất làm chuyện tốt, ngoài miệng treo như có như không tiêu dung, đi bộ nhàn nhã đi ra sơn động. Đi ra sơn động về sau, Lâm Vân lại lần nữa trở về trước đó Man Di chi địa. Lâm Vân chẳng có mục đích hành tẩu trên đường phố, ý đồ tìm kiếm được trước đó kia cốt như có như không khí tức. Nhưng này cốt như có như không khí tức, cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bất quá Lâm Vân không hề từ bỏ tìm kiếm, hắn rất nhanh liền tới đến một đầu náo nhiệt đường đi. Mới vừa đi tới con đường này, liền nghe được một giọng nói ngọt ngào giọng nữ. Chiêu mộ đội viên, ai có đảm lượng xông cổ mộ liền đến. Chỉ có cái cuối cùng danh ngạch, yêu cầu cảnh giới chí ít đạt tới cấp 5 võ sĩ. Lâm Vân quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên đất trống, vây quanh một đám người. Tại cái này một đám người ở giữa, đứng đấy hai nam một nữ chung ba người. Mà lời mới vừa nói, chính là trong ba người cái kia thanh thuần thiếu nữ. Thiếu nữ này xuân xanh 18 bộ dáng, đầu đội lá xanh vòng hoa, người mặc màu xanh biếc y lìa phục, cho người ta một loại thuần thiên nhân vẻ. Sau lưng nàng hai tên nam tử, tuổi tác đều tại chừng 30. Chuyện của tôi. Bên trái chính là cái cầm trong tay khai sơn đại phủ, thân cao gần 2 mét tráng hán đầu trọc. Bên phải thì là một dáng người gầy gò thằng lùn, thân cao không đủ 1 mét 6 hán, cùng gần 2 mét tráng hán đầu trọc hình thành so sánh rõ ràng. Mà ba người bọn họ cảnh giới, thì đều vì cấp 5 võ sĩ đỉnh phong. Nghe được thiếu nữ gọi hàng, chung quanh không ít người đều dục dịch ngóc đầu dậy. Bên kia lại có lịch luyện đội ngũ, tại chiêu mộ đội viên sao. Nghe nói cái đội ngũ này phát hiện một cái cổ mộ, bọn hắn chuẩn bị đối trong cổ mộ bảo tàng ra tay. Nhưng trong cổ mộ tồn tại đại lượng cương thi, sức chiến đấu của bọn họ không đủ, cho nên mới đến chiêu mộ đội viên. Vừa rồi chiêu một cái, hiện tại còn kém cái cuối cùng, các ngươi muốn hay không đi thử xem. Thôi đi. Bọn hắn chiêu mộ yêu cầu ít nhất là cấp 5 võ sĩ, chúng ta những này cấp 4 võ sĩ, bọn hắn chỗ nào để ý. Lúc đầu kích động một chút vũ giả, đang nghe những nghị luận này âm thanh về sau, chính là tự giác từ bỏ gia nhập đội ngũ ý nghĩ. Thường xuyên ẩn hiện Man Di chi địa người mặc dù đều là võ sĩ, nhưng đại đa số đều là cấp thấp võ sĩ, tỉ như cấp 2 võ sĩ, cấp 3 võ sĩ trở. Cảnh giới tại cấp 5 võ sĩ phía trên vũ giả, ở chỗ này ít càng thêm ít. Đạt tới cấp 5 võ sĩ cảnh giới vũ giả, đi vương quốc tham quân, tùy tiện đều có thể hôn cái thiên phu trưởng, ăn ngon uống say, muốn bao nhiêu uy phòng có bao nhiêu uy phòng, cần gì phải đến Man Hoang Sơn mạch rất mà liều đâu. Chính là bởi vậy, lịch luyện đội ngũ nghị chiêu mộ đến cấp 5 võ sĩ đồng đội, mới trở nên phi thường khó khăn. Không có cấp 5 võ sĩ phía trên dũng giả, nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Lục Y thiếu nữ lại vẫn nhìn bốn phía đám người, mở miệng hỏi. Trong đám người xì xào bàn tán nửa ngày, nhưng chính là không có một người đứng ra. Tại rằng co sau khi, rốt cục có cá thể phách cường tráng thanh niên nam tử đứng dậy, cổ mộ sao? Ta đến là có chút hứng thú, liền bồi các ngươi đi một chuyến tốt. Cái này cường tráng nam tử vừa đứng ra, liền lập tức tiện nhân nhận ra. Đây không phải Lý A Hồng sao? Hắn nhưng là một cấp 5 võ sĩ cảnh giới cường giả. Ta thấy tận mắt hắn một kiếm chém giết một đầu cấp 2 yêu thú. Lợi hại như vậy. Xem ra vị trí này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lục Y thiếu nữ nhìn một chút Lý A Hồng, cũng là rất hài lòng gật đầu. Bất quá nàng tựa hồ còn muốn tìm kiếm mạnh hơn người, thế là lại đối đám người hỏi, còn có muốn tranh lấy cái này danh ngạch dũng sĩ sao? Muốn tranh lấy có thể hiện trường tiến hành tỉ thí, ai thực lực mạnh chúng ta liền muốn ai, không nhất định phải cảnh giới cao. Nghe được Lục Y Dì thiếu nữ, Lý A Hồng có chút không vui như mày. Hai tay của hắn ôm ngực, mặt mũi tràn đầy cao ngạo đối Lục Y Dì thiếu nữ nói ra, tiểu cô nương, ngươi cảm thấy đám phế vật này bên trong, còn sẽ có mạnh hơn ta sao? Cùng tại bọn hắn đám phế vật này trên thân lãng phí thời gian, không bằng nhiều săn giết vài đầu yêu thú. Lý A Hồng câu nói này, trong nháy mắt liền chọc giận ở đây không ít nam nhi nhiệt huyết. Tục ngữ nói sĩ khả sát bất khả nhục, bọn hắn đều bị người chỉ vào cái mũi mang phế vật, chỗ nào còn có thể nhẫn? Một cái mặt đầy râu ria, hình dáng cao lớn thu kịch đại hán từ trong đám người tung ra, Lý A Hồng, ngươi lại dám nói ta là phế vật. Vậy thì tốt, ta muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lý A Hồng khinh thường bánh đại hán một chút, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói ra, chỉ là cấp 4 võ sĩ, cũng vọng tưởng đánh với ta một trận, đơn giản chính là muốn chết. Đại hán cái trán gân xanh nhảy một cái, từ bên hông rút ra loan đao, xem chiêu. Hét lớn một tiếng, đại hán liền một cái đi nhanh vọt tới Lý A Hồng trước mặt, nhắm ngay Lý A Hồng vùng đao mánh bổ mà đi. Lý A Hồng nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi đại hán một đao. sau đó cấp tốc từ bên hông rút ra trường kiếm. Tại hắn rút kiếm trong nháy mắt, trường kiếm bên hông như thiểm điện ra khỏi vỏ, hình thành một đạo hàn mang đâm thẳng đại hán lồng ngực. Kiếm nhanh thực sự quá nhanh, đại hán hoàn toàn đáp ứng không xuể, cuối cùng bị một kiếm đâm trúng lồng ngực. Ngay sau đó Lý A Hồng một cước đá ra, đem đại hán ngay cả đao dẫn người cùng nhau đạp bay suốt hơn 10 mét, trung điệp quẳng xuống đất, giơ lên cao cao cho bụi. Lớn hán khẩu bên trong phun ra một ngụm máu tươi, che ngực chính là ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nhao nhao sợ hãi than. Thật nhanh kiếm pháp, thật không hổ là Lý A Hồng. Cấp 4 võ sĩ cao thủ, lại bị hắn này một chiêu đánh bại, thật sự là lợi hại. Người ra tay đến cũng quá hung ác đi, một trận tỉ thí mà thôi, lại kém chút liền muốn người ta lệnh. Lục Y Di thiếu nữ trợn nhìn Lý A Hồng một chút, vội vàng đi vào đại hán trước mặt, vì đại hán tiến hành băng bó cứu chữa. Lý A Hồng không chút nào chấp nhận, mặt mũi tràn đầy cười đắc ý nói, đây chính là khiêu chiến kết quả của ta, còn có ai muốn chết? Mau mau lan ra. Sau khi nói xong, cái kia hung tàn ánh mắt từ vây xem trong đám người từng cái đảo qua. Vây xem tất cả mọi người dọa đến hướng về sau lùi lại một bước, trên mặt viết đầy kiêng kỵ. Mạnh được yếu thua, chính là Man Di chi địa sinh tồn quy tắc. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chương 180, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Lục Y Di thiếu nữ vội vàng cấp cứu trọng thương đại hán, không tiếp tục để ý tới Dương Dương tự đắc Lý A Hồng. Mà cùng Lục Y Di thiếu nữ đồng hành cái kia thân cao gần 2 mét tráng hán đầu trọc, lại là đối Lý A Hồng phát ra mời, các hạ hảo kiếm pháp, hoan nên gia nhập đội ngũ chúng ta. Lý A Hồng mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra, ta đã sớm nói, đám rác rưởi này không phải đối thủ của ta, các ngươi đây là tại lãng phí thời gian. Nghe được Lý A Hồng phách lối, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, dù sao người ta thực lực còn tại đó. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lý A Hồng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn rất hưởng thụ loại này bị đám người kính ý cảm giác. Đang lúc Lý A Hồng đắc ý lúc, một thiếu niên thanh âm đột ngột từ trong đám người vang lên. Chờ một chút. Thanh âm này để hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Lý A Hồng nhíu mày, có chút bất mãn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc áo đen thiếu niên tóc đen, chính chậm rãi từ trong đám người đi ra. Thiếu niên này không phải người khác, hắn chính là Lâm Vân. Lâm Vân rất rõ ràng, cương thi là dùng người sống luyện chế mà thành thi binh. Cổ đại quân vương tại trước khi chết, bình thường đều sẽ để tế tự luyện chế đại lượng thi binh, đến trấn thủ hắn hạ táng lăng mộ, dùng cái này đến phòng ngừa trộm mộ cướp sạch chôn theo phẩm. Một cái cổ mộ có đại lượng cương thi trấn thủ, nói rõ cái này trong cổ mộ tồn tại đại lượng chân quý chôn theo phẩm. Những này chôn theo phẩm đều là vũ giả tha thiết ước mơ đồ vật, tỉ như bảo khí, đan dược, thiên tài địa bảo, công pháp võ kỹ truyền thừa trở. Trong đó nói không chừng còn có Lâm Vân cần nhất hồn anh thảo. Vì điểm này khả năng, cho nên Lâm Vân quyết định đi xông vào một lần cái này cổ mộ. Khi nhìn đến Lâm Vân về sau, trong mắt mọi người đều tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn khiêu chiến Lý A Hồng? Không thể nào. Tiểu tử này mới cấp 3 võ sĩ cảnh giới, khiêu chiến Lý A Hồng không phải là muốn chết sao? Thân cao gần 2 mét tráng hán đầu chọc đối Lâm Vân hỏi, tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Ta muốn đi cổ mộ. Lâm Vân thản nhiên nói, phản phất tại nói một kiện lông gà vỏ tỏi lớn việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, hiện trường mọi người vây xem đều mặt lộ vẻ rung động. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử này lại nói muốn đi cổ mộ. Muốn đi cổ mộ, chẳng khác nào là hướng Lý A Hồng hạ thư khiêu chiến, tiểu tử này thật sự là không muốn sống nữa. Ngay cả vừa rồi cái kia cấp 4 võ sĩ đại hán, đều bị Lý A Hồng này một chiêu dây bại. Tiểu tử này mới vào cấp 3 võ sĩ cảnh giới, lại cũng dám đứng ra khiêu chiến Lý A Hồng, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Lý A Hồng mặt mũi tràn đầy khinh thường bánh Lâm Vân một chút, liền ngươi dạng này phế vật, cũng xứng tới khiêu chiến ta. Lâm Vân lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi sai lầm, ta chỉ là muốn đi cổ mộ mà thôi, không hứng thú khiêu chiến ngươi. Nghe được Lâm Vân, Lý A Hồng khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Lâm Vân ý tứ rất đơn giản, chính là căn bản khinh thường khiêu chiến hắn, để hắn tự giác xéo đi. Mà đám người thì đều ngây người như phỗng nhìn chằm chằm Lâm Vân, đối Lâm Vân cuồng vọng không bị trói buộc cảm thấy thật sâu bội phục. Một cái không biết từ đâu mà đến thiếu niên vô danh, thậm chí ngay cả Lý A Hồng bực này cao thủ đều hoàn toàn không để vào mắt, đơn giản so Lý A Hồng cũng còn ngông cuồng hơn. Tiểu tử này thật là cuồng vọng, mà ngay cả Lý A Hồng đều không để vào mắt. Chỉ là cấp 3 võ sĩ cảnh giới, liên chiêu quên yêu cầu đều không có đạt tới, còn không coi Lý A Hồng là một chuyện, ta nhìn hắn đơn giản chính là đến hồ nháo. Thân cao gần 2 mét tráng hán đầu trọc cũng cho rằng Lâm Vân là tại hồ nháo, thế là liền nói với Lâm Vân, tiểu tử ngươi đi đi, nơi này không phải ngươi hồ nháo địa phương, chúng ta cũng không có thời gian cùng ngươi làm loạn. Lục Y Di thiếu nữ lại là hiếu kỳ đánh giá Lâm Vân, tựa hồ đối với Lâm Vân cảm thấy rất hứng thú, ta nhìn hắn cũng không giống hồ nháo, không nếu như để cho hắn thử một chút đi. Tráng hán đầu chọc không nói gì, chỉ là nghi ngờ nhìn Lục Y Di thiếu nữ một chút. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản nói ra, không phải là các ngươi chính mình nói ai thực lực mạnh liền muốn người nào không? Nghe được Lâm Vân, Lý A Hồng ngửa đầu cười lên ha hả, tiểu tử, ngươi sẽ không phải cho rằng, ngươi so với ta còn mạnh hơn a? Lâm Vân không nói gì, chỉ là nhếch miệng lên, lộ ra một vòng khinh bỉ cười lạnh. Lý A Hồng trong nháy mắt cảm giác mình đã bị khiêu khích, hắn giơ tay phải lên, duỗi ra một ngón tay, đối phó ngươi loại phế vật này, ta một chiêu là đủ. Theo Lý A Hồng, một cái mới vào cấp 3 võ sĩ cảnh giới thiếu niên, hắn không cách nào một chiêu đem nó đánh bại, đó chính là nhân sinh bên trong vô cùng nhục nhã. Ra chiêu đi. Lâm Vân hai tay ôm ngực, Phong Khinh Vân đạm nói. Nghe được Lâm Vân, mọi người tại đây tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với Lâm Vân dũng khí, bọn hắn đơn giản bội phục đầu rạp xuống đất. Một cái cấp 3 võ sĩ, vượt cấp khiêu chiến cấp 5 võ sĩ, lại vẫn làm cho đối phương xuất thủ trước. Đây quả thực cũng không phải là tại khiêu chiến, mà là trần trụi miệt thị. Lý A Hồng cái trán gân xanh nhảy một cái, để cho ta xuất thủ trước. Tiểu tử ngươi xác định? Lâm Vân không nói gì, chỉ là từ trong ngực móc ra một thanh dài nửa xích chùy thủ. Nhìn thấy cây chùy thủ này, Lý A Hồng đủ số gân xanh nô lên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tiểu tử ngươi đến cùng mấy cái ý tứ? Ngươi là muốn dùng cây chùy thủ này tới đối phó ta? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Lâm Vân nhàn nhạt phun ra mấy chữ, giọng nói chuyện phi thường bình thản, nhưng ở đám người nghe tới, lại tràn đầy vô tận miệt thị. Tiểu tử này hành vi, đơn giản chính là tại trần trụi nhục nhã Lý A Hồng a. Hắn điên rồi sao? Dám làm nhục như vậy Lý A Hồng. Đem Lý A Hồng chọc giận, sẽ làm trận giết hắn. Chẳng lẽ là tao ngộ vấn đề tình cảm nghĩ quẩn, cho nên mới chạy tới nơi này muốn chết. Tại mọi người sợ hãi thán phục đồng thời, thẹn quá thành giận Lý A Hồng, cũng đã rút ra bên hông trường kiếm. Muốn chết. Lý A Hồng gầm thét một tiếng, huy kiếm liền hướng Lâm Vân tim đâm tới. Góc độ xảo trá sắc bén, xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, hiển nhiên là hạ sát tâm, đến chết mới thôi. Trong mắt mọi người, kia kinh hồng nhất kiếm nhanh như thiểm điện. Nhưng ở trong mắt Lâm Vân, một kiếm kia quý tích lại là có thể thấy rõ ràng. Tại phục dụng tẩy tinh phạt tùy đan, cùng khắc họa linh mẫn minh văn về sau, Lâm Vân tại bình thường trạng thái dưới tốc độ phản ứng, sớm đã vượt qua cấp 5 võ sĩ. Lúc này coi như không có mở ra nhập vi trạng thái, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Lý A Hồng đâm tới một kiếm kia. Tùy ý đưa tay chặn lại. Truy thủ như thiểm điện nằm ngang ở tim trước, vừa vặn đem đâm tới một kiếm kia này tinh chuẩn không sai ngăn lại. Trong chớp mắt ấy, Lý A Hồng con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vội vàng thu hồi trường kiếm, ngay sau đó lại thay cái góc độ, lại một lần nữa đâm về Lâm Vân. Hắn thấy, Lâm Vân có thể đỡ hắn vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn là bởi vì Lâm Vân vận khí tốt. Kế tiếp một kiếm này, Lâm Vân tuyệt đối không có vận khí tốt như vậy lần nữa ngăn lại. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Khi một kiếm kia sắp đâm trúng Lâm Vân thân thể lúc, kia nắm nhìn như không dùng được chùy thủ, lại tinh chuẩn không sai ngăn tại mũi kiếm trước, lần nữa đem một kiếm kia hoàn mỹ chặn lại.